Chương 27, thiếu nợ ta một lần, nhớ trả hôm sau. Sắp buổi trưa, Phó Cận Diễm mới bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nuốt nuốt buồn ngủ chưa tán hai mắt, mới đi ra ngoài mở ra cửa chính. Bá phụ, bá mẫu, buổi sáng tốt lành. Phó Cận Diễm cung kính hướng về hai vị túi đầu không lưng. Lê Mụ Mụ cười nói, có thể không còn sớm, các ngươi người trẻ tuổi vẫn là muốn tiết chế một chút, đừng không lấy thân thể coi ra gì. A, Phó Cận không hiểu ra sao. Lê Trang một bộ hiểu bộ dáng, vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói ra, chúng ta cũng tuổi trẻ qua, đều hiểu, mang cho ngươi điểm bổ dưỡng canh, Nhiễm Hiên mua, mau thừa dịp nóng nếm thử. Nhiễm Hiên là nhiễm sắc thể nhiễm, Nhiễm Hiên chủ doanh canh phẩm, nó canh chuyên trị nam nhân thua thiệt hư. Rất nhiều bên ngoài vui đùa quá nhiều phú hào, rất thích Nhiễm Hiên canh phẩm, dù là một cổ canh bán hơn 30 vạn ngày giá, còn rất khó dự định đến. Phó Cận Diễm khoe miệng giật một cái, lại không tốt vị nhạc phụ có ý tốt. Động tác cứng ngắc tiếp nhận nhạc phụ trong tay canh phẩm. Lê Mụ Mụ nhìn xung quanh, đang tìm kiếm Lê Kha bóng dáng. Phó Cận Diễm lên tiếng giải thích nói, nàng tối hôm qua ngủ không ngon, để cho nàng lại nghỉ ngơi một hồi a. Ô hô, các ngươi người trẻ tuổi thực sự là. Lê Mụ Mụ hai tay che khuất miệng, kinh ngạc ánh mắt nhảy lên bắt quái ngọn lửa nhỏ. Âm thầm hướng về nhà mình lão công chớp chớp mắt, cho hắn một ánh mắt ám chỉ. Con gái cùng Phó Cận Diễm cùng một chỗ, xem như ánh mắt bên trên thực hiện giai cấp vượt qua. Trực tiếp từ kém cỏi nhất thăng cấp đến đỉnh xứng. Bọn họ thương lượng một đêm, quyết định cuối cùng vẫn là giúp đỡ sắp là con rể. Phó Cận Diễm cái này hai bà ngoại giám thị dưới, đem hai cổ canh đều uống xong. Lê Cha lộ ra hài lòng thân sắc. Làm bộ thờ ơ tìm hiểu nói, ngươi có phải hay không còn không có giải quyết nhà ta nha đầu? Khụ. Phó Cận Diễm bị nhạc phụ cái này ngay thẳng phát biểu cho thương tổn tới. Kiên cường như hắn, cũng vẫn là thụ một vạn tấn mức thương tổn. Hắn há to miệng còn không nói gì, Lê Cha liền đưa tay tại ngăn khuất trước mặt hắn. Không cần nói, chúng ta nhìn ra. Phó Cận Diễm xấu hổ. Có rõ ràng như vậy sao? Lê Cha cảm khái nói, Kha Nhi là con gái chúng ta còn không biết sao, nàng cùng ngươi ngủ, nhưng không nhất định nghị đối với ngươi phụ trách. Phó Cận Diễm tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt đến, Kha Bảo thật có điểm ý tứ này. Nàng chỉ thèm hắn thân thể, thâm hay là tại dịch tử mục cái kia. Lê Cha tiến đến Phó Cận Diễm bên hai, thấp giọng nhấn chiêu, các ngươi lão là đợi trong nhà, sinh hoạt nhiều không thú vị nhiều buồn hẻ, phải học sẽ thêm chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Phó Cận Diễm nghiêm túc nghe Lê Cha ý kiến. Nghe Lê Cha một lời nói, hắn có loại hiểu ra thông minh cảm giác hiện hiện ở trên mặt. Rõ ràng, ta đây liền ăn bài. Phó Cận Diễm nghe khuyên tính tình, để cho Lê Cha cảm thấy 10 điểm hài lòng. Cảm khái nói, trẻ con là dễ dạy. Ta đi gọi bảo bối rời giường, nhìn xem đều mấy giờ rồi, không trả nổi. Lê Mụ Mụ đứng dậy hướng về trong phòng đi đến. Trong phòng truyền đến Lê Mụ Mụ tiếng giống. Bị nhấc lên chăn mền, Lê Kha đỉnh lấy đầu ổ gà, ngồi ở trên giường ánh mắt mê ly. Có phải hay không trên đời này phụ mẫu đều thích đơn giản như vậy thô bạo gọi người rời giường? Tối hôm qua nhận điện thoại muộn lắm rồi, nàng thật ngủ không được ngon giấc a. Lê Kha cực kỳ không tình nguyện rời giường rửa mặt, đi đến phòng giữ quần áo, đụng phải Phó Cận Diễm cũng vừa tốt đang thay quần áo. Lê Kha gặp hắn xuyên kiểu tình nhân, cũng bị lại cho lựa, trực tiếp cầm cùng khoản bộ kia thay đổi. Lao công khốn. Nàng ngáp, dựa vào Phó Cận Diễm bả vai, hai tay ôm lấy hắn căng đầy thân eo, ngón tay thỉnh thoảng không an phận xoa bóp cơ bắp. Phó Cận Diễm bên hông truyền đến nàng đầu ngón tay vẻ lạnh lẽo, thân thể cứng đờ cứng rắn. Túi đầu tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng buông nói, ngươi tốt nhất giữ vững tinh thần đến. Sáng sớm cha mẹ ngươi đã cho ta rót hai cổ đại bổ canh, nếu là bọn họ nhìn thấy ngươi mặt ủ mày cho bộ dáng, nói không chính xác cũng chuẩn bị cho ngươi hai phần. Lê Kha lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, bắt hắn lại cánh tay, trên dưới kiểm tra một phen. Vội vàng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Không có việc gì. Nàng sốt ruột ánh mắt đựng đầy lo lắng. Phó Cận Diễm khoe miệng trêu tức ý cười lập tức dừng, ngữ điệu mềm mại nói ra, đồng đốc, ta không sao, bồi bổ rất tốt. Ngươi mới là đồ đần, ngươi đều không cùng ta làm, uống nhiều như vậy bổ nhịn gần chết làm sao bây giờ? Lê Kha khỏe mắt tràn đầy nước mắt, như muốn tràn ra hốc mắt. Nàng lo lắng cấp bách đỏ hai mắt. Phó Cận Diễm vẫn còn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn ra vẻ kiên cường, nàng nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nhất định là bởi vì đó là ba mẹ nàng, hắn mới không có từ chối. Nàng nhanh khóc đáng thương bộ dáng, nhìn Phó Cận Diễm hoảng, lập tức có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Âm thầm dưới đáy lòng yên lặng chửi mình ăn nói vụ bè. Luôn luôn kể một ít Kha Bảo không thích nghe lời nói, chọc khóc nàng, đau lòng vẫn là bản thân. Phó Cận Diễm ôm gấp bả vai nàng, đưa nàng gầy gò tiểu tiểu nàng vòng trong ngực. Gian tả cười một tiếng, cùng ngươi làm cái gì? Ân. Đương nhiên là làm phu thê ở giữa phải làm loại chuyện đó. Lê Kha nói xong vừa nói, không tự giác mặt đỏ lên, âm thanh càng ngày càng yếu. Phó Cận Diễm nhưng lại không nghĩ tới nàng có thể nói ngay thẳng như vậy, hơi kinh ngạc. Sau đó nhẹ nhàng tại nàng cái trán rơi vào một hôn, ngươi thiếu nợ ta một lần, nhớ trả bên trên. Em. Cha mẹ ta nên nóng lòng chờ, ta đi ra ngoài trước. Lê Kha muốn rơi chạy tâm tư bị Phó Cận Diễm xem thấu, chặn ngang giữ nàng lại. Chống đỡ ở sau cửa, túi đầu hôn xuống. Nắm ở nàng bên hông tay càng dùng sức chút, hai người chăm chú dựa trùng một chỗ, hơi thở từng giao, Lê Kha chúc chắc nên hợp với. Nữ nhân chúc chắc động tác có thể nhất vung lên nam nhân đấy lòng tham muốn giữ lấy. Phó Cận Diễm suýt nữa đem mình thua đi bảo. Trừng phạt tính tại môi nàng nhẹ đụng nhẹ, coi như lợi tức. Không hổ là thương nhân, một chút cũng không ăn thiệt thòi. Lê Kha mím môi một cái, đỏ mặt trước một bước đi ra ngoài. Phó Cận Diễm đóng cửa lại, có vết tường, túi đầu nhìn thoáng qua phòng lên tới vị trí. Than nhẹ một tiếng, đùa nàng thật đúng là giết địch 800 tự tổn một vạn mua bán. Phó Cận Diễm cố gắng điều chỉnh một phen hô hấp, mới đi ra khỏi phòng giữ quần áo. Tiếp thu Lê Cha đề nghị, Phó Cận Diễm sớm phân phó Trần trợ lý cùng Phó thị danh nghĩa làng du lịch đánh tốt rồi chào hỏi, cấp cho nhạc phụ nhạc mẫu đón tiếp tế tuổi, mang Lê Kha ra ngoài giải sầu một chút. Lê cha thế nhưng là dưới thông điệp, lần này làng du lịch hành động, hắn gánh vác cầm xuống Lê Kha thực tình trách nhiệm. Phó Cận Diễm tự mình lái xe, Lê Kha dễ dàng say xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Lê gia vợ chồng ngồi ở hàng sau vị trí. Đường xe 6 giờ, đã tới Phó thị danh nghĩa có tên làng du lịch nhất nghiệm. Nhất nghiệm vị trí vu tam mặt núi vây quanh một mặt toàn biển, có bãi cát cùng hải dương, cũng có trong nước to lớn nhất sân đánh gôn. Lê mụ mụ vừa xuống xe liền lôi kéo lao công bốn phía tham quan đi, cố ý đem không gian trở lại đến cho hai đứa bé. Lê Kha xuống xe trước, Phó Cận Diễm không yên tâm dặn dò, ngươi đi lễ tân bắt ta thẻ phòng, ta đi dừng xe. Tốt. Lê Kha ngoan ngoãn hướng về làng du lịch đại sảnh khách sạn đi đến. Phó Cận Diễm lái xe đi ga ra tầng ngầm. Hắn xe có đặc thù chỗ đậu, cần soát mặt. Còn lại khách nhân thông thường xe sẽ có chuyên môn người giữ cửa đến giúp đỡ dừng ở phổ thông chỗ đậu. Phó Cận Diễm thân ở cao vị, bao nhiêu dụng ý khó dò người muốn mạng hắn. Liền xe vị cũng là đặc biệt. Phòng ngừa người khác trên xe làm tay chân. Lê Kha đi đến lễ tân, lễ phép đưa ra, các ngươi phó tổng để cho ta tới cầm thẻ phòng, phiền toái. Lễ tân trực ban tiểu tỷ tỷ đánh giá Lê Kha vài lần, đầy mắt xem thường nghiêng đầu đi, không để ý đến nàng. Thẻ phòng cho ta một lần, có thể nghe được sao? Lê Kha hồ nghi nhìn về phía nhân viên lễ tân. Các nàng muốn không có biết, là có đắc tội với nàng ở chỗ nào sao? Ngươi là ai a, đi lên liền muốn phó tổng thẻ phòng, ngươi biết phó tổng là ai chăng? Biết a, là ta lão công. A. Lê Kha vô tội nháy mắt, thản nhiên nói. Cho nhân viên lễ tân tỉ khí cười, tại chỗ miệng ai, chỉ ngươi. Ngươi gọi hắn một tiếng lão công, nhìn hắn đáp ứng không. Một bên trực ban tiểu thư cũng lại gần, cười nói, giống như ngươi muốn trèo lên đầu cảnh gà rừng một ngày không có 10 cái cũng có 8 cái, lần sau đổi bộ ra dáng quần áo lại đến, cũng không ngắm nghĩa trong gương, cho rằng phó tổng cái gì a miêu a cậu đều muốn. Chương 28, ta không phải sao tiểu hải, ta có thể nhìn vậy bọn ta hắn tới hay nói a. Lê Kha hướng về đại sảnh khu nghỉ ngơi đi đến. Lão công thân phận tôn quý, hắn thẻ phòng chắc hẳn không phải sao dễ nắm như thế, nhân viên công tác cũng chỉ là thủ chức, nàng vô ý khó xử các nàng. Làm sao nàng vừa đi mấy bước, liền bị bảo vệ ngăn cản đường đi. Sau lưng vang lên cay nghiệt âm thanh, mạo hiểm lính không được, còn muốn chạy. Phó tổng cũng là loại người như ngươi có thể tơ tưởng sao? Lê Kha bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ nhân, dựa vào trực giác đặt câu hỏi, ngươi ưa thích Phó Cận Diễm? Nữ nhân bị hỏi vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt lại phút chốc đỏ lên. Lê Kha hai con mắt nhíu lại, nở nụ cười lạnh lùng nói, ngươi lai, ảo tưởng vọng tưởng người không phải ta, là ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, phó tổng mỗi tháng đều sẽ tới nơi này ở mấy ngày, hắn đối với tất cả mọi người mặt lạnh lấy, chỉ biết đối với ta cười, rõ ràng là coi trọng ngươi. Lê Kha nói tiếp, rêu cợt nói. Đối phương cứng cổ, hùng hồn nói ra, đúng vậy à, cho nên ngươi đừng phí tâm tư, chỉ ngươi còn muốn lừa gạt phó tổng thẻ phòng, ngươi dạng này mà hàng, liền xem như bỏ lên trên phó tổng giường, đều sẽ bị phó tổng ném ra. Trái tim người, nhìn cái gì đều bẩn, là các ngươi phó tổng để cho ta tới cầm, không tin ngươi đợi hắn đến rồi tự mình hỏi một chút hắn. Thử xem xét ngươi cũng không cần tâm, phó tổng mới sẽ không vào lúc này nhàn tới nơi này. Ân, ngươi vui vẻ liền tốt. Lê Kha đi về phía trước, vây quanh nàng nhân viên an ninh không có mệnh lệnh cũng không dám đối với nàng động thủ. Nàng đi một bước, vây quanh hắn nhân viên liền theo lùi một bước. Bắt lấy nàng, báo cảnh, ta hoài nghi nàng đối với phó tổng lưu đồ làm loạn. Lê Kha bộ pháp dừng lại, lần nữa quay đầu, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị tiểu thư kia, lạnh lùng thúc giục, ngươi báo a. Ta chờ. Tốt. Ngươi chờ. Nhân viên lễ tân cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống yêu yêu linh. Nàng còn không có truyền ra đi, chỉ thấy Phó Cận Diễm khí chàng toàn bộ triển khai, đi từ cửa vào. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Phó Cận Diễm, vô ý thức chỉnh sửa một chút cọc tóc, nên đón tiếp lấy. Phó tổng, ngài làm sao hôm nay đến rồi? Phó Cận Diễm không để ý nàng, đi thẳng tới Lê Kha trước mặt, nhẹ giọng hỏi thăm, sao không cầm thẻ phòng đi lên trước nghỉ ngơi, không phải không ngủ đủ? Lão công ngươi thân phận cao quý, người bên cạnh tâm phòng bị quá nặng, ta cũng không có bản sự cầm tới ngươi thẻ phòng. Lê Kha cố ý âm dương quái khí nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nhân viên lễ tân. Vừa rồi khí diễm phách lối nhân viên lễ tân lập tức sợ, có lỗi với phó tổng, ta không biết vị tiểu thư này cùng ngài nhận biết. Xảy ra chuyện gì? Phó Cận Diễm lạnh giọng chất vấn. Hung ác nham hiểm ánh mắt quét về phía ở đây nhân viên. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Phó Cận Diễm đối mặt. Quản lý tiền sảnh tiến lên đây, tiến đến Phó Cận Diễm bên tai chi tiết báo cáo. Hắn vừa rồi toàn bộ hành trình mắt thấy, liền hắn cũng hiểu lầm Lê Kha chỉ là bình thường ngưỡng mộ phó tổng A Miêu A Cầu. Hiện tại gặp phó tổng đi ra vấn trách, quản lý lập tức đem trách nhiệm hái sạch sẽ. Phó Cận Diễm hừ lạnh, báo cảnh. Người nghĩ bài. Có lỗi với phó tổng, ta không phải cố ý. Nhân viên lễ tân dọa đến tại chỗ quỳ xuống, không ngừng xoa xoa tay cầu xin tha thứ. Lê Kha ôm Phó Cận Diễm cánh tay, lớn tiếng cáo trạng, nàng nói nàng thích ngươi, lão công ngươi có muốn hay không cho người ta một cái thổ lộ cơ hội. Phó Cận Diễm nghe vậy ánh mắt đột nhiên lạnh, ánh mắt lạnh dò người. Trầm giọng hạ lệnh, đem người này ném ra, ta không nghĩ tại phó thị dưới cờ sản nghiệp gặp lại nàng. Là quản lý chân cho đối với Phó Cận Diễm túi người gật đầu. Hướng về nhân viên an ninh vung tay lên, nhân viên lễ tân bị ném ra ngoài. Phó Cận Diễm kéo Lê Kha, hướng thang máy riêng đi đến. Lễ tân một vị khác tiểu thư cầm thẻ phòng lập tức cùng lên. Có đồng nghiệp vết xe đổ, nàng thái độ phục vụ 360 độ chuyển biến, đối với Lê Kha cung kính không thể lại cung kính. Phó Cận Diễm tới du lịch thôn trước đó đều sẽ thông trì, hôm nay bọn họ căn bản không có nhận đến thượng cấp thông chi mới sinh ra dạng này hiểu lầm. Kém chút đại sảnh toàn viên công tác khó giữ được. Phó Cận Diễm cho Trần trợ lý phát đi tin tức, nhường ngươi làm việc, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Trần trợ lý mới vừa mở xong họp, từ lao ra từ bên người rút lui, xem xét điện thoại, mồ hôi đầm địa. Hội nghị trong lúc đó điện thoại không có mở máy, xong đời. Phó Cận Diễm rõ ràng là Trần trợ lý sai lầm dẫn đến, cũng không có liên lụy người khác. Đến mức cái kia bị khai trừ, là nàng tồn không nên có tâm tư. Phó thị không cần đối với hắn còn có ý đồ xấu nhân viên. Lê Kha vừa vào gian phòng, chạm mặt tới là nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, hướng về ban công chạy nhanh tới. Hoàn toàn quên đi vừa rồi ngắn ngủi không thoải mái. Phó Cận Diễm gian phòng ở vào khách sạn tầng cao nhất, 38 tầng. Khách sạn là hình thang thiết kế, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới mỗi một tầng ban công. Mỗi gian phòng ban công đều có một cái lộ thiên cỡ nhỏ bể bơi, đưa vào là tự nhiên nước biển, cũng dùng nước chảy tuần hoàn hình thức. Phó Cận Diễm ưa thích thanh tĩnh, lầu dưới tầng 3 là phòng trống, bảo an nghiêm. Lao công mau nhìn, có người ở bể bơi lộ thiên diễn hiện trường bản. Lê Kha kích động hướng Phó Cận Diễm vẫy tay. Phó Cận Diễm nhíu mày, thuận theo nàng ánh mắt nhìn xuống dưới đi, quả nhiên. Hắn giơ tay che khuất nàng hai mắt, trầm giọng nói, đây không phải ngươi một đứa bé nên nhìn. Đừng đem hắn thuần khiết tiểu bạch thỏ làm hư, nộ nhỡ học được một chút có hay không chiêu số, hắn biết không chịu được nổi. Lê Kha lấy ra tay hắn, ai nha, ta không là tiểu hải tử, ta có thể nhìn. Nàng nửa người đều ghé vào rào chắn bên trên, đưa cổ nhìn. Mặc dù cách tầng 3 vị trí, cũng vẫn là nhìn rất rõ ràng. Tiểu tỷ tỷ dáng người cũng quá tốt rồi. Cảm thán sau khi, đưa tay che khuất Phó Cận Diễm con mắt, không cho phép hắn nhìn. Ánh mắt của nàng đều không nỡ nháy một lần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hai người kia nhìn. Nam nhân xoay người, đổi tư thế, hắn ngẩng đầu lên lập tức, Lê Kha nhịp tim khống chế không nổi càng lúc càng nhanh. Thấy rõ nam nhân mặt, Lê Kha trên mặt ý cười lập tức sụp xuống. Che khuất Phó Cận Diễm con mắt tay cũng vô lực chậm rãi buông xuống. Tâm trạng biến rất nặng nề ngột ngạt, khổ sở từ trái tim tràn ra, nàng hai con mắt tạm đạm xuống. Thất lạc quay người trở về phòng, không nhìn, ta buồn ngủ quá. Vì che giấu cảm xúc dị thường, nàng một đầu đâm vào trong chăn, đem mặt giấu đi. Phó Cận Diễm tùy ý hướng xuống liếc qua. Nhìn thấy người kia là Dịch Tử Mục lúc, trên mặt ý cười dần dần ngưng kết thành xương. Thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Văn Thái liền không nên cho hắn ném trong đường cống ngầm, nên cho hắn ném trong biển cho cá ăn. Phó Cận Diễm vào nhà, nằm ở Lê Kha bên cạnh, nhẹ tay nhẹ khoác lên nàng trên lưng. Hắn rõ ràng nàng không bỏ xuống được Dịch Tử Mục, tựa như hắn nhiều năm như vậy, không bỏ xuống được nàng là một dạng. Một chữ tình khó khăn nhất tự điều khiển. Nàng cần thời gian tới liệu chữa thương cửa. Mặc dù hắn đấy lòng đắng chát chỉ có thể bản thân tiêu hóa. Lê Kha bỗng nhiên ngẩng đầu đến, xoay mình nằm ở Phó Cận Diễm trên người, đề nghị, lao công ta nghĩ đi bờ biển chơi. Tốt. Phó Cận Diễm cưng chiều vuốt vuốt tóc nàng, xuất ra kem chống nắng giúp nàng phun lên. Bờ biển bất luận là trời nắng vẫn là trời đầy mây, tia tử ngoại đều phá lệ mạnh. Lê Kha cũng không tính bơi lội, cũng không có thay quần áo. Lê Cha đang tại bờ biển cho Lê Mụ Mụ chụp ảnh, nhìn thấy con gái con rể đi cùng một chỗ, hai cái nhân khí phân xấu hổ lại cứng ngắc, giống như hai cái người xa lạ kéo tới xem mắt một dạng. Lê Cha hướng về Phó Cận Diễm không ngừng nháy mắt ám chỉ. Phó Cận Diễm hiểu ý, đánh cái ok thủ thế. Tới gần Lê Kha, nhỏ giọng nói ra, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chụp ảnh? Không muốn, ta không thích chụp ảnh. Cái này cùng Lê Cha dạy làm sao không giống? Phó Cận Diễm xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Lê Cha. Lê Cha vỗ chán một cái, bất đắc dĩ đến cực điểm. Làm sao lại sinh như vậy cái sắt thép thằng nữ? Lê Kha nhìn cái gì đều không hứng lắm, cảm xúc xa xút nằm ở trên ghế liền không muốn động. Trong đầu tuôn ra rất nhiều cùng Dịch Tử Mục hồi ức, quấy trong nội tâm nàng rối bời. Phó Cận Diễm nhìn ra nàng đang suy nghĩ Dịch Tử Mục, trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nàng cứ như vậy yêu nam nhân kia, đến cùng hắn điểm nào không bằng người kia? Phó Cận Diễm đấy lòng khó chịu, nằm ở trên ghế cầm lấy trên mặt bàn rượu trái cây làm đồ uống. Lê Cha nhìn qua tựa lưng vào nhau mặt lạnh nằm hai người, phát ra lão phụ thân sầu bi tiếng, ta xem hắn hai như vậy cái ngủ pháp, chúng ta buổi sáng canh kia xem như không có đất dụng võ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất ý tứ, người trẻ tuổi chính là muốn nhiều dày vò. Lê Mụ Mụ ý cười doanh doanh, đổi một tư thế, thúc giục nói, chụp nhanh, hôm nay nếu là đập không tốt, trở về ngươi ngủ trên sàn nhà. Trong khách sạn, mới vừa bị phú bà dày vò xong Dịch Tử Mục, mỏi mệt ghé vào trên ban công hút thuốc giải sầu. Mạnh liệt hít một hơi, tàn thuốc hướng về lầu dưới ban công đánh bắn ra, tàn thuốc giống đông tuyết một dạng bay xuống xuống dưới. U ám đôi mắt không có nửa điểm sinh khí, ngơ ngác ánh mắt nhìn về phía bãi cát, đột nhiên bắt được một vòng bóng dáng quen thuộc. Phút chốc, ánh mắt phát sáng lên, trên tay hút nửa đoạn thuốc lá, thẳng tắp hướng về lầu dưới quăng ra, quay người vội vã xuống lầu. Chương 29, trở lại bên cạnh ta, có thể một lần nữa suy tính một chút. Người Lê Kha đón gió biển, trận trận buồn ngủ đánh tới, nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Vốn liền ngủ không ngon, tâm trạng không tốt, lại thấy được cay con mắt đổ vật, đáy lòng hỏa khí kéo lên lợi hại. Giờ phút này nàng chỉ muốn tĩnh tĩnh, đem cái kia phiền muộn cảm xúc đè xuống. Phó Cận Diễm đứng dậy cởi áo khoác xuống dựng ở trên người nàng, đang chuẩn bị nằm lại tại chỗ, nhìn thấy bọc lấy khách sạn áo ngủ Dịch Tử Mục hướng đi tới bên này. Phút chốc, Phó Cận Diễm mặt lạnh như xương, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm phương hướng kia. Dịch Tử Mục nên ngang đi đến Lê Kha bên người, ánh mắt khiêu khích hướng về Phó Cận Diễm nhướng nhướng mày. Bóng dáng thon dài che khuất Lê Kha ánh nắng, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn rõ ràng mặt người kia, nàng sầm mặt lại, mặt lạnh lấy quay người nhào vào Phó Cận Diễm trong ngực. Hoán giận nói, hắn đến rồi ngươi sao không cho hắn đuổi đi? Phó Cận Diễm nhướng mày nhìn về phía trong ngực bộ dáng, vô tội nháy mắt, nhỏ giọng nói ra, ngươi lại không nói, ta nếu là tự tác chủ trương ngươi sợ là lại muốn giận ta. Đã từng hắn phàm là đối với Dịch Tử Mục không có khuôn mặt tươi cười, nàng đều muốn cùng hắn chiến tranh lạnh nửa tháng. Bây giờ mặc dù cùng trước kia có chỗ khác biệt, nhưng Dịch Tử Mục chỉ cần không giẫm ở hắn lôi khu nhảy nhót, cũng không tất yếu gây Kha Bảo không nhanh. Hai người thân mật cùng nhau bộ dáng kích thích Dịch Tử Mục đại não. Hắn nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, có Tân Hoan, cùng cựu ai chào hỏi đều không đánh một cái sao? Lê Kha ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tử Mục, ánh mắt rơi vào hắn tràn đầy dấu vết trên da. Trong đầu nghĩ đến cũng là vừa rồi hắn cùng với người tại bể bơi lộ thiên hạ tỷ kích thích tràn diện. Không nhịn được trầm trọng nói, không phải muốn giống như ngươi sao, mới từ Tân Hoan trong thân thể đi ra, liền chạy tới trêu chọc cựu ái, không biết còn tưởng rằng ngươi nghĩ cũ mới cùng tiến lên đâu. Ở đây hai vị nam nhân đều không nghĩ tới thô tục như vậy ngôn ngữ biết từ người hiền lành Lê Kha trong miệng nói ra. Hai đôi con mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đột nhiên, Dịch Tử Mục khẽ môi dương lên, cười bả vai phát run. Ngươi rõ ràng chính là ăn ta dấm, còn tại mạnh miệng, ngoan đừng làm rộn, trở lại bên cạnh ta, ta có thể một lần nữa suy tính một chút ngươi. Dịch Tử Mục duỗi ra một cái tay, đối với Lê Kha làm ra mời thủ thế. Bất luận hắn làm qua quá đáng, chỉ cần hắn vây tay, Lê Kha liền sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn, giống đầu chó mặt sẽ một dạng đi theo chủ nhân bên người. Như thế, mới giống nàng. Phó Cận Diễm siết chặt nắm đấm, một đôi ương mâu đằng đằng sát khí. Lê Kha cảm nhận được hắn cơ bắp căng thẳng lên, nhanh lên cầm hai tay của hắn, quay đầu đối với Dịch Tử Mục nói ra, nếu như tự luyến có đường đua lời nói, Dịch tiên sinh chắc hẳn đứng hàng đầu. Dịch Tử Mục thần sắc cứng lại, sắc mặt biến âm trầm. Lê Kha sợ hắn không từ bỏ, lại lạnh lùng bổ sung một câu, ngươi nói chuyện đối với ta tạo thành tinh thần tổn thương, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta lời nói, ta cũng có thể suy nghĩ một chút không khởi tố ngươi. Ngươi nhất định phải như vậy ép ta sao? Dịch Tử Mục lạnh lẽo ánh mắt lộ ra lệ khí, cắn chặt răng hàm quyết tâm đặt câu hỏi. Lê Kha nở nụ cười lạnh lùng nói, ngươi nữ nhân bên cạnh chưa từng từng đứt đoạn, bất luận là kiểu tiểu thư, vẫn là hiện tại bị kia, cũng là đáng yêu mỹ nhân, khuyên ngươi cố mà chân quý người trước mắt, đừng ở trên người của ta phí tâm tư. Làm sao ngươi biết ta bà? Ta là cái gì ở tại Thâm Sơn trong lão lâm dã nhân sao? Ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ không năm dê lướt sóng à? Nói xong, Lê Kha không nghĩ sẽ cùng chi dây dưa, kéo Phó Cận Diễm hướng về một phương hướng khác đi đến. Duyên tới duyên đi, nàng cùng Dịch Tử Mục duyên phận đã sớm tan hết. Hắn thật cho là nàng cái gì đều không biết sao? Nàng mở ra trình duyệt, nhìn thấy đầu đề chính là hắn tại bệnh viện cùng tiểu tính chuyện xấu. Nhìn một chút trên tin tức thời gian, đó cũng chính là nàng thụ thương nằm viện thời gian. Nàng thụ thương thời điểm, hầu ở bên người là lão công, mà hắn Dịch Tử Mục ở khác bên người nữ nhân. Chỉ bằng vào điểm này, nàng không cần khôi phục ký ức, cũng biết làm như thế nào tuyển nam nhân. Huống chi, trong trí nhớ là hắn đẩy ngã nàng. Nàng tổn thương đều là bái hắn ban tặng. Coi như đã từng có tình, đến ngày đó tình cũng nên tan hết. Lê Kha nắm Phó Cận Diễm theo cục đá trải đường nhỏ đi tới. Phó Cận Diễm ngoan ngoãn tùy ý nàng nắm, ánh mắt luôn luôn len lén liếc nàng vài lần, quan sát sắc mặt nàng. Hắn chưa từng nghĩ tới, Kha Bảo có thể có một ngày ngay trước hắn mặt, như thế kiên cường giận đối Dịch Tử Mục. Tận mắt thấy nam nhân yêu mến cùng nữ nhân khác, lại không hơi nào khổ sở bộ dáng. Hắn cực kỳ lo lắng Lê Kha đây là trước báo táp tiến tĩnh. Lê Kha ngẩng đầu, đối mặt bên trên Phó Cận Diễm quan tâm đôi mắt, cười một tiếng, ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ ta cùng nam nhân kia tình cũ phục nhiên, bị đâm trúng tâm sự. Phó Cận Diễm mấp máy nhỏ bé môi, nhẹ nói, ta là sợ ngươi khổ sở nhiều một chút. Ngươi thật đúng là 24 hiếu hảo lão công, ngươi sao không ăn dấm còn lo lắng ta? Lê Kha mũi có mấy phần chua xót cảm giác. Nhà ai lão công nhìn thấy lao bà cùng tình nhân cũng dây dưa, không chỉ có không ăn dấm, còn cả mắt đều là đối với lao bà lo lắng. Nàng có tốt như vậy phúc khí, mất trí nhớ trước được nhiều là mới có thể cùng lão công nháo đến ở riêng cấp độ. Ai bản thân nghiệp chướng xa so với tưởng tượng đến càng sâu. Thật đáng chết ta. Phó Cận Diễm khoe miệng giật một cái, đưa tay tại nàng trên nót gậy một cái. Ta mới sẽ không ăn dấm, muốn ăn cũng là ngươi ăn. Hoặc xem ra ta có ăn không hết dấm đây, cũng không thể chỉ trách người ta nhân viên lễ tân tỷ si tâm vọng tưởng, là ngươi đối với người ta cười, khắp nơi lưu tình. Đừng oan uổng ta, ta nhưng không có, đơn thuần mị lực cá nhân lớn. Lê Kha cười ha ha, lại tới cái tự luyến. Tự luyến có đường đua lời nói, cũng sẽ có Phó Cận Diễm một tịch chi mà. Lê Kha ánh mắt nhìn về phía trước. Làng du lịch cảnh sát thật đúng là thoải mái, từ bờ biển đi tới, là kéo dài không dứt dãy núi. Đi ở trong rừng đường nhỏ, đáy lòng nóng nảy úc đều bị xua tán đi mấy phần. Cột mốc đường biểu hiện, phía trước là cái sân đánh gôn. Nàng ý muốn nhất thời nói, lao công ngươi sẽ đánh gôn à? Ân, biết một chút, làm sao? Muốn chơi? Phó Cận Diễm nhướng mày, hai đầu lông mày là tràn đầy tự tin. Gôn là hắn cơ sở hạng, ngày bình thường nói hạng mục đều thích uống chút trà, đánh một chút gôn, duy người chuyên nghiệp thôi. Lê Kha gật gật đầu, phía trước là được, chúng ta đi chơi đi, đều chớ vì không liên hệ người ảnh hưởng tâm trạng. Tốt. Nàng muốn làm cái gì, hắn cũng có vô điều kiện theo nàng đi làm. Phó Cận Diễm đi đến bên đường, lái một chiếc xe ngắm cảnh, mang theo Lê Kha hướng sân đánh gôn xuất phát. Quay phong cảnh cũng quá tốt đi. Lê Kha mép chăn đường phong cảnh chỗ kinh nghiệm. Nàng cho rằng nhìn thấy cột mốc đường, cách sân đánh gôn cũng rất gần. Đến mới phát hiện, còn cách hai tòa núi khoảng cách. Còn tốt Phó Cận Diễm có mở xe ngắm cảnh, không phải nàng chân sợ là muốn đi đoạn. Phiền phức vì ta phu nhân cũng chuẩn bị một bộ. Phó Cận Diễm cố ý bó lấy Lê Kha bả vai, đối với nhân viên công tác nói rõ thân phận nàng. Nhân viên công tác kinh ngạc sau khi, đối với Lê Kha thái độ phá lệ cung kính. Còn tưởng rằng chỉ là phó tổng mang ra nữ thư ký, không nghĩ tới phó tổng vậy mà điệu thấp ẩn cưới. Lão bản nương bọn họ tất nhiên là muốn gấp trăm lần để bụng. Nhân viên công tác chuẩn bị cho Lê Kha trang bị mặc dù không phải sao đỉnh xứng, lại là tân thủ thích hợp nhất. Lê Kha từ phòng thay đồ đi ra, xem xét một phen, mở miệng nói, phiền phức giúp ta đổi một bộ. Nhân viên công tác xem xét Lê Kha đã tính trước bộ dáng, nghĩ thầm, gặp được người trong nghề. Lập tức đổi lại một bộ khác quần mạ công ty sản xuất Hoàng Giả Chí Tôn. Hoàng Giả Chí Tôn là bản số lượng có hạn, mỗi bộ thấp nhất giá trị 60 vạn, cây cơ cán thân, cái cổ vị, tay cầm, cùng phần nuôi khảm có 24K vàng, công nghệ tinh xảo, thiết kế cao nhã. Lê Kha tập trung nhìn vào, liền bộ này. Chương 30, hào hứng bị đánh gãy, Lê Kha dắt tay cùng Phó Cận Diễm đi tới trên sân bóng. Phó Cận Diễm gặp nàng chọn cột cực kỳ chuyên ngành, hào hứng bị câu lên. Hướng nàng hạ chiến thư, Kha bảo, dám theo ta luận bàn một chút không? Có cái gì không dám, khai cầu a. Lê Kha hướng một bên đứng một chút, đầy mắt chờ mong nhìn xem Phó Cận Diễm. Hai người đứng dưới ánh mặt trời, bên cạnh thân ảnh tử bị tia sáng kéo dài, trùng điệp lên nhau. Đến tiên Lê Kha ra sân, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh. Nha, đây là đâu nhà tiểu soái ca a, muốn hay không ngồi tỉ tỉ chơi hai thanh? Lê Kha quay đầu nhìn lại, là thân vật liệu đấy đã yêu mị nữ nhân, là nàng. Lê Kha lạnh mặt, quay đầu chất vấn nói, không thanh chẳng sao? Một bên nhân viên công tác lập tức bị sợ mồ hôi đầm địa, phó tổng không bàn giao. Phó Cận Diễm hơi đưa tay, vẫy lui nhân viên công tác. Cái này một động tác gây Lê Kha trong lòng không thích. Âm thanh cất cao mấy độ, ngươi biết nàng? Xem như thế đi, không thế nào quen. Phó Cận Diễm thản nhiên nói. Nữ nhân đi đến trước mặt, tập trung nhìn vào, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nha, là phó tổng, ai nha, ngươi vóc người này quá tốt rồi, không cẩn thận đem ngươi trở thành buổi luyện. Nữ nhân nhận ra Phó Cận Diễm, xinh đẹp thần tình trên mặt đã trương dương lại phách lối. Nữ nhân đôi mắt mang thêm vài phần tình dục chi sắc đánh giá Phó Cận Diễm. Nàng ánh mắt khiến Lê Kha cảm thấy 10 điểm khó chịu. Đang muốn bay đầu không nhìn tới nữ nhân kia, đối phương ánh mắt liền chuyển hướng nàng. Nữ nhân gáy mắt hàn ý chợt lóe lên, da mặt lại cười sáng lạ. Rêu cợt nói, "Phó tổng bao dưỡng nữ nhân ánh mắt không được tốt lắm nha. Ta không có Phương tiểu thư dạng này hào hứng." Phó Cận Diễm âm thanh lãnh lệ trả lời, hướng về một bên nhảy qua một bước, ngăn khuất Lê Kha trước mặt. Phương Thiến Tuyết là người kia nhanh bước, ở trong xã hội địa vị cực cao, là người bình thường sẽ không tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nàng yêu thích nam sắc, bên người thịt tươi chưa bao giờ giống nhau. Người kia gần đây tiểu động tác không ngừng, cũng là lao ra tử tại đỉnh lấy. Hắn sợ Phương Thiến Tuyết sẽ đem chủ ý đánh tới Lê Kha trên đầu. Kha bảo, là hắn điểm yếu. Phương Thiến Tuyết cơ trí ánh mắt khóa chặt tại Phó Cận Diễm sau lưng cái kia bôi nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bên trên. Phương Thiến Tuyết sang sảng cười một tiếng, cái kia chính là phu nhân, phó tổng lúc nào kết hôn, chúng ta làm sao nửa điểm tin tức đều không nghe được. Ai cần ngươi lo, mặt ăn củ cải nhạt quan tâm. Lê Kha từ Phó Cận Diễm sau lưng nô đầu ra, chứng Phương Thiến Tuyết vài lần. Kết hôn ai sẽ mời dạng này đồ quỷ sứ chán ghét. Mời đi đập phá quán sao? Vẫn là khỏa cô nàng nóng bỏng. Phương Thiến Tuyết có chút ngoài ý muốn, khó trách có thể khiến cho bên người tiểu tử kia chấp mê bất ngộ. Vậy mà cam nguyện ủy thân cùng nàng, cũng phải dựa thế đoạt lại cái này hoàng bao nha đầu. Thật có điểm tính tình. Lê Kha hướng về nàng làm mặt quỷ, kẹp lấy âm thanh học Phương Thiến Tuyết âm thanh nói chuyện nói ra, lược cô nàng nóng bỏng hay là cái cô nàng nóng bỏng phốc phốc. Phó Cận Diễm bạn năm băng sân mặt, tại nàng làm vái biểu lộ dưới cũng không kiềm được. Phương Thiến Tuyết khỏe mặt giật một cái, trong lòng cảm thấy bị khuất, lại trở ngại Phó Cận Diễm tại, giận mà không dám nói gì. Đấy mắt hiện lên tính toán phong mang. Phương Thiến Tuyết mời nói, ta tại phòng ăn đặt trước trà bánh, phó tổng cùng phu nhân chơi bóng mệt không, muốn hay không cùng một chỗ? Không muốn, Hồng Môn Yến, uống không nổi. Lê Kha không chút suy nghĩ, không chút do dự thay Phó Cận Diễm từ chối. Phó Cận Diễm gặp nàng như vậy sặc người ta, mừng thầm dương lên khóe môi. Tiểu chút chít rất mang thủ. Người ta bất quá nói một câu nàng không được tốt lắm, nhưng lại một chút sắc mặt tốt đều không cho người ta nhìn. Phương Thiến Tuyết không nghĩ tới Lê Kha sẽ như vậy không để ý tới đạo lý đối nhân xử thế, ngay thẳng đưa nàng từ chối, tại chỗ sửng sốt. Nhất thời cũng không biết làm phản ứng gì. Chầm mấy giây, Phương Thiến Tuyết nụ cười trên mặt cứng ngắt thu vào, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Phó Cận Diễm. Cái kia phó tổng ý tứ đâu? Phu nhân ý tứ, chính là ta ý tứ. Phó Cận Diễm mặt lạnh lấy, tức giận nói ra. Phương Thiến Tuyết gặp hắn không cho mặt mũi như vậy, lập tức sệ mặt xuống. Phó tổng, ta xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu, nam nhân a. Có nữ nhân thì có điểm yếu, một cái có điểm yếu cường giả, thế nhưng là rất nguy hiểm. Phó Cận Diễm lăng lệ ánh mắt trừng Phương Thiến Tuyết liếc mắt, lạnh giọng cảnh cáo, "Ta thủ đoạn ngươi biết, ngươi cứ việc thử một chút, nhìn xem lão đại ngươi có thể giữ được hay không ngươi." "Tốt a." Phương Thiến Tuyết ánh mắt rời nghĩ chính hướng về nàng đi tới dịch tử mục trên người, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Tiến lên sờ soạn một cái dịch tử mục cơ bụng, vung lên váy, lộ ra một đầu chân bóng đùi. Lạnh giọng ra lệnh, "Giúp ta đem chân lau sạch sẽ." Phương Thiến Tuyết cố ý ngay trước Lê Kha mặt cho dịch tử mục khó xử. Không ngoài dự liệu, dịch tử mục hướng Lê Kha đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt. Hắn chắn nàng nhất định sẽ mềm lòng. Nàng yêu hắn như vậy, làm sao lại nhìn xem nữ nhân khác như vậy làm đủ hắn? Lê Kha thần sắc không hơi nào gợn sóng. Dịch Tử Mục đôi mắt càng ngày càng sốt ruột, cấp thiết muốn nhìn Lê Kha không giả bộ được, vì hắn phá phòng bộ dáng, giả bộ như không yêu hắn, nhất định nhân cực kỳ vất vả a đừng nhịn. Hắn ánh mắt vội vàng đến phảng phất lại nói, nhanh a, mau tới đem ta mang đi. Phương Thiến Tuyết xem kịch vui ánh mắt quan sát đến Lê Kha thần sắc biến hóa. Lê Kha tại hai người đầy cõi lòng chờ mong dưới con mắt, mặt không biểu tình nhảy lên Phó Cận Diễm phía sau lưng, ở mức nói ra, lão công nóng quá a, trở về giúp ta tắm rửa a. Phó Cận Diễm có nàng, rất nhẹ nhàng thẳng xuống lưng. Hắn biết nàng là cố ý nói cho Dịch Tử Mục nghe, nhưng vẫn là cương chiều thuận theo nàng. Dịch Tử Mục tại chỗ khí răng cắn ra khanh khách tiếng vang. Tràn ngập căm hận một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Kha bóng lưng, giống như độc xà theo dõi con mồi. "Tốt, rất tốt. Nàng triệt để chọc giận hắn. Gặp Dịch Tử Mục vô năng cùng nộ bộ dáng, Phương Tiến Tuyết lộ ra căm ghét vẻ mặt. Ở một bên nói xong ngồi trầm trọng, nhìn ra, nàng là thật không cần ngươi nữa, ngươi chính là sớm làm hết hy vọng à. Nói xong, không đứng lắm ôm bên người một cái nam nhân khác đi ra. Dịch Tử Mục dạng này thanh lãnh học bá, chơi qua, thể nghiệm qua đem hắn dâm ở dưới chân cảm thụ, hắn trở nên không chân quý. Tiếp tục chơi, cũng bất quá là nhìn chúng hắn cùng với Lê Kha cái tầm quan hệ này. Phó Cận Diễm là cái mạnh mẽ đến không có nhược điểm kẻ địch. Nhưng cái kia cũng là đã từng. Hiện tại hắn sinh ra nhược điểm, trò chơi biến thú vị. Đi xa chút, Lê Kha mới từ Phó Cận Diễm trên lưng nhảy xuống. Trong lòng bàn tay cái kia bôi nhiệt độ rút ra, Phó Cận Diễm ánh mắt ám ám. Nàng là vì kích thích Dịch Tử Mục mới cố ý gần gũi hắn a hắn. Chỉ là trong tay nàng một cái có thể đau nhói Dịch Tử Mục lợi kiếm, là nàng trả thù Dịch Tử Mục tốt nhất vũ khí. Trên đường đi hai người không nói gì nhau. Lê Kha trong đầu còn đang vì câu kia không được tốt lắm phục vụ. Thỉnh thoảng phía dưới nhìn một chút thường thường không có gì lạ dáng người, càng xem càng không phục. Phó Cận Diễm tinh thần chán nản, trở về khách sạn liền đánh mở laptop bắt tay vào làm việc. Lê Kha cầm bắt không quan tâm mò cá, vẽ lấy Phó Cận Diễm chăm chỉ làm việc ký họa. Càng nghĩ, giống con sì hơi bóng ra, ủ rũ nằm ở sâu trong ghế tới lui. Lao công một mực không nguyện ý đụng nàng, nhất định là bởi vì nàng dáng người không có lực hấp dẫn. Mở ra trình duyệt một trận lục soát, cuối cùng ám đâm đâm điểm phần sữa chua đu đủ. Phó Cận Diễm công tác đến đêm đã khuya mới đứng dậy, lấy lại tinh thần, gặp Lê Kha nằm ở sâu trong ghế ngủ thiếp đi. Cầm đóng thảm đi tới, ánh mắt rơi vào nàng còn không có khóa màn hình iPad bên trên. Chỉ thấy trình duyệt lục soát cột biểu hiện vài cái chữ to, ăn cái gì có thể biến hấp dẫn. Phó Cận Diễm ánh mắt chuyển hướng một bên trên mặt bàn còn không có ăn xong đu đủ, ấn đường răng ra, nhỉ nó nói, nguyên lai ngươi một đêm đều đang bận rộn cái này. Chương 31, không chung gặp nạn sâu ghế dựa không gian nhỏ, bao khỏa cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, Lê Kha ngủ rất chìm cảm giác. Thật lâu nàng đều không có ngủ tốt như vậy qua. Từ khi mất trí nhớ, nàng liền không thể rời bỏ Phó Cận Diễm nửa bước. Dù là đợi ở bên cạnh hắn, cũng sẽ lo lắng vô pháp chữa trị trước đó tình cảm vết rách. Cái thế giới này cùng nàng mà nói, là hoàn toàn mới, cũng là hoàn toàn lạ lẫm. Nàng ngủ đến 10 giờ sáng đa tài rời giường, cảm giác toàn thân đều dễ dàng. Để ở trên người những cái kia bất an xua tán đi không ít. Tỉnh lại dò xét một vòng, không nhìn thấy Phó Cận Diễm bóng dáng. Gọi điện thoại cho hắn cũng không có kết nối. Bụng cảm giác có chút đói bụng, Lê Kha thay quần áo khác, một mình xuống lầu kiếm ăn. 10 giờ hơn, phòng ăn không có người nào, dù sao không phải là thời gian dùng cơm. Lê Kha điểm một phần cơm trưa, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống chờ bữa ăn. Một tay chống đỡ ở trên bàn, buồn bực ngán ngẩm hướng về bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Khách sạn phòng ăn một mặt hướng là cảnh biển, mặt khác ba mặt là sân cảnh. Lê Kha chỗ ngồi là cảnh biển khu, tầm mắt vô cùng tốt, có thể nhìn thấy bãi cát, tiểu thạch cùng xanh thẳm đại hải. Nàng ánh mắt ý đồ từ trên bờ cát tìm kiếm được bóng dáng quen thuộc. Nhìn một vòng, tìm được cha mẹ bóng dáng, mama đang học bơi lội, ba ba giúp mama vịn phao bơi tròn. Lê Kha đắm chìm trong phụ mẫu sống chung khoái trá bầu không khí bên trong, cảm xúc bị bọn họ dính dấp, dương lên nụ cười rực rỡ. Mất trí nhớ sau trong điện thoại không tìm được phụ mẫu phương thức liên lạc, còn tưởng rằng nàng nguyên sinh gia đình thật không tốt đâu. Bây giờ thấy phụ mẫu ở chung hòa hợp bộ dáng, là nàng đã đoán sai. Nàng sinh hoạt tại một cái cực kỳ gia đình hạnh phúc đâu. Phu nhân, món ăn dâng đủ, mời từ từ dùng. Nhân viên phục vụ lên xong bữa ăn, hướng về Lê Kha hơi cúi đầu mới lui ra. Lê Kha quay đầu đối với nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu, lại quay đầu lại đi, nhìn thấy bãi cát phụ cận cục đá trên đường nhỏ, Dịch Tử Mục đang cùng tại nữ nhân kia bên người. Dịch Tử Mục ở trước mặt nàng luôn luôn kêu la om sòm, tại trước mặt nữ nhân kia nhưng lại chân chó cực kỳ, giống con liếm chó. Suối quậy. Lê Kha khẽ nguyền rủa một tiếng, lấy lại tinh thần, cúi đầu dùng cơm. Dùng cơm nửa đường, Phó Cận Diễm tìm tới. Hắn tiếng nói hơi chát chát nói ra, "Xin lỗi, lưu một mình ngươi dùng cơm." Lê Kha ngẩng đầu nhìn đến hắn, lập tức giữa lông mày đều là ý cười. Nhẹ nói, "Không có việc gì, ta là người trưởng thành, một chỗ một hồi không có việc gì. Một hồi mang ngươi đi một nơi." Phó Cận Diễm cười thần bí, bắt đầu bán cái nút. Lê Kha biết hắn là cố ý, ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói tiếng, "Tốt, ngươi không tò mò sao?" Phó Cận Diễm ấn đường trao lên, trong đôi mắt chờ mong còn sáng tản đi một nửa. Lê Kha mím môi ngăn chặn dương lên khóe miệng, đạm nhiên nhẹ gật đầu. Thực tế nàng đã ăn không ngon, đáy lòng giống mèo bắt đồng dạng khó chịu. Nàng tò mò hắn đến cùng chuẩn bị gì dạng kinh hỉ. Giống hắn dạng này đạm mạc lại chất phát nam nhân, chắc là chuẩn bị chút hoa tươi loại hình, hẳn là không cái gì trò mới a. Dùng cơm xong, hai người trở về phòng đổi bộ áo đôi. Là Phó Cận Diễm cố ý để cho Trần trợ lý trước kia đưa tới. Lê Kha ngồi ở trước bàn trang điểm, Phó Cận Diễm cầm lấy cây lim lược, thay nàng trải cái cao đuôi ngựa. "Lão công, nhìn không ra ngươi sẽ còn buộc tóc." Lê Kha hướng về phía tấm gương khoảng chừng lung lay đầu, kiểm tra một chút Phó Cận Diễm buộc đuôi ngựa. Nhất định so với nàng đầm còn tốt hơn một chút. Hắn nhìn qua cũng không giống như là biết buộc tóc người, quả thực để cho người ta cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Phó Cận Diễm giọng điệu hiền hòa nói ra, "Vì ngươi học." Lê Kha quay người, trong đôi mắt điểm tinh hỏa bị nhen lửa. Nhón chân lên, tại Phó Cận Diễm môi mỏng bên trên chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhàng đụng một cái. Thân Phó Cận Diễm đội vàng không kịp chuẩn bị. Thừa dịp hắn ngây người thời khắc, từ hắn bên cạnh thân chạy đi. Phó Cận Diễm lấy lại tinh thần, nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, câu môi gian tà cười một tiếng, thực sự là chỉ giảo hoạt hồ ly. Lê Kha ở trước mặt hắn tùy ý nháo, hắn thật giống như bị thượng thiên thu về xấu tính tựa như, đối với nàng không điểm mấu chốt dùng tung lấy. Sự tình gì đều do nàng. Phó Cận Diễm tiến lên dắt Lê Kha tay, xuống lầu cùng nhạc phụ nhạc mẫu sẽ cùng. Lê Kha nhìn thấy mụ mụ đổi lại váy hoa nhí, không khỏi cảm thán nói, mẫu thượng đại nhân, thay đổi trang phục vẫn rất nhanh. Đó là, mụ mụ người ta thế nhưng là trào lưu người phong khoáng, hơn 50 chính là hiện ra đẹp niên kỷ, không phải sao? Lê Kha đồng ý gật gật đầu, mẹ ta đẹp nhất. Ôi ôi ôi, ngươi nha đầu này, hôm nay cái miệng nhỏ nhắn, bôi mật như vậy biết nói chuyện. Mới không cần bôi mật, nói thật mà thôi. Lê Kha sở lấy lương tâm nói ra. Mama đã hơn 50 tuổi, nhìn qua lại mới 20 nhiều tuổi bộ dáng. Cùng mama đi cùng một chỗ, thật giống như tỉ muội. Hạnh phúc không hổ là tốt nhất mỹ phẩm bảo dưỡng, nhìn một bên tóc trắng buộc phát lao ba. Tuế Nguyệt gần như ở trên người hắn chém ra điểm bạo kích giá trị. Xem xét chính là một mình hắn chống được tất cả. Mama liền phụ trách khoái hoạt cùng mỹ lệ liền tốt. Lê Kha kéo mama tay đi ở phía trước, Lê Cha xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo. Phó Cận Diễm 10 điểm có nhãn lực độc đáo tiến lên giúp nhạc phụ chia sẻ một chút. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi xe ngắm cảnh hướng về khác một cái ngọn núi xuất phát. Ở tại bọn hắn sau khi đi, một bóng người từ chỗ tối đi ra. Dịch Tử Mục một đôi tròng mắt ngâm độc, khí tức nguy hiểm quanh quẩn tại hắn quanh thân. Hắn đứng ở nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, phát ra ác ma nói nhỏ, "A Kha, đây chính là ngươi ép ta, chờ hắn chết rồi, ngươi liền sẽ trở lại bên cạnh ta. Có tiền nhiều nữ nhân là, nhưng có thể làm đưa tiền còn làm liếm chó, chỉ có Lê Kha một cái." Hắn càng là nghĩ đến Phương Tiến Tuyết là như thế nào đủ tiểu nhục nhã hắn, đáy lòng đối với Lê Kha yêu thương liền càng ngày càng nồng đậm. Từ sang thành kia khó, hắn trở về không được. Tại Phương Tiến Tuyết trước mặt làm con chó thời gian hắn qua đủ rồi, liền xem như bí quá hóa liệu, hắn cũng phải đoạt lại thuộc về hắn nữ nhân. Phó Cận Diễm có được toàn bộ phó thị còn chưa đủ ạ. Hết lần này tới lần khác không muốn sống cướp hắn nữ nhân, chết đi coi như xong hắn nên được báo ứng. Lê Kha đến mục đích, hướng phía trước nhìn một chút sâu không thấy đáy sơn cốc, cùng trước mắt đơn sơ tơ thép đường cắp treo. Sợ hãi rút vào Phó Cận Diễm trong ngực, dịu dàng thỉnh cầu nói, chúng ta đổi cái hạng mục chơi a. Ngươi không phải sao thích nhất kích thích hạng mục sao? Phó Cận Diễm ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Lê Kha ánh mắt xen lẫn mấy phần nghi ngờ. Kha bảo tuy là trẻ nữ, nhưng mà rất thích các hạng cực hạn vận động, không nên sợ như vậy cái đường cắp treo. Lê Kha sững sờ, yếu ớt nói ra, ta là ưa thích. Nàng lời còn chưa nói hết, bị ma ma xô đẩy ngồi lên một mình đường cắp treo. Đường cắp treo bên trên chỉ có một cây dây an toàn đội lên du khách bên hông, một lần chỉ có thể một người, vị kế tiếp cần khoảng cách mở. Đường cắp treo ở vào hai tòa trên sơn cốc vạn mét không trung. Mặc dù nhìn qua kinh hiểm chút, lại là có thể vừa xem dãy núi cảnh đẹp tốt nhất đường qua lại. Lê Mụ Mụ gặp nhân viên công tác giúp Lê Kha cố định lại dây an toàn, hướng về phía nàng phất phất tay, Tiểu Diễm lập tức liền theo kịp, ngươi ở đó hạng nhất chúng ta. Lê Kha ngẩng đầu nhìn liếc mắt dây kéo, đầy mắt lo lắng, bị nhân viên công tác đẩy đi ra lập tức, nàng thậm chí không kịp quay đầu nhìn Phó Cận Diễm liếc mắt. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Đường cắp treo phát ra xì xì thử dị hưởng, Lê Kha một trái tim đều bị níu lấy tựa như, nhắm mắt lại, hai tay chăm chú nắm chặt bên hông dây thừng. Như thế nào là nàng đi trước? Dịch Tử Mục đi theo ở phía sau bọn họ, tới trễ một chút. Phó Cận Diễm nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh. Đấy lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Hắn phát hiện Dịch Tử Mục thần sắc khác thường, một cái nắm chặt hắn cổ áo, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Dịch Tử Mục chột dạ quay đầu không nhìn tới Phó Cận Diễm, gượng ép nói ra, loại nguy hiểm này đồ vật không nên nam sĩ ưu tiên sao? Phó tổng thật đúng là không phong độ thân sĩ, để cho nữ sĩ xung phong. Phó Cận Diễm nhạy cảm ánh mắt nhìn do đến, Dịch Tử Mục trong khi nói chuyện ánh mắt luôn luôn lo lắng nhìn về phía đường cắp treo. Lập tức cảm thấy hoảng hốt, hoảng bét. Hắn bung ra Dịch Tử Mục cổ áo, quay người nhìn về phía đường cắp treo phương hướng. Chỉ thấy Lê Kha đã nhanh muốn trượt đến bên kia đỉnh núi. Treo lấy tâm mới khó khăn lắm buông xuống. Dịch Tử Mục cũng đi theo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cờ rốt. A. Đột nhiên, đường cắp treo phát ra một tiếng dị hưởng, vang vọng sân cốc, theo tới là tiếng kêu thảm thiết. Lê gia vợ chồng cấp tốc hướng về vách đá chạy đi, trời ạ. Trời ạ. Làm sao bây giờ? Lê Mụ Mụ sốt ruột khóc lên. Giờ phút này nàng vô cùng hối hận đem con gái mang đến nơi đây. Lê Kha trên người dây an toàn cắt ra, nàng khó khăn lắm bắt được dây an toàn đầu dây. Cả người treo ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Đúng lúc gặp hôm nay gió lớn, nàng nhẹ nhàng thân thể bị gió thổi trên không trung tới lui. Tất cả mọi người tâm đều đi theo treo ở giữa không trung bên trên. Chương 32, nàng nhớ ra rồi 0177 kêu gọi cứu viện, bầu trời hẻm núi đường cắp treo phát sinh trục trặc, có du khách bị vây, thỉnh cầu cứu viện. Nhân viên công tác trước tiên hò hét máy bay trực thăng cứu viện. Một trận gió mạnh thổi tới, Lê Kha theo đầu dây tuột xuống nhất đoạn, đã nhanh muốn bắt không được dây thừng. Nàng cái chán chảy ra mồ hôi lấm tấm, gian nan trên không trung kiên trì. Dịch Tử Mục nỉ non, làm sao sẽ? Hắn rõ ràng là coi là tốt, nếu là Phó Cận Diễm lên trước, liền sẽ không như vậy. Hắn oán hận ánh mắt trừng mắt về phía Phó Cận Diễm. Lê Mụ Mụ đã chịu đựng không được kích thích, choáng tại Lê Trà trong ngực. Phó Cận Diễm mắt đen khóa chặt trên không trung cái kia bôi bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn bên trên. Không để ý tới tìm Dịch Tử Mục phiền phức, tránh thoát nhân viên công tác ngăn cản, cài lên dây thừng, lưu loát trượt ra ngoài. Phó tổng, đám người kinh hô. Dây an toàn chỉ đủ tiếp nhận một người trưởng thành trọng lượng, Phó Cận Diễm lướt qua đi không đạt được cứu viện điều kiện. Theo Phó Cận Diễm trượt ra, gia tăng dây kéo lắc lư biên độ. Lê Kha bắt lấy dây thừng cái tay kia đã sớm bị cắt đứt. Máu tươi thẩm thấu dây thừng, thuận theo nàng cánh tay nhỏ xuống lên đỉnh đầu. Thân mang màu đỏ áo sơ mi Phó Cận Diễm phấn đấu quên mình hướng về nàng bên này trở tới. Trong nháy mắt, ký ức khôi phục. Nàng trong đại não tuôn ra rất nhiều đoạn ngắn. Cứu mạng. Đoạn ngắn bên trong nàng vẫn còn khi còn bé, chỗ sâu ở một nơi trong núi sâu, tựa hồ có người ở truy nàng. Từng đợt đoạn ngắn không ngừng thoáng hiện. Nàng bị thương, một đứa bé trai hướng về nàng chạy tới, phía sau hắn đi theo một đám bảo tiêu. Đằng sau ký ức càng ngày càng mơ hồ, đột nhiên thoáng hiện đến Dịch Tử Mục mặt. Nàng cầm một khối đồng hồ bỏ túi cùng Dịch Tử Mục thổ lộ, truy tại Dịch Tử Mục sau lưng, tặng hoa, đưa cơm, đưa tiền. Lê Kha vốn là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, ký ức khôi phục lập tức, đầu nàng sẽ rách đồng dạng đau đớn, đau nàng ánh mắt tròn váng. Bắt lấy dây thừng cái tay kia, chậm rãi buông lỏng ra dây thừng. Kha bảo, không muốn. Phó Cận Diễm cấp bách giải ra bên hông dây an toàn, một tay bắt lấy dây thừng một đầu, đem người chém ra. Đuổi tại Lê Kha dưới thân hạ xuống lập tức, bắt được cổ tay nàng. Lê Kha mê mang hai mắt ngước mắt nhìn về phía Phó Cận Diễm. Hắn cắn chặt răng, một tay bắt lấy nàng, một tay nắm lấy dây thừng, cái trán gân xanh vì treo ngược bạo khởi. Trên cánh tay cơ bắp hiện ra, dùng hết toàn lực gắt gao bắt Lê Kha tay. Thấp giọng an ủi Lê Kha cảm xúc, "Kha bảo đừng sợ bắt được ta." Nước mắt tuôn ra hốc mắt, Lê Kha lệ rơi đầy mặt, mím chặt môi dưới, chậm rãi nâng lên một cái tay khác bắt được Phó Cận Diễm cổ tay. "Ngoan leo đi lên, ta nâng ngươi." "Ừ." Lê Kha chậm chậm nhẹ gật đầu. Sử xuất sức lực toàn thân, vịn Phó Cận Diễm cánh tay leo lên trên đi. Dẫm ở bả vai hắn, bỏ lên trên một mình chỗ ngồi dây an toàn. Phó Cận Diễm cố hết sức một tay giúp nàng cài lên dây an toàn, yếu ớt âm thanh khen, "Kha bảo thật giỏi." Cờ rốt. Đường cáp treo đột nhiên một vang, chìm xuống chìm. Lê Kha dọa đến khóc ra tiếng, "Ta lên ngươi muốn làm sao?" Dây an toàn là một mình, hiển nhiên là không chịu nổi hai người trọng lượng. Phó Cận Diễm đem dây an toàn cho đi nàng, hắn mình làm thế nào? Phó Cận Diễm ngẩng đầu, nhọc nhằn kéo ra một nụ cười, một tay cởi xuống cả bạn. Lừa gạt nói, "Ngoan giúp ta đem cái này cố định tại đường cáp treo bên trên, cách mục đích không xa, ta có thể lướt qua đi." "Ngoan đừng khóc, ta không sao." Hắn từng câu an ủi nàng. Lê Kha hướng xuống nhìn thoáng qua, hai mắt tròn váng, đè nén trên sinh lý khó chịu, tiếp nhận cả bạn, cấp tốc thắt ở dây kéo bên trên. Cách đó không xa, máy bay trực thăng cứu viện đã chạy đến. Lê Kha sốt ruột thúc giục nói, "Lão công, nhanh, đi lên." Phó Cận Diễm nghe lời bắt lấy dây thừng, trèo lên trên đi. Bắt lấy cả vạt lập tức, dùng sức đỉnh một lần Lê Kha phía sau lưng, đưa nàng đẩy về phía điểm cuối cùng. Lê Kha lo lắng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy đạo bóng dáng kia cấp tốc trượt xuống, rơi xuống dưới sân gốc. "Không muốn." Lê Kha tê tâm liệt phế kêu gào. Hai chân rơi vào điểm cuối cùng thổ địa bên trên, nhân viên công tác thuần thục giải ra trên người nàng dây an toàn tác, kéo lại muốn hướng về vách đá phóng đi nàng. "Thả ta ra, ta muốn đi tìm lão công ta." "Thả ra." Tùy ý nàng kêu khóc dãy rủa lấy, bốn tên nhân viên công tác gắt gao kéo lấy nàng, không cho nàng tới gần vách đá một tấc. Nàng tiếng nói thét lên khàn khàn, "Phó Cận Diễm, ngươi gạt ta, ngươi lại lừa gạt ta." Nàng âm thanh bị máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh bao trùm. Dịch Tử Mục đứng ở sơn cốc đầu kia, quan sát sơn cốc, nhếch miệng lên nụ cười ấm lãnh. Phương Thiến Tuyết nói không sai, chỉ cần đem đầu mâu nhắm ngay Lê Kha, Phó Cận Diễm liền sẽ giống một đầu mặc người chém giết cá ướp muối một dạng, dễ đối phó cực kỳ. Dịch Tử Mục lặng lẽ ẩn nấp vào vây xem trong đám người. Lê Cha theo nhân viên cứu viện một khối khiêng đi Lê Mụ Mụ. Lê Kha lui về phía sau mấy bước, tránh thoát nhân viên công tác, hướng phía sau tiểu lộ chạy tới. Nàng phải xuống núi đi tìm lão công. "Phu nhân, dưới núi nguy hiểm." "Nhanh, mau đưa phu nhân ngăn lại tới." Bầu trời núi rất lớn, mấy năm gần đây phó thị mới khai phát ra tới một nửa dùng để ngắm cảnh. Sơn cốc còn chưa toàn diện khai phát, núi rừng bên trong có thật nhiều không biết độc xạ, địa hình cũng 10 điểm hung hiểm. Lê Kha chạy rất nhanh, mới vừa chạy không bao xa, lại đột nhiên ngừng lại. Đập vào mi mắt là một mảnh bố trí tỉ mỉ qua biển hoa. Trong đầu ông một tiếng, bên hai phảng phất giống như truyền đến Phó Cận Diễm âm thanh, "Sau khi lớn lên nếu là có người thích người, người hy vọng có như thế nào hôn lễ? Ta muốn vân hải vần quanh, hào quang vạn trượng, tại ánh tà chứng kiến lên dưới, ta thích nhân thủ nâng từng bi, chậm rãi hướng ta đi tới, leo lên cho ta nhẫn, ta tình yêu nhất định phải dưới ánh mặt trời, tuyệt không làm người khác không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữ nhân. Vậy ngươi không gả ra được, trên thế giới này nào có dạng này địa phương, ngươi một cái học cặn bã, không biết dưới trời chiều không có vân hải sao? Không gả ra được, liền đập trong tay ngươi, đổ thừa ngươi, ức hiếp ngươi cả một đời. Ta mới không cưới quặp cái xiết." Theo ký ức khôi phục, một giọt nước mắt theo dưới lông mi, theo gương mặt nhỏ xuống. Nàng nghẹn ngào nói ra, "Ta đều nghĩ tới, Phó Cận Diễm, ta nhớ bắt đầu ngươi, nguyên lai ngươi đều nhớ kỹ." Màu đỏ hoa tưởng vi ngữ là nhiệt tình không bị cản trở yêu. Hắn ký lâu như vậy. Hoa tưởng vi nợ tại năm, tháng 9, hắn là làm sao tại mùa đông gom góp nhiều như vậy tưởng vi. Nhân viên công tác theo sát ở sau lưng nàng, sợ nàng gặp nạn. Lê Kha một lăng đứng ở biển hoa trước, thật lâu không bình tĩnh nổi. Công việc đàng hoàng nhân viên buông lỏng thời điểm, Lê Kha đoạt một cái cân bằng xe, hướng về dưới núi đi vòng quanh. Nàng nhớ rõ hắn rơi xuống phương vị đại khái, đuổi tới xuống núi, cùng chuẩn bị lên núi đội cứu hộ đụng tới. Hắn rơi xuống vị trí tới gần dòng suối, có một cái tương đối lũ lụt đầm. Lê Kha tiếng khóc âm thanh có chút khàn khàn, lại trật tự rõ ràng cùng đội cứu hộ miêu tả rõ ràng Phó Cận Diễm rơi xuống phương vị. Đại đại rút nhỏ lục soát phạm vi. Trời sắp tối rồi. Trong sơn cốc mặt trời vừa xuống núi, hàn khí bức người, coi như Phó Cận Diễm may mắn còn sống, cũng chịu sơn cốc hàng dạng. Nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Sơn lâm rậm rạp, thu một có thể cho đến một chút hòa hoãn, có lẽ Phó Cận Diễm còn có một chút hy vọng sống. Lê Kha nương tựa theo khôi phục một nửa ký ức, đem nàng đã từng đi bộ kinh nghiệm, cùng Phó Cận Diễm rơi xuống phương, tổng hợp cân nhắc, tại trên địa đồ vòng ra một mảnh đất. Nhưng đội cứu hộ không có cách nào tín nhiệm một cái cảm xúc kích động tiểu cô nương, từ chối nàng đề nghị. Nàng bất đắc dĩ mang lên khách sạn mấy tên nhân viên công tác, cố chấp hướng về nàng đánh giá ra phương vị lục lọi. Chương 33, phấn đấu quên mình bóng đêm dần dần cắn nuốt tia sáng, trong núi lại đèn đuốc sáng trưng. Máy bay trực thăng, máy bay không người lái, đội cứu hộ không ngừng nghỉ thảm thức lục soát. Làm sao bầu trời núi chiếm diện tích mặt quá rộng, cứu viện độ khó cực lớn. Nhân viên cứu viện đổi mấy vòng kế tiếp, cũng không có truyền ra tin tức tốt. Lê Kha mang theo mấy vị nhân viên công tác thể lực gần như đã tiêu hao hết. Sơn cốc còn chưa mở mang, địa thế hiểm trở, đường ban đêm càng là khó đi. Mấy người ngồi xổm ở tại chỗ không nguyện ý tiếp tục hướng phía trước. Một người trong đó phàn nàn nói, có thể cứu viện binh đội không được sao? Tiêu căng như vậy xuống tới khẳng định không đường sống, đêm hôm khuya khoát dậy vào chúng ta làm công, kiếm mấy đồng tiền ta còn không muốn đem mệnh khoát lên cái này phá núi bên trong. Cái khác phụ họa, chính là, chúng ta chính là người làm công, cứu người chúng ta lại không chuyên nghiệp, ở chỗ này cũng là hư hao tổn. Chính là, tìm được chúng ta cũng nhấc không nổi, chính chúng ta đều muốn bị người nhấc trở về. Không có năng lực người, không cho người ta thêm phiền cũng là một loại mỹ đức. Một đoàn người oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Kha. Lê Kha là phó tổng phu nhân, nhưng bọn họ cũng không muốn vì duy trì công việc, đem mệnh cho góp đi vào. Cùng lắm thì liền bị khai trừ. Không có ở đây phó thị dưới cờ làm, mạng sống quan trọng. Tất cả mọi người tại chỗ bất động, bày sắc mặt cho Lê Kha nhìn. Lê Kha thở hổn hển, quét mắt một vòng, khẽ thở dài một hơi, các ngươi trở về đi. Nói xong, quay đầu lẻ loi một mình tiếp tục đi lên phía trước lấy. Nàng thể lực cũng mau tiêu hao hết. Nàng lấy cổ tay bên trên điện thoại đồng hồ bật đèn nhìn thoáng qua bản đồ. Nhìn ra cách mục đích không xa, nàng nhất định phải tìm tới Phó Cận Diễm, cũng như hắn luôn có thể tìm tới nàng một dạng. Mọi người thấy nàng cũng không quay đầu lại đi đến hướng, không khỏi cảm thán nói, phó tổng mệnh thật tốt. Sinh ra liền ngậm lấy vững chắc kìa, còn có nữ nhân nguyện ý vì hắn bán mạng. Ta xem nàng chính là muốn tìm thi thể, lập công lớn nói không chính xác di sản có thể đa phần điểm. Trời ạ đây chính là phó thị người thừa kế di sản, không biết có mười mấy cái ước đâu. Nếu có thể phân ta một ước ta cũng có thể vì hắn liều mạng. Đừng kéo thấp giá thị trường, ta muốn hai ước. Mấy người tiếng thảo luận hùng hậu hữu lực, hoàn toàn không có kiệt lực bộ dáng. Bọn họ chỉ là không muốn đi theo Lê Kha hồn áo. Không có người xem trọng một cái không biết sống chết nữ nhân. Đây chính là bầu trời núi, liền xem như địa lý chuyên gia đến rồi. Cũng chưa chắc có thể sống mà đi ra đi. Trước đó thì có mấy vị tới thám hiểm chuyên gia chết ở bên trong, khi chết thời gian y phục trên người đều cởi hết, tử tướng cực kỳ quỷ dị. Một nữ nhân, Hàn Dạ độc thân xông vào, hơn phân nửa là có đi không trở lại. Lê Kha từng bước một dẫm ở cành khô lá nát bên trên, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, nàng biết người sau lưng sẽ không theo đi lên. Độc thân ở trong núi đi tới, gãy nhánh cây dùng để dò đường. Đội cứu hộ âm thanh cũng càng tung bay càng xa. Bọn họ tại chiều lấy cùng nàng tương phản phương hướng tìm kiếm. Tích Lê Kha trên cổ tay đồng hồ bắn ra màu hồng nhắc nhở khung. Nàng hai con mắt chớp động lên chờ mong cùng sáng. Là hắn. Phó Cận Diễm nhất định liền tại phụ cận. Nàng muốn liền dùng Phó Cận Diễm dự bị máy, nguyên bộ đồng hồ cũng là cùng hắn khóa lại phòng trộm chương trình. Hai đài thiết bị khoảng cách tới gần, sẽ phát ra nhắc nhở khung nhắc nhở chủ máy. Lê Kha kéo lấy bùn rùn hai chân, hướng phía trước chạy đi. Đồng hồ tích tích âm thanh nhắc nhở càng ngày càng tấp nập. Lê Kha ánh mắt bốn phía quét mắt, ban đêm tầm mắt rất kém cỏi, trên tay đèn tin chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ khoảng cách gần hoàn cảnh. Theo đồng hồ tích một tiếng, không còn vận động, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn lại. To lớn tán cây ở giữa vô số dây leo quấn quanh lấy, đi lên nhìn lại, cái gì cũng thấy không rõ. Lê Kha ngồi xuống nhặt lên trước mặt một mảnh lá khô, xích lại gần nhìn lên, máu. Máu mới. Nàng kích động hướng bên trên nhìn một chút, lân cận tìm căn cây thấp nhánh leo lên lấy. Nhánh cây ở giữa đều là dây leo quấn quanh lấy, Lê Kha theo bỏ lên, thấy được một màn kia bắt mắt màu đỏ. A Diễm. Nàng kích động gọi hắn một tiếng. Không để ý tới trên thân thể bùn rùn, cắn răng liều mạng một hơi hướng về Phó Cận Diễm bỏ đi. Vui sướng nên tiếp trong lòng, phản phất trong thân thể tràn đầy vô hạn năng lượng. Vì kích động khiến cho hai con mắt tràn đầy nước mắt. A Diễm, ngươi tỉnh. Lê Kha hai chân khoác lên dây leo giao nhau chỗ, ổn định thân hình, một đôi tay run rẩy lợi hại, nhẹ nhàng chạm đến Phó Cận Diễm tay trái. Cảm nhận được hắn lòng bàn tay vẫn là ấm áp, vui đến phát khóc. Phó Cận Diễm từ cao trung rơi xuống, tuy có dây leo lật tẩy hòa hoãn một lần, nhưng mà vẹn vẹn còn lại một chút yếu ớt khí tức. Trên cây dây leo bị đụng gãy rồi 2 mét độ cao, những cây đó trên cành đều là nhuộm dần huyết dịch của hắn. Trên mặt hắn lít nha lít nhít vết cắt, miệng vết thương chỗ sâu huyết dịch, một đôi mắt đóng chặt lại, cả người sủi lơ khoác lên dây leo bên trên. Không sức sống. Lê Kha nghẹn ngào, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt, kêu gọi nói, "A Diễm, ta nhớ được, ta đều nhớ ra rồi, ngươi tên ngu ngốc này, làm sao luôn luôn như vậy không tiết mệnh?" Nàng cẩn thận không dám tùy tiện di động thân thể của hắn, sợ biết tăng thêm trên người hắn tổn thương. Ngón tay lây dính huyết dịch của hắn, nàng vạn phần sốt ruột khóc. Trong đầu không ngừng nhớ tới bọn họ lần đầu gặp gỡ lúc, hắn tiểu tiểu một con, trong rừng rậm tiếp nhận gia tộc đặc huấn. Hắn vết thương chẳng chịu, tại nàng gặp nạn thời khắc cứu nàng một lần, mà nàng bị cha tìm về sau, lại làm mất rồi hắn. Nàng rốt cuộc tìm tới hắn. Cha. Đúng. Cha. Lê Kha đột nhiên túi đầu lấy ra trước ngực một mực đi theo nàng vòng cổ. Vâng cha mà đưa vòng cổ, Thủy Trung đi theo nàng. Vòng cổ bên trên khảm một viên bổ câu huyết hồng đá quý. Nàng dựa vào trong trí nhớ cha dạy nàng phương thức, nhấn xuống hồng ngọc mặt sau chớp mở. Hồng ngọc cái bệ mở ra, cái bệ bên trong cơ quan nhỏ bị phát động, thoát ra một đường đỏ lượn tuyến, lên cao không ngừng. Đạo kia dây bay thẳng vượt tiêu, đốt lên đêm tối. Chính dẫn đội tìm người Lê Cha nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện màu đỏ tín hiệu, nước mắt tuôn đầy mặt, là Kha Nhi, đi, nhanh đi bên kia cứu người. Lê Cha điều tới Lê Gia bồi dưỡng một nhóm lính đánh thuê, cấp tốc hướng về tín hiệu phát xạ vị trí chạy tới. Còn lại đội cứu hộ người cũng nhao nhao thấy được cứu mạng tín hiệu, cải biến phương hướng, chạy trở về. A Diễm, ngươi nhịn một chút, cha ta nhìn thấy tín hiệu nhất định sẽ tìm được chúng ta. Lê Kha cởi trên người giữ ấm áo giả kín, động tác hiền hòa cuốn tại Phó Cận Diễm trên người. Trên núi ý lạnh rất sâu, A Diễm bị thương, tuyệt đối không thể lại mất nhiệt độ. áo khoác cởi một cái, nàng bên trong chỉ mặc hơi mỏng một kiện áo sơ mi, hàn ý đánh tới, nàng mảnh mai thân thể trong gió run lẩy bẩy. Nàng lại không biết mệt mỏi không ngừng cho Phó Cận Diễm xoa xoa hai tay. Tâm bị hoảng sợ chiếm cứ, nước mắt vỡ đê, không ngừng nhỏ xuống. Vòng cổ là Lê Cha tại Lê Kha gặp nạn sau tìm thợ thủ công cố ý định chế, là hai cha con ở giữa ước định cẩn thận tín hiệu cầu cứu. Lê Cha dốc hết toàn lực dẫn người đuổi tới, chỉ dùng nửa giờ, liền tìm được hai người. Lính đánh thuê lên cây cứu hai người, mở ra chồng chất cáng cứu thương, dơ lên đi ra ngoài. Lê Kha đã cóng đến đôi môi phát tím, dừng không ngừng run lên, ý thức cực kỳ mơ hồ. Lê Cha bắt lấy con gái tay, theo sát lấy đội ngũ đi ra ngoài. Kha Nhi, không có việc gì. Ba tại. Lê Cha âm thanh hùng hậu truyền vào trong tai, Lê Kha ý thức tăng dã, mơ hồ nhẹ nói, cha, giúp ta mau cứu A Diễm. Tốt. Giao cho cha nhất định hết sức. Đêm đó, Lê Gia lính đánh thuê đem trọn tòa bầu trời núi phong tỏa. Phó Cận Diễm bị đưa vào Lê Thị dưới cờ bệnh viện cứu rút. Bệnh viện tầng cao nhất máy bay trực thăng lục tục hạ xuống mấy lần, tiếp đến các nơi chuyên gia hội trần. Lê Cha điều động Lê Gia toàn bộ thế lực, dốc hết toàn lực cứu giúp Phó Cận Diễm. Phó Lao Gia tử càng là mang tư nhân bác sĩ tới phụ trợ chuyên gia. Phòng cấp cứu bên ngoài, Lê Kha ngồi ở trên ghế dài, hai tay ôm trong ngực cấm tay bảo, tính đáng sợ. Đột nhiên, phòng phẫu thuật cửa mở ra, rửa tay y tá đi ra. Hỏi, ai là AB hình nhóm máu? Ta. Lê Kha tĩnh lặng ánh mắt vạch một cái phát sáng lên, đứng dậy hướng đi y tá, vén tay áo lên nói ra, ta là. Đánh ta. Không được. Lê Cha tại chỗ phản đối. Phó Lao Gia tử lạnh lùng hai con mắt nhìn về phía Lê Cha, hắn mới giải thích nói, ngươi thua qua máu, không thể hiến máu, ta tới. Chương 34, muốn thu nợ nần Lê Cha đi theo y tá đi vào rút máu. Phó Lao Gia tử rất nhanh từ kho máu điều tới huyết nguyên, tiếp sức vì Phó Cận Diễm cung cấp huyết dịch cung cấp. Đi qua dài đến 8 giờ cứu rút, tại bình minh giáng lâm thời khắc, phòng cấp cứu đèn đỏ mới dập tắt. Hai tên y tá đẩy giường bệnh đi ra. Phó Cận Diễm nằm ở trên giường bệnh, trên người vết máu pha tạm, nhiều chỗ bao lấy băng gạc. Y tá đem hắn đẩy vào ICU, cắm lên dưỡng khí cùng máy đếm nhịp tim nhịp thở. Bác sĩ đi tới, cung kính hướng về Lê Cha túi người chào, chậm rãi nói rõ ràng bệnh tình, bệnh nhân đùi phải xương đùi bị vỡ nát gãy xương, xương sườn ba cây đứt gãy, xương bả vai vỡ vụn, cũng may quan trọng cơ quan nội tạng cùng đầu bị hao tổn không nghiêm trọng, trong 3 ngày nếu là có thể tỉnh lại, coi như vượt qua kỳ nguy hiểm. Lê Cha gật đầu ra hiệu. Bác sĩ mới lui xuống. Đã trải qua 8 giờ phẫu thuật, chủ đao bác sĩ gần như là kiệt lực, còn lại giao cho cái khác bác sĩ là được. Phó Lao Gia tử, ngài lớn tuổi, đi về nghỉ ngơi đi, bên này ta thay người bảo vệ. Lê Cha gặp Phó Lao Gia thần thái lực mệnh, mở miệng khuyên đủ. Phó Lao Gia tử bước tấn đường, nhẹ gật đầu, vậy liền tiền phất thông ra. Cũng là người một nhà, lại nói, tiểu Diễm cũng là vì cứu ta nhà con gái mới thụ thương, phần nhân tình này là chúng ta Lê Gia thiếu các ngươi. Phó Lao Gia tử kéo qua Lê Cha, nhỏ giọng bàn giao nói, đừng ở hài tử trước mặt nói những cái này thiếu không nợ. Lê Cha cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lê Kha, thấy mặt nàng cho phép tiểu tụy, trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch, thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Lê Cha để cho người bên cạnh đưa Phó Lao Gia tử trở về. Lao Gia tử gần đây thay Phó Cận Diễm khiêng không ít chuyện, hiện tại lại là ưu tâm suốt cả đêm, chung quy là lớn tuổi, thân thể có chút không chịu được nổi, không chịu nhận mình già không được rồi. Lê Kha không nói một lời, tĩnh tĩnh ngồi ở ý cờ cửa ra bảo, thủ 3 ngày. Lê Gia vợ chồng quên, mới miễn cưỡng ăn mấy ngụm, treo một hơi. Nàng cố chấp đứng lên, tất cả mọi người không thể làm gì nàng. Ngày thứ 3, Phó Cận Diễm từ ICU đi vào VIP phòng bệnh, xem như miễn cưỡng vượt qua kỳ nguy hiểm. Lê Kha chuyển một cái ghế, ngồi ở giường bệnh một bên, nắm tay hắn, ghé vào giường bệnh bên cạnh ngẫu nhiên híp mắt một hồi. Lê Cha trước tiên thông chi Phó Lao Gia Tử, để cho lão nhân ra buông xuống. Phó gia chỉ còn lại 2 ông cháu, Lao Gia Tử cũng là cực kỳ không dễ dàng. Lê Mụ Mụ lưu lại chiếu cố Lê Kha, đồ ăn đều đưa tới miệng nàng bên cạnh tài năng nuốt vào đi mấy ngụm. Lê Cha đau lòng con gái, gặp Phó Cận Diễm thoát khỏi nguy hiểm, cùng viện trưởng bàn giao một tiếng, bước ra rời đi bệnh viện. Hắn dẫn người trở về bầu trời núi. 3 ngày trước liền phong tỏa bầu trời núi, người thủ hạ sớm đã tra rõ đầu đuôi. Lê Cha đầy người lệ khí, tiến vào giam giữ Dịch Tử Mục phòng khách sạn. Bá phụ tốt. Dịch Tử Mục ngoài cười nhưng trong không cười hướng Lê Cha chào hỏi. Lê Cha hừ lạnh một tiếng, đừng gọi ta bá phụ, loại người như ngươi. Không xứng. Không xứng hai chữ kích thích Dịch Tử Mục lòng tự trọng. Hắn chán nản cười một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, đúng vậy à, ta không xứng, là hắn Phó Cận Diễm xứng, hắn có tiền có thế, hắn không tầm thường, có tiền liền có thể hoành đao đoạt ái, cướp bạn gái người khác, hào quang cực kỳ. Ngươi cho rằng Tiểu Diễm chỉ là so người có tiền? Lê Cha lạnh lùng con ngươi quét về phía Dịch Tử Mục, nhìn hắn ánh mắt tựa như lại nhìn thằng hề. Hắn Lê Gia không bao giờ thiếu chính là tiền, tuyệt sẽ không vì một chút răng đầu tiểu lợi liền đem duy nhất con gái đẩy đi ra. Dịch Tử Mục ngu xuẩn mất khôn, thần sắc biến điên cuồng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chỉ biết muốn con gái của ta mệnh, mà Tiểu Diễm có thể vì con gái của ta không muốn sống, ngươi coi thật cảm thấy hắn chỉ là có tiền, ta liền sẽ đồng ý hắn cùng ta nữ nhi bảo bối kết giao sao? Lê Cha nói năng có khí phách vạch trần hắn âm u cùng không chịu nổi. Dịch Tử Mục yên tĩnh cũng nói, hắn bất lực phản bác, hắn không chiếm được, tha rằng hủy đi, cũng không thể nhìn nàng ở người khác bên người đạt được hạnh phúc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ đều có tiền như vậy? Mà hắn học hành gian khổ nhiều năm, thi đại học bắt lại tình trạng nguyên, nhưng phải tại trước mặt bọn hắn cũng đúng, qua chật vật như thế. Hắn hận, hắn cố gắng không có đạt được chính hướng về báo, càng hận hơn Lê Kha thủy tính dương hoa, tùy ý đùa bỡn hắn tình cảm. Hắn bất quá là cùng nữ nhân khác thân mật một chút, nàng quay đầu liền bò lên trên người khác giường, quả thực không biết xấu hổ. Lê gia thế lực thẩm thấu trong ngoài nước, gần với Phó gia. Hôm nay rơi vào Lê gia trong tay, hắn bản không có ý định toàn thân trở ra. Cái này hỏng bét nhân sinh, hắn đã sớm không nghĩ tới. Có thể kéo bên trên Phó Cận Diễm đệm lưng, kiếm. Phó Cận Diễm mệnh so với hắn mệnh đáng tiền nhiều. Dịch Tử Mục thấy chết không sờn, nghiêng đầu sang chỗ khác mặt lạnh lấy, không nhìn tới Lê Cha. Lê Cha một tiếng giận a, hắn cái tay nào làm tay chân. Gây rồi nó. Lê Cha sau lưng lính đánh thuê xách theo thiết truy tiến lên. Hai tên lính đánh thuê đem Dịch Tử Mục nhấn trên bàn, một cái khác lính đánh thuê nhấc lên truy, lưu loát đập xuống. A. Gánh nặng thiết truy đập xuống, buồn bực âm thanh một vàng, xương vỡ vụn. Dịch Tử Mục đau khuôn mặt và mẹo, nước mắt rớt xuống, ngã trên mặt đất kêu thảm. Lính đánh thuê cũng là đi qua đặc thù đào tạo, lấy tiền làm việc, tâm ngoan thủ lạn, ra tay không chút lưu tình. Lê Cha ở trên cao nhìn xuống, đầy mắt miệt thị quan sát Dịch Tử Mục. Lạnh lùng chế rêu nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ đau, ngươi cũng sợ chết. Hất lên huyết nục chi khu, lại được ma quỷ sự tình, lúc trước nếu không phải là Kha Nhi ra sức bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng liền bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nhảy. Dịch Tử Mục toàn thân bạo mồ hôi, đau nổi gân xanh, nằm trên mặt đất, cười điên cuồng. Ha ha ha, ngươi giết ta à? Giết ta, ngươi cũng là phạm nhân giết người. Cái này nát thấu nhân sinh, cuối cùng là phải kết thúc. Lê Cha đấy mắt hiện lên vẻ âm tàn, lạnh lùng nói ra, không, loại người như ngươi, giết ngươi đều xem như ban thưởng ngươi. Ta muốn để ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Lê Cha hướng về lính đánh thuê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn không phải sao đưa thích dựa phú bà, đem hắn đưa cho mấy vị kia chơi đùa, chơi phế, lại ném họ phùng cửa nhà. Ta muốn cho hắn biết, trêu chọc ta Lê Cha là cái kết cục gì. Lê Cha vung tay rời đi, dẫn người vào dưới một gian phòng. Phương Thiến Tuyết một bộ áo dệt kim hở cổ, ăn mặc mát mẻ ngồi ở mép giường một bên, bình tĩnh tự nhiên. Gặp Lê Cha đi vào, thờ ơ thưởng thức trong tay rượu vang đỏ nói ra, hắn bị yêu sinh hận, nhưng không liên quan chuyện ta. Oan có đầu nợ có chủ, cũng đừng oan uổng người tốt. Người tốt. Lê Cha phảng phất giống như nghe được thiên đại tiểu thoại, lạnh lùng nói ra, phó con rể cùng ta thương nghị cầu hôn công việc, nếu lớn suối nước nóng khu chỉ có ngươi một người đi, không phải sao ngươi? Cái kia tiểu hoàng bao có thể nhấc lên sóng gió gì? Ngươi thật coi ta Lê Mỗ gia nghiệp là gió lớn thổi tới? Lê Cha dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng sức một mình, để cho Lê họ chen vào toàn cầu ba vị trí đầu. Mệt mỏi hơn nửa đời người, lúc tuổi già chỉ nguyện mang theo cùng phu nhân bốn phía vui đùa, đem dốc sức làm những năm đó, thiếu phu nhân trả hết. Điệu thấp mấy năm, lại bị mấy tiểu đối cười trên đầu. Hắn cùng với phu nhân coi trọng nhất Lê Kha, Lê Kha chính là bọn họ mệnh. Phương Thiến Tuyết gặp không gạt được đi, cũng là dứt khoát, không sợ chết ngẩng đầu lên, nói ra, muốn như thế nào, động thủ đi. Lê Cha thâm thúy hai con mắt mang theo vô tận sát khí, giống như lưỡi dao làm cho người không rét mà run. Phương Thiến Tuyết làm xong chịu chết chuẩn bị. Lê Cha thâm trầm hai con mắt thấy rõ lòng người, hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói ngươi có cái 8 tuổi con trai, ngươi không quan tâm bản thân mệnh, không biết biết sẽ không để ý mạng hắn. Chương 35, lại định nàng Phương Thiến Tuyết con ngươi chấn động, sắc mặt kinh hãi, ngươi làm sao tra được tiểu bảo? Tiểu bảo là nàng không chịu nổi đi qua lưu lại sản phẩm, nhưng nàng mười điểm chân quý đứa bé này. Tiểu bảo là nàng sống trên đời duy nhất ràng buộc. Cho lão đại làm việc, nàng biết mình biết ở vào nguy hiểm vòng xoáy bên trong, sớm tại tiếp xúc đến cái vòng này trước đó liền cho tiểu bảo an bài thỏa đáng. Ngươi lừa ta? Phương Thiến Tuyết thần sắc giật mình. Trước mắt nam nhân thế nhưng là tay không đánh xuống nửa bên giang sân người, ở trước mặt hắn, trên người nàng cái kia mấy phần du côn chi khí không thành tài được. Nàng đắn đo khó định hắn tâm tư. Lê Cha hướng về sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. Trong đó một cái lính đánh thuê mở cửa phòng. Một đứa bé trai bị ném vào. Phương Thiến Tuyết hoảng, lộn nào hướng về hải tử bỏ qua tới. Quỳ trên mặt đất, hai tay tại hải tử trên người lục lọi. Thậm chí vén quần áo lên kiểm tra một phen, xác nhận hắn không có thụ thương mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Nàng ngước mắt ngước nhìn Lê Cha, chắp tay trước ngực, cầu khẩn, van cầu ngươi, đừng động tiểu bảo, hắn chỉ là một không biết nói chuyện hải tử, ta làm chuyện vậy, ta tới gánh chịu. Ngươi đau lòng bản thân hải tử thời điểm, làm sao không ngẫm lại con nhà người ta cũng là bảo. Lê Cha hai con mắt bẽ ngẽ liếc Phương Thiến Tuyết liếc mắt. Âm thanh lãnh lệ cho nàng hạ tối hậu thông điệp, ngươi và hải tử chỉ có thể sống một cái, nên làm như thế nào, ngươi tự cân nhắc. Lê Cha mang lên người thủ hạ, rút lui gian phòng. Phương Thiến Tuyết hai mắt đẫm lệ, nhẹ vô về hải tử khuôn mặt. Nàng đáng thương tiểu bảo, ra đời liền mắc có bệnh tự kỷ, chưa từng kêu lên nàng một tiếng mụ mụ. Nàng ánh mắt nhìn hướng ban công, trong lòng có quyết đoán. Nhẹ giọng dỗ dành hải tử, tiểu bảo kêu một tiếng mụ mụ có được hay không? Ân. Hải tử ôm trong ngực con rối gấu, cúi thấp đầu không nói một lời. Phương Thiến Tuyết đầy mắt đau lòng, ôm lấy hải tử, lưu luyến không rời, đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Lê Cha mới vừa lên xe, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, bị đập trúng cỗ xe phát ra cảnh báo âm thanh, vang vọng sân gốc. Lê Cha quay cửa kính xe xuống, lạnh nhạt lướt qua, lạnh giọng đối với một bên cấp dưới nói ra, ném vùng ra cửa ra vào. Cái đứa bé kia, xe đưa viện mổ tôi a, đây là hắn cuối cùng nhân tử, dám động hắn độc nữ, thế tất yếu các nàng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lê Cha tính xong sổ sách, phó lao gia tử cũng chạy tới bầu trời núi. Đường cắp treo liên quan sự tình nhân viên công tác, trong vòng một đêm toàn bộ mất tích. Bãi bồi luyện, thiếu gia, việc lớn không tốt. Cao tuổi quản gia thất kinh trong chiều phòng chạy tới mật báo. Hắn tiếng kêu to kinh động đến tất cả mọi người. Phùng gia đương nhiệm đương gia người, Phùng Đinh Thu, một bộ kiểu áo tôn trung sơn vững bước từ thư phòng đi ra. Theo quản gia cùng người giúp việc cùng một chỗ đi tới cửa. Bãi bồi luyện dán trên cửa, mang theo một bộ nữ thi, tử tướng thê thảm. Đỏ tươi huyết dịch theo hàng rào sắt nhỏ xuống. Phùng Đinh Thu thấy rõ nữ thi mặt, đôi mắt hơi trầm xuống, âm lãnh phong mang từ trong mắt hiện lên. Hung ác nham hiểm âm thanh trầm rãi hỏi, ai làm?
Là
Lê Gia. Quản gia âm thanh giản mua run run rẩy rẩy nói xong. Lê Gia vị kia thủ đoạn có tiếng tàn nhẫn, ngay cả phó lão gia tử thủ đoạn cũng không hắn 1/3 tàn nhẫn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Phùng Đinh Thu chắp tay sau lưng, âm u một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cửa cổ thi thể kia. Đột nhiên, nở nụ cười lạnh lùng nói, có ý tứ. Đây là bàn tay đánh tới trên mặt. Thiếu gia, xử lý a. Phùng Đinh Thu vê động lên trong tay Phật Châu, quay người hướng về thư phòng đi đến. Lê Gia lại cùng phó gia liên hiệp. Khó làm, cho chơi biến càng thú vị. Trở lại thư phòng, Phùng Đinh Thu chuyển động lư hương. Trên bệ thần cung phụng Phật tượng chuyển đi, một cánh cửa mở ra. Phùng gia dưới đất có động thiên khác. Dưới đất phòng nghiên cứu trung ương, nằm một cái toàn thân cắm đầy cái ống người già. Phùng Đinh Thu cung kính thăm hỏi một tiếng, "Ba." Lê Gia nhúng tay, kế hoạch bị xáo trộn. Lão nhân tiếng nói khàn khàn, âm thanh 10 điểm yếu ớt, "Phó gia, Lê Gia cũng là con trai độc nhất, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái, liền tự sụp đổ." Lê Gia độc nữ là cái yêu mù quáng, ta nguyên nhớ nàng liếm nam nhân kia nhiều năm như vậy, có thể hảo hảo lợi dụng, ai biết nàng đột nhiên dính vào Phó Cận Diễm, cái này hay thay đổi tiểu chút chít thành công đưa tới ta hứng thú. Từ xưa hồng nhan đều là hoa thủy, Phó Cận Diễm có điểm yếu, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. "Đúng vậy a, lần này Phó Cận Diễm suýt nữa thì thay nàng chết đi." Phùng Đinh Thu câu môi cười tà, một đôi mắt hạnh đằng đằng sát khí. Tiếc hận nói, "Ngươi nói hảo vận vì sao luôn luôn chiếu cố Phó gia, cao như vậy ngã xuống đều càng không chết hắn, trời xanh không có mắt. Không muốn trông cậy vào ông trời mở mắt, ta Phùng gia cửa nát nhà tan, hung thủ lại ngồi ở vị trí cao, có thủ muốn tự mình động thủ." Phùng Đinh Thu là Phùng gia vãn bối bên trong người nổi bật. Từ nhỏ trên người liền gánh vác lấy thủ truyền kiếp, hắn là vì báo thù mà sống. Phùng Đinh Thu lánh mâu ngưng tụ, có nhiều thú vị nói ra, "Ta trong thời gian ngắn sẽ không tới thăm ngươi, ta muốn tự mình đi tìm tiểu chút chít chơi bùa. Ta không ngại, ngươi nhất định không muốn buông tha bọn họ." Phùng lão gia tử kích động kém chút từ trên giường bệnh đứng lên, tiếng nói tựa như gió phất qua mục nát cây khô như vậy, tản mát ra khí tức khủng bố. Phùng gia gia vấn, đời đời kiếp kiếp dốc hết tất cả cùng Phó gia là địch, thế tất yếu để cho Phó gia cảm nhận được cửa nát nhà tan cảm thụ. Trong bệnh viện, gió mát thổi vào phòng bệnh, Lê Kha dùng mình một cái, đứng dậy kéo theo cửa sổ, quay người trở lại bên giường, chuẩn bị lại nắm sắp biết. Thói quen nắm chặt Phó Cận Diễm tay, gánh nặng mí mắt chậm rãi rũ xuống. Đột nhiên, lòng bàn tay nắm thật chặt. Lê Kha bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt đối lên với Phó Cận Diễm cặp kia sơn hắc ứng mắt. Lê Kha trái tim siết chặt, nhịp tim để loạn vẫn chậm một nhịp. Trên tay không tự giác nắm chặt tay hắn. Tê Phó Cận Diễm bị đau, ấn đường nhíu chặt. Lê Kha bối rối cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay nàng bấm hắn mu bàn tay bên trên lưu đờ trầm. Tại chỗ bung ra. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta đi bác sĩ." Lê Kha đứng người lên, nhấn xuống đầu giường gọi chung. Vương lấy hắn hồi máu tay trái, gấp đến đỏ mắt, "Làm sao bây giờ? Ta muốn làm sao?" Phó Cận Diễm muốn đứng dậy ôm một cái nàng, lại phát hiện hai chân cùng một cái khác không bị khống chế. Đáy mắt hiện lên trước đó chưa từng có kinh hoàng. "Kha bảo thân thể ta." Lê Kha còn không có lên tiếng, một đám chuyên gia chen vào phòng bệnh, bắt đầu hội chẩn. Bác sĩ theo thường lệ hỏi thăm Phó Cận Diễm thân thể cảm thụ, lúc gần đi dặn dò, thương cân động cốt 100 ngày, Phó tổng cái mạng này xem như cứu về rồi, nhưng thân thể cơ năng nhất định là vô pháp khôi phục lại lúc trước khỏe mạnh trình độ, tu dưỡng một đoạn thời gian, kiên trì phục hồi chức năng, khôi phục lại bình thường sinh hoạt trình độ nên không có vấn đề gì. Nghe vậy, Lê Kha đầu góc ông một tiếng lại cũng nghe không rõ xung quanh âm thanh. Nàng sững sờ nhìn xem Phó Cận Diễm, một đôi mắt nước dần dần không còn sinh cơ, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng là vì nàng, Phó Cận Diễm kiêu ngạo như vậy một người. Tại sao có thể? Phó Cận Diễm nghe nói tin dữ, ánh mắt ảm ảm, lại không để ý tới khổ sở, trước tiên hướng về Lê Kha nhìn lại. Gặp nàng trốn ở nơi hẻo lánh xử lấy, vẻ mặt cô đơn, hốc mắt hồng hồng, nước mắt như muốn tràn mi mà ra. Nhìn hắn đáy lòng tê dần, hướng về nàng vẫy vẫy tay. Lê Kha ngoan ngoãn tiến đến trước mặt hắn. Phó Cận Diễm nết mép một cái, mỉm cười, "Bác sĩ lời nói ngươi cũng nghe thấy, ta đời này lại định ngươi, ngươi đến đối với ta phụ trách." Chương 36, tiếp cận Lê Kha nhếch miệng, tại chỗ nước mắt sụp đổ, "Ngươi làm sao mà cười? Cái kia ta khóc, ngươi dỗ dành ta." Phó Cận Diễm tiếng nói trầm thấp nói xong, hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa như phế bỏ người không phải hắn. Những vết thương kia rõ ràng là ở trên người hắn, nhưng thật giống như không có quan hệ gì với hắn. Hắn gãy xương tận mấy cái, hắn lông mày đều không nhíu một cái, kiên cường để cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng hận. Lê Kha dùng đến trên mặt hắn bấm một cái. Bầu không khí giáo dục nói, ai dạy ngươi gãy xương đều phải lắp làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Phó Cận Diễm rủ xuống tầm mắt, không có trả lời nàng. Xem như phó thị người thừa kế, hắn từ nhỏ đã phải tiếp nhận như ma quỷ đặc huấn. Thụ thương cũng là chuyện thường ngày, hắn sớm đã thành thói quen. Gãy mấy cái xương thôi, lại không chết được. Ngươi vì sao không thể quan tâm chính ngươi mệnh đây? Mệnh ta là mệnh, ngươi mệnh cũng không phải là mệnh sao? Lê Kha khóc, phun một cái vì nhanh. Nhiều ngày như vậy, nàng đầu trống rỗng. Phó Cận Diễm nếu là vẫn chưa tỉnh lại, nàng chỉ muốn theo hắn cùng đi. Đấy lòng đè ép tảng đá lớn, tại Phó Cận Diễm tỉnh lại một khắc này mới miễn cưỡng buông xuống. Nghe được hắn những vết thương này đau muốn nương theo hắn một đời, nàng tâm như tê liệt đau. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm một cái, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú Lê Kha. Mắt lạnh âm thanh từng chữ nói ra, bởi vì ngươi mệnh quan trọng nhất, không có ngươi ta sống không được. Lê Kha lắc đầu, lung tung xoa xoa nước mắt. Nghẹn nào, ta không muốn, ta mới không cần thiếu ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên khôi phục, không phải ta liền đi tìm mấy cái mẫu nam, ngay trước mặt ngươi hàng đêm sinh ca. Phó Cận Diễm hẹp dài đôi mắt bắn ra một đường hàn mang, trầm giọng cảnh cáo, ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không liền xong rồi. Lê Kha phách lối xin chống lạnh, hắn còn có thể đứng lên đánh nàng không được? Có gì không dám? Dù là biết nàng là tại cửa này, Phó Cận Diễm đấy lòng vẫn là ức chế không nổi chua xót. Ngươi dám tìm mẫu nam, ta liền dám để cho ngươi không xuống giường được. Lê Kha cảm giác được chỗ cổ nhiệt độ cọ cọ lên cao, phút chốc mặt đỏ lên. Ca Lâm chỉ hướng Phó Cận Diễm, ngươi liệt nửa người ngươi còn buồng nghịch lưu manh, ngươi lão công thế nhưng là ngươi chủ động gọi, ta chỉ là hành xử ta phải có quyền lợi, còn có thể cãi nhau, xem bộ dáng là chết không được thành. Cửa ra vào truyền đến Phó lão gia tử uy nghiêm âm thanh. Lê Kha lập tức đụng lên đi cáo trạng, Phó gia gia, hắn ức hiếp ta. Phó Cận Diễm khoát khoát tay, gia gia ngươi xem, ta như vậy còn có thể ức hiếp ai? Ta xem thân thể ngươi tàn, miệng còn cứng rắn cực kỳ. Phó lão gia tử đáy mắt quan tâm đều muốn tràn ra tới, nhìn cháu trai nằm ở trên giường bệnh vết thương chẳng chịt, trong lòng đau gấp. Tinh nhuệ ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá hai người. Đi đến bên giường, mở ra từ trong nhà mang đến canh, đưa cho Lê Kha. Ngươi gần nhất chiếu cố tiểu Diễm cổ cực, khuôn mặt nhỏ đều gầy không ít, nhanh lên bồi bổ. Cảm ơn gia gia. Lê Kha tiếp nhận canh, cầm tới Phó Cận Diễm trước mặt lắc lư một vòng, đút vào trong miệng mình. Phó Cận Diễm chẳng thèm ngó tới, ta lại không giống ngươi, lớn thèm nha đầu. Ung ngu cục miệng rất cứng, bụng cũng rất thành thật. Hắn làm phẫu thuật về sau, những ngày này dựa vào truyền dịch dinh dưỡng duy trì, miệng không thèm, nhưng bụng biết đói bụng là sinh lý bản năng. Lê Kha nhún mày, ngồi ở Phó Cận Diễm trước mặt, cô y ăn rất lớn tiếng. Phó Cận Diễm ra vẻ tủi thân cùng ra ra cáo trạng, ngươi xem, ai ước hiếp ai, không rõ ràng sao? Được rồi, Tiểu Kha nguyện ý ước hiếp ngươi, ngươi coi như cười chọc a. Phó lão gia tử tại chỗ chọc thủng Phó Cận Diễm tâm tư, không biết là ai xin ngóng trông, mới đợi đến người ta trở về liếc nhìn hắn. Phó Cận Diễm ngạo kiểu quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta xem các ngươi mới là một nhà. Phó lão gia tử ánh mắt chuyển hướng Lê Kha, đầy mắt vui vẻ. Hắn nhưng lại hy vọng là một nhà, đáng tiếc cháu trai bất tranh khí, cơ hội tốt như vậy thả vậy không cần. Còn được hắn lao đầu tử đến giúp một cái. Kha Nhi, ta nghĩ đem Tiểu Diễm chuyển đi Phó thị viện dưỡng lão, ngươi thấy thế nào? Lê Kha uống vào canh, ngẩng đầu nhìn lão gia tử liếc mắt, trong tay thìa một trận. Nàng tổng cảm thấy Phó gia gia cười tặc hề hề, nhẹ gật đầu, ta không ý kiến. Phó Cận Diễm tỉnh, hậu tục là dài rằng giặc khôi phục trị liệu, viện dưỡng lao hoàn cảnh muốn càng tốt hơn một chút, đối với hắn khôi phục cũng có chỗ tốt. Các ngươi muốn hay không hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến? Phó Cận Diễm lạnh lùng quét lão gia tử liếc mắt. Sinh tử do người khác định đoạt cảm thụ không dễ chịu, nhưng ở Kha Bảo trước mặt không muốn bị nàng xem ra dị thường. Hắn không hy vọng nàng đối với hắn tình cảm là ấy nấy. Phó lão gia tử cùng Lê Kha đồng thời mở miệng, người ý kiến không quan trọng. Tí núi viện dưỡng lão. Phó Cận Diễm một đợi chính là 3 tháng. Lê Kha gần như một tấc cũng không rời thủ ở bên cạnh hắn. Ngoại thương khôi phục không sai biệt lắm, gân cốt khôi phục thời gian tương đối dài một chút. Lê Kha mỗi ngày biết đẩy xe lăn dẫn hắn ra ngoài phơi nắng mặt trời. Vui vẻ, phơi sớm muộn mặt trời, mất hứng, để cho hắn phơi buổi trưa mặt trời. Phó Cận Diễm cảm khái nói, giống như thấy được ta bi thảm lúc tuổi già sinh hoạt. Ngươi lúc tuổi già có thể không nhất định có ta đây. Lê Kha đem gọt xong quả táo, thô bạo nhét trong miệng hắn. Phó Cận Diễm ánh mắt hơi sao động, cam chịu nói ra, rất tốt, không cần thiết tại ta cái phế vật này trên người hư hao hết sạch lông. Phó Bư Bát, ngươi lại bị coi thường đúng không? Lê Kha giao gọt trái cây hất lên, đưa tay bóp Phó Cận Diễm một cái. Dạng này đủ rũ lời nói, nàng nghe dòng dã 3 tháng. Mới đầu, hắn nghĩ đến biện pháp đuổi nàng đi. Nàng vì cùng hắn, mang theo iPad tùy chỗ phê duyệt, nhà đều mang tới. Phó Cận Diễm không những không giận mà còn cười, gần nhất ngươi thật giống như lại khôi phục như trước kia bộ dáng, trước đó có một đoạn thời gian ngươi, để cho ta cảm thấy cực kỳ không thích ứng, vẫn là như vậy dương nhanh múa vớt bộ dáng tương đối bình thường. Lê Kha chột dạ ánh mắt loạn phiêu lấy, mất trí nhớ sự tình, không thể bị hắn biết rồi. Đến nay còn có nhất đoạn ký ức không có khôi phục, tổng cảm thấy quên lãng cái gì rất trọng yếu người. Nàng đổi chủ đề, là ngươi để cho ta thiếu ngươi, đời này cũng đừng nghĩ hất ta ra. Lê Kha đứng dậy, làm ra hung ác biểu lộ, cảnh cáo nói, ta đi giúp ngươi lấy thuốc, ngươi đừng cậy mạnh xuống giường, lại thương tổn tới cho người chân đánh gãy. Phó Cận Diễm mím mím môi, thuận theo nhẹ gật đầu. Lê Kha lúc này mới yên tâm đi ra cửa lấy thuốc. Phó Cận Diễm ăn mặc ngủ nghỉ, nàng đều muốn đích thân xem qua, tuyệt không cho phép Phó Cận Diễm lại có một chút sơ suất. Phụng hộ công. Lê Kha hướng về người quen vẫy vẫy tay. Đối phương nhìn thấy nàng, dịu dàng cười một tiếng. Lê tiểu thư, lại đến cho Phó tổng lấy thuốc a. Ân. Ngươi thật là có kiên nhẫn, chúng ta đều tốt hâm mộ Phó tổng. Nào có người khỏe mạnh hâm mộ bệnh nhân. Hào phú phần lớn vợ chồng cũng là sáng bóng, giống Phó tổng loại tình huống này, đổi đường người đã sống chạy, giống như ngươi vậy truyền tình người không thấy nhiều. Hắn là vì ta mới như vậy, đây là ta thiếu hắn. Lê Kha điểm qua một lần trên tay thuốc, xác nhận không có vấn đề gì, mới thả vào trong túi sách. Phục hộ công cái này lại rảnh rỗi sao? Lê tiểu thư hẹn, ta tùy thời có thời gian. Phục hộ công là nàng tại viện dưỡng lao gặp phải nhất có kiên nhẫn một người. Vì chiếu cố Phó Cận Diễm, nàng mỗi ngày đều đến phiền phức phục hộ công, cùng hắn học tập một chút hộ lý tri thức. Lê Kha thường thường tán thưởng hắn, ngươi thật cực kỳ thích hợp làm hộ lý nghề này, làm người dịu dàng, làm việc lại rất cẩn thận. Phục hộ công luôn luôn mỉm cười, chiếu cố ra bên trong lão nhân quen thuộc. Chương 37, ai cho phép ngươi xách nàng tên Lê Kha? Âm thanh bén nhọn dẫn mà Lê Kha cùng phục hộ công cùng nhau quay đầu. Đâm đầu đi tới nữ nhân kinh hô, thật là ngươi a? Ngươi là? Lê Kha ánh mắt hồ nghi đánh giá trước mắt nữ nhân. Trong đầu hoàn toàn không ấn tượng, các nàng quen biết sao? ta là Xảo Xảo à, ngươi đồng học, trước đó ngươi truy mục ca ca thời điểm ta còn giúp ngươi một tay đâu. Đối phương Phương Phạm Thấu tự nhiên tự giới thiệu lấy. Phùng Hộ Công nhỏ giọng tại Lê Kha bên tai tạm biệt, Lê tiểu thư hôm nay có người quen ôn chuyện, chúng ta đổi thời gian à. Phùng y tá trở về trong nội viện công tác. Lê Kha mắt lạnh nhìn về phía trước mắt nữ nhân, thái độ đạm mạc hỏi, ngươi có chuyện? Ta tới nhìn mục ca ca, nghe nói hắn còn quá trẻ liền lên làm tổng tài, trong lớp khá hơn chút đồng học đều tới, ngươi cũng là đến thăm hỏi hắn à? Không có ý tứ, không hứng thú. Nghe được Dịch Tử Mục tên, Lê Kha ánh mắt đột nhiên lạnh. Đối phương rõ ràng sững sờ, các ngươi chia tay. Nữ nhân xếp đặt một lần hai tóc mai tóc, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ thẹn thùng. Lê Kha cùng là nữ nhân, liếc mắt liền xem thấu nàng tâm tư. Âm thanh lạnh lùng nói, ta và hắn không quen, ngươi muốn là ưa thích, đi đổi ngay. Lê Kha không hào hứng cùng cái gọi là bạn học cũ hồi lâu, quay người cũng không quay đầu lại đi thôi. Lưu lại nữ nhân ở tại chỗ khí dậm chân. Cắt thanh cao cái gì à, ta liền nói mục ca ca chỉ là chơi đùa mà thôi, nhất định là bị băng, còn tại đằng kia giả trang cái gì, con bị chết rồi miệng vẫn là cứng rắn. Hai người sau khi phân tán, trốn ở nơi hẻo lánh nam nhân mới nô ra thân thể, lộ ra một vòng cười tà. Là nên tại bình tĩnh mặt nước kích thích một chút bọt nước. Lê Kha có chút thất thần trở lại phòng bệnh, đem thuốc men phóng tới trên ngăn tủ đầu giường phân loại cất kỹ. Phó Cận Diễm vẫn cảm bắt được nàng cảm xúc rất trầm thấp. Dịu dàng hỏi, làm sao đi lâu như vậy, gặp được chuyện gì sao? Không có. Lê Kha cúi đầu, dựa theo lời dặn của bác sĩ phối tốt thuốc, đưa tới Phó Cận Diễm bên miệng. Phó Cận Diễm tiếp nhận thuốc, một hơi buồn bực xuống dưới. Mấy tháng này, mớn thuốc, uống thuốc mỗi ngày dạng này lặp lại lấy, bọn họ cũng bắt đầu dần dần thích ứng dạng này sinh hoạt. Nhìn xem Phó Cận Diễm đem thuốc nuốt xuống, nàng mới ngồi ở giường bệnh bên cạnh chậm rãi gọn bắt đầu quả táo. Thản nhiên nói, lấy thuốc trên đường gặp được một cái đồng học, ta đều không nhớ nổi nàng là ai, nàng nhưng lại rất nhiệt tình, ngươi cũng biết, ta hướng nội, không thích xã giao những cái này. Nàng tiếng nói ung dung rất là linh hoạt kỳ hảo, Phó Cận Diễm nghe xong, nếu chặt ấn đường mới thư giãn ra. Lê Kha hiểu rất rõ hắn, biết không nói rõ ràng, hắn biết một mực suy đoán, một mực ma sát nội tâm, đối với hắn thân thể khôi phục bất lợi. Lần sau để cho y tá đem thuốc đưa tới liền tốt. Phó Cận Diễm tiếp nhận quả táo, máy móc gặm, giống như nhai sắp đến. Hắn không thích ăn hoa quả, có thể nói là rất chán ghét. Nhưng Lê Kha đưa cho hắn, hắn liền ai đến cũng không có từ chối, hoàn thành nhiệm vụ thức ăn hết. Không muốn. Lê Kha nhẹ giọng từ chối. Nàng hiện tại chỉ muốn vì hắn làm chút cái gì, tới bổ khuyết đấy lòng ấy nấy. Phó Cận Diễm một ngày không có khôi phục, nàng tâm liền không có một ngày an ninh. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không muốn nhất nàng bị trói buộc, bây giờ lại thời thời khắc khắc trói buộc nàng. Từ khi ra đời lên, gần như bất cứ chuyện gì đều ở hắn trong khống chế, duy chỉ có không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ là bị chiếu cố cái kia. Lê Kha si ngốc nhìn xem hắn hoàn mỹ bên mặt. Ngoài cửa sổ lá rụng tùy phong bay xuống, ánh nắng rơi vào, Phó Cận Diễm tựa như trong mạn gạ đi ra tới nhân vật nam chính một dạng. Có rất ít người xoáy đến phân thượng này còn có thể bảo trì như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ khí chất. Giống hắn dạng này tuấn giật ưu tú người, bị vây ở cái này ba tấc địa phương, dính vào lờ mờ yêu thương. Phát giác được Lê Kha nóng bỏng ánh mắt, Phó Cận Diễm quay đầu nhìn lại. Lại bị quát lớn, đừng động, bảo trì cái góc độ này. Chỉ thấy Lê Kha móc ra iPad, ở phía trên cấp tốc đánh hình, đem Phó Cận Diễm vẽ vào. Phó Cận Diễm nhỏ giọng phàn nàn nói, ta hiện tại sắp thành người miễn phí người mẫu. Lê Kha động tác trên tay không dừng lại đến, ngoài miệng lại không quên trả lời, có thể cho ta làm người mẫu, là ngươi vinh hạnh, đường thân ở trong phúc không biết phúc. Nàng tốt xấu xem như đỉnh cấp tác giả truyện tranh, cho nàng làm người mẫu cực kỳ tuổi thân sao? Gần nhất nhưng lại cực kỳ may mắn, nàng chức nghiệp địa điểm làm việc tương đối tự do, trừ bỏ chiếu cô Phó Cận Diễm thời gian, nàng còn có thể tại phòng bệnh nơi hẻo lánh nắm giữ một cái tùy chỗ khu vực làm việc. Phó Cận Diễm thỉnh thoảng sẽ phàn nàn, nhưng thân thể nhưng lại rất phối hợp, coi như bảo trì một góc độ mấy giờ bất động, hắn cũng có thể chịu được. Viện dưỡng lao phòng bệnh bình thường khu. Lâm Tiểu Kiều đẩy mở cửa phòng bệnh, chính diện nên đón một con dép lê. Lan. Nam nhân âm thanh hùng hậu giống đi qua. Lâm Tiểu Kiều sờ sờ mặt, Covid cầm điện thoại di động lên chiếu chiếu. Dép lê ấn ký lưu trên mặt, tinh xảo trang dung hoa một nửa, đáy lòng tức giận vô cùng, lại cố nén không phát tác. Nụ cười trên mặt cứng ngắc lại hư giả, đưa tới, mục ca ca, là ta a, Lâm Tiểu Kiều. Dịch Tử Mục u ám hai con mắt hơi nhấc lên tầm mắt nhìn nàng liếc mắt. Lạnh lùng lặp lại một câu, Lan. Lâm Tiểu Kiều mặt mũi lớp vải lót đều hơi không nhịn được, quay đầu liền muốn đập cửa đi. Nhưng nghĩ lại, nàng còn có nhiệm vụ trên người. Kéo ra một vòng gượng ép nụ cười, ngồi vào giường bệnh một bên, hướng Dịch Tử Mục bả vai tới gần. Âm thanh mềm mại nói ra, "Mục ca ca ngươi thay đổi thế nào thật nhiều, ngươi trước kia xưa nay sẽ không đối với người hung ác như thế." Dịch Tử Mục đáy mắt hiện lên một vòng lệ sắc, lạnh lùng hỏi, "A, cái kia ta trước kia là dạng gì? Ngươi thế nhưng là được vinh dự học viện dịu dàng phong đại biểu tính nhân vật, dịu dàng như ngọc học bá hột bỏ trường, mọi người chúng ta đều rất sùng bái ngươi, cũng cực kỳ quan tâm ngươi, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người tranh nhau lại nhìn ngươi đâu." Dịch Tử Mục hai con mắt âm u, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Kiều. "A, tới cười nhạo ta a? Những người kia nhìn như nhiệt tình, thực tế cũng là tới bỏ đá xuống giếng. Thiên tài học bá, tiền nhiệm một bỏ trường, bây giờ giống con chó nhà có tang, cả ngày tại trong viện dưỡng lao làm phế nhân. Những cái kia đã từng không bằng người khác, đương nhiên tranh đoạt đến xem hắn." Cho cười. Lâm Tiểu Kiều hai con mắt tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ chi sắc, quay đầu nhìn về phía Dịch Tử Mục lúc lại đổi một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng. Kẹp lấy tiếng nói ra, "Làm sao sẽ, ngươi thế nhưng là Dịch học bá, tuổi còn trẻ liền tạo dựng công ty mình, lợi hại như vậy, ai dám nhìn mục ca ca trò cười?" Dịch Tử Mục mắt lạnh kiếm Lâm Tiểu Kiều liếc mắt, lạnh giọng nói ra, xem xong rồi. Ân. Lâm Tiểu Kiều không hiểu ra sao, nhất thời không phản ứng kịp. Dịch Tử Mục đưa tay chỉ hướng cửa ra vào, lương bạc giọng điệu hạ lệnh chủ khách, cửa ở bên kia, đi ra ngoài rẽ phải, đi thong thả không tiễn. Lâm Tiểu Kiều khỏe miệng giật một cái, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu lặng lẽ cho người nào đó phát đi tin tức, việc này đến thêm tiền 500 vạn được rồi. Lâm Tiểu Kiều kích động siết chặt điện thoại, xoay người lại, cười rạng rỡ, cắt vào chính đề, Mục ca ca, có phải hay không Kha tỷ tỷ chia tay với ngươi, cho nên mới mất hứng như vậy? Dịch Tử Mục hai con mắt tràn đầy lệ khí trừng mắt về phía Lâm Tiểu Kiều. Tiên tính chốc lát, mới miễn cưỡng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ai cho phép ngươi xách nàng tên? Chương 38, cùng lang làm bạn, hắn ánh mắt âm tàn bên trong lộ ra ý lạnh, đằng đằng sát khí, làm cho người lưng phát lạnh. Lâm Tiểu Kiều rụt cổ một cái, có chút khiếp đảm. Lặng lẽ nhìn thoáng qua 500 vạn đã đến sổ sách, trong mắt sáng ngời biến kiên nghị vô cùng. Lực lượng 10 phần trở về đôi nói, tất cả mọi người là đồng học, ta lại không nói người nói xấu, có cái gì không thể xách. Lại nói, ta nhìn thấy nàng và một cái hộ công rất thân mật bộ dáng, hai người quan hệ có thể một chút cũng không thanh bạch bộ dáng, Mục ca ca ngươi cũng không nên bị nàng lừa gạt. Giống nàng dạng này thủy tính dương hoa nữ nhân, phân cũng tốt, không có gì lớn. Nói lên Lê Kha, Lâm Tiểu Kiều đầy mắt ghen ghét. Lê Kha tướng mạo thường thường, lại có thể đạt được một trường lưu ái, hỏa mạn gạ rõ ràng trình độ đồng dạng, vẫn còn có thể như vậy hỏa. Tựa hồ tất cả hảo vận đều ở chiếu cố Lê Kha. Cũng là Lê Kha phô trương quá mức, không biết đắc tội người nào, vậy mà có thể tốn hơn 100 vạn tới mời nàng chạy chuyến này. Lại có thể lấy tiền, lại có thể để cho Lê Kha từ Dịch Tử Mục trong tầm mắt biến mất. Nói không chính xác. Mục ca ca bi thương thời điểm phát hiện bồi ở bên cạnh hắn người là nàng. Nói không chính xác về sau nàng chính là tổng tài phu nhân. Cái kia há lại chỉ có từng đó còn con này mấy trăm vạn. Lâm Tiểu Kiều nói cực kỳ kích động, hoàn toàn không lưu ý đến Dịch Tử Mục biến mặt. Lấy lại tinh thần, Dịch Tử Mục mặt ở trước mặt nàng phóng đại. Trên cổ một cái tay chăm chú bóp chặt nàng. Dịch Tử Mục hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng hỏi, "Ngươi nói ngươi ở nơi này nhìn thấy Lê Kha?" Khục. "Ngươi chớ tùng." Tay. Dịch Tử Mục không những không buông tay, ngược lại quyết tâm tựa như bóp lấy cổ nàng, đem nàng chống đỡ tại góc tường không thể động đậy. Nói, "Vẫn là chết, chọn một." "Là." Lâm Tiểu Kiều hai mắt rưng rưng, sắc mặt vì thiếu dưỡng trướng phát tím, gian nan phun ra yếu ớt một tiếng. Dịch Tử Mục mãnh liệt buông tay, thoát ra Lâm Tiểu Kiều. Đột nhiên nở nụ cười, cười bả vai phát run, lại không ra một chút âm thanh. Âm lãnh đôi mắt như sâu không thấy đáy đầm sâu, lộ ra một cỗ tĩnh lặng khủng bố cảm giác. Lâm Tiểu Kiều không ngừng ho khan, ngửa đầu nhìn lại, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Đã từng cái kia dịu dàng như ngọc học trưởng, giờ phút này tựa như từ địa ngục trở về ác quỷ, thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Lâm Tiểu Kiều lặng lẽ hướng cửa ra vào phương hướng chuyển đi. Lời đã truyền đạt, nàng cũng không muốn vì chỉ là mấy trăm vạn đem mạng nhỏ dựng ở chỗ này. Dịch Tử Mục khoe miệng ý cười im bặt mà dừng, lạnh lùng đáy mắt tràn ngập sát khí bắt được hướng về cửa ra vào chạy đi đạo bóng dáng kia. Mở ra thon dài chân, một cái nắm chặt Lâm Tiểu Kiều cổ áo. Đều là bạn học cũ, đến cũng đến rồi, không bằng ôn chuyện một chút lại đi. Lâm Tiểu Kiều chết cười, ngẩng đầu đối lên với Dịch Tử Mục ý cười, toàn thân cứng đờ. Rút cổ lại thành thành thật thật cùng Dịch Tử Mục ngồi xuống phòng bệnh hưu nhàn khu trên ghế salon. Đột nhiên rót mấy ngụm nước lọc an ủi một chút. Ngươi ở đâu nhìn thấy Lê Kha? Dịch Tử Mục giọng điệu thường thường, sắc mặt không hơi rung động nào, bình thản bên trong lại lộ ra một cỗ tử khí. Lâm Tiểu Kiều rụt rè không dám nhìn hắn, thành thật trả lời nói, ngay tại bệnh viện trong công viên, nàng và cái kia hộ công cười cười nói nói, trên tay còn cầm thuốc, ta còn tưởng rằng nàng là lại nhìn ngươi, kết quả nàng nói. Nàng nói gì? Dịch Tử Mục cấp bách hỏi. Nàng nói, nàng và ngươi không quen, ta nếu là ưa thích, liền có thể truy. Lâm Tiểu Kiều đôi mắt tấp nập quan sát đến Dịch Tử Mục sắc mặt biến hóa, sợ hắn lại động kinh. A, có đúng không? Dịch Tử Mục nở nụ cười lạnh lùng, hai con mắt giấy lên lửa giận. Nàng nói yêu liền yêu, nói không yêu liền không yêu, đem hắn hại thành bộ dáng này, nàng nhưng lại tiêu sái cực kỳ. Nam nhân đổi cái này đến cái khác, còn nói cùng hắn không quen. Không quen, có đúng không? Dịch Tử Mục toàn thân lộ ra chết nặng nề khí tức, hai con mắt giống như tử hải đồng dạng tĩnh lặng. Lâm Tiểu Kiều nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì, khẩn trương siết chặt góc áo. Thử nghiệm định nọt tính nói ra, nàng biết ngươi ở nơi này, cũng không đến nhìn một chút ngươi, lúc trước thế nhưng là nàng chết sống muốn theo đuổi ngươi, liền xem như chia tay, cũng không trở thành như vậy vô tình a. Dịch Tử Mục rét lạnh ánh mắt rơi vào bản thân phế bỏ cái tay kia bên trên. Tiếng nói trống rỗng nói ra, vô tình. Ai so qua nàng? Mọi thứ đều là do nàng ban tặng. Hắn hiện tại ngày ngày phục hồi chức năng, tay cũng bất quá khôi phục bá thành. Cầm đuốt đều không cầm lên được, chỉ có thể dùng tiền ăn. Là nàng hủy hắn. Nếu như Lê Kha không có truy hắn, hắn vẫn là cái kiêu kiêu ngạo học bá hột bỏi trường, tốt nghiệp về sau vào xưởng lớn tiền đồ cũng là bừng sáng. Là nàng giật dây hắn lập nghiệp, mở công ty, làm lại đổi ý, muốn thu hồi cái này một chút. Đem hắn nâng vào trong mây, với hung ác giẫm đạp vào trong đất bùn. Bàn về ngon độc. Ai so qua họ nàng Lê? Lâm Tiểu Kiều há to miệng, còn muốn nói điều gì, lại sợ đâm chọt Dịch Tử Mục lôi điểm. Rụt rè bộ dáng toàn bộ rơi vào Dịch Tử Mục trong mắt. Hắn lạnh lùng nói ra, cút đi. Ngươi không phải sao muốn đi? Ngậy. Cái kia ta đi trước, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Lâm Tiểu Kiều ngoài miệng nói xong lần sau. Túi sách rời đi động tác có thể so với áo vận quán quân. Lấy 100 mét bắn vọt tốc độ hướng đi ra phòng bệnh. Nguy hiểm thật. Kém một chút kiếm tiền liền không có mệnh hoa. Dịch Tử Mục gâm tàn ánh mắt quét cửa ra vào liếc mắt. Lạnh giọng nói ra, nghe lén đã lâu như vậy, không chuẩn bị lộ cái mặt. Cửa ra vào chầm chậm đi ra một nam nhân. giàu có từ tính âm thanh lộ ra lười biếng lòng cảm giác, ngươi muốn ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu là như lần trước một dạng đem sự tình làm như vậy ngu xuẩn, coi như sẽ không giống lần trước may mắn như vậy. Nam nhân ánh mắt rơi vào Dịch Tử Mục thụ thương cái tay kia bên trên, nhắc nhở lấy cái kia chút đi qua đau xót chưa bao giờ đi qua. Cơ hội cũng không phải một mực có, lần này cần là không làm tốt, né coi như không phải sao một cái tay mà thôi. Dịch Tử Mục hai con mắt lộ ra điên cuồng phong mang, một đôi chĩu nặng đầu gối, thẳng tắp quỳ xuống. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nghe ngươi, ta chỉ cần Lê Kha chết. Nam nhân đột nhiên cười ha hả, ta nhìn chúng ngươi cố này âm tàn sức lực, chúng ta là trên một cái thuyền người, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Hắn đem Dịch Tử Mục cứu được, an bài đến cùng Phó Cận Diễm cùng một chỗ viện dưỡng lao. Không có một nước cờ là hưởng công. Dịch Tử Mục lập tức hướng về nam nhân dập đầu, cảm ơn, cảm ơn. Cơ hội ta sẽ an bài tốt, ngươi nhất định phải bước vàng, phối hợp tốt, nếu là tâm huyết ta hưởng phí, ngươi cũng không thể tránh khỏi cái chết. Rõ ràng. Nam nhân đỡ dậy Dịch Tử Mục. Dịch Tử Mục đối với nam nhân phá lệ cung kính. Hắn có thể nhặt về một cái mạng, may mắn mà có trước mắt nam nhân. Cho dù là cùng lang làm bạn, hắn cũng nhất định phải lê ra vì hắn cái tay này trả giá đắt. Hắn đã không có gì có thể lấy đã mất đi. Vậy cửa phòng đóng lại. Dịch Tử Mục chậm rãi đi đến bên cửa sổ, hướng về vườn hoa phương hướng nhìn lại, sắc mặt tiên tính dưới cất dấu hận ý ngập trời. Rất nhanh hắn điện thoại di động lên đạn ra nam nhân phát tới kiểm tra bản báo cáo. Là Vân Đỉnh cao ốc xảy ra chuyện ngày ấy, Lê Kha tại bệnh viện làm kiểm tra, lại chưa kịp lấy đi phần báo cáo kia. Dịch Tử Mục nhìn xem trên báo cáo kết quả, tiếu lệ nước rung động rơi xuống. Kết quả chẩn đoán, não bộ thụ trọng thương, có ứ máu, có thể sẽ tạo thành mất trí nhớ chờ không tốt phản ứng. Dịch Tử Mục nỉ non, mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Trở lại bắt đầu Lê Kha cử động dị thường, đáy lòng của hắn trống không trên mặt đất bị điền vào đáp án. Chương 39, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi, coi như ta cầu ngươi thì ra là thế. Dịch Tử Mục khỏe môi ngậm lấy vẻ tự tin ý cười. Không phải sao Lê Kha đột nhiên không yêu, mà là nàng quên. Chỉ cần để cho nàng nhớ lại tất cả, Phó Cận Diễm. Lại tính là thứ gì? Dịch Tử Mục nhìn xem thu đến tin nhắn, quét qua âm u, ngồi ở trong phòng bệnh ăn xong rồi Lê. Đáy mắt rét lạnh phong mang lóe ra. Lê Kha là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Đưa tay đem gặm hai cái Lê, ném vào thùng rác, một mình nói nhỏ lấy, Phó Cận Diễm. Chiếm được lại mất đi cảm thụ. Chắc hẳn rất thú vị. Lê Kha ở đáy lòng hắn tựa như Lê một dạng. Dù là không đói bụng, cũng phải gặm phải hai cái. Hắn gặm qua Lê, ném vào thùng rác cũng tuyệt không thể bị người khác nhặt đi. VIP phòng bệnh trong vùng. Lê Kha gọt xong quả táo, đưa cho Phó Cận Diễm. Phụ y tá đẩy ra cửa phòng bệnh, mỉm cười, nhắc nhở, Phó tiên sinh nên đi xây lại. Tốt. Lê Kha nhẹ giọng đáp. Quay người đem bên cửa sổ xe lăn đẩy tới bên giường, phụ y tá tiến lên dựng người đứng đầu. Hai cái người mới miễn cưỡng đem Phó Cận Diễm rời đến trên xe lăn. Xe lăn là chạy bằng điện, không cần người đẩy, Lê Kha liền cùng ở một bên, phụ y tá tại phía trước dẫn đường. Bác sĩ trước kiểm tra một phen. Phó Cận Diễm đầy mắt chờ mong nhìn về phía bác sĩ. Gặp bác sĩ thở dài một hơi, trong mắt sáng ngời phút chốc cảm đạm xuống. Bác sĩ khích lệ nói, đừng nản chí, kiên trì xây lại, khôi phục lại bình thường sinh hoạt hẳn là không có vấn đề gì, muốn kiên nhẫn một chút. Ân. Phó Cận Diễm âm thanh ngột ngạt lên tiếng, gục đầu xuống nhấn xuống trên xe lăn cái nút, hướng về hành lang mở đi ra. Lê Kha chờ ở cửa, nhìn hắn thần sắc cảm đạm, liền đoán được kết quả. Hai con mắt tràn đầy vẻ đau lòng, mỉm cười an ủi, khôi phục nhà, đều cần thời gian, chớ nóng đội, chúng ta từ từ sẽ đến, ta giúp ngươi. Ân. Phó Cận Diễm lạnh nhạt từ một tiếng, hướng về luyện tập khu tới gần. Lê Kha bị hắn, đem hắn đỡ đến trên dụng cụ, có hai tên hộ công trợ giúp hắn. Đau đớn kịch liệt khiến cho Phó Cận Diễm cái trán gân xanh nô lên, cắn chặt môi dưới vẫn là không nhịn được phát ra buồn bực âm thanh la lên. Mỗi lần nhìn xem Phó Cận Diễm như vậy tôn quý cao ngạo nam nhân, cố nén đau đớn cậy mạnh bộ dáng, nàng tâm tựa như đặt trong lỗ đen, cảm thấy vô cùng ngạt thở. A Diễm vì nàng nguyện ý bỏ ra tất cả, nàng lại chỉ có thể vì hắn làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Lê Kha thừa dịp Phó Cận Diễm luyện tập khẽ hở, lặng lẽ chạy đi. Một mình trốn ở phòng cháy trong đường qua lại rơi nước mắt. Nàng ghét nhất thiếu người khác, lại thiếu Phó Cận Diễm một lần lại một lần, đã sớm còn không rõ ràng. Đứng ở Phó Cận Diễm trước mặt, nàng chỉ có thể ngụy trang ra rất nhẹ nhàng bộ dáng, thực tế những cái kia thiếu nợ ép nàng sắp thở không ra hơi. Liên đưa thích Phó Cận Diễm chuyện này, nàng đều cảm thấy mình không còn tư cách. Phó Cận Diễm luôn luôn vì nàng thụ thương, nếu như không có nàng xuất hiện, Phó Cận Diễm vĩnh viễn là đứng ở bờ Tây Hải đỉnh nhân vật hàng đầu. Khục khục. Lê Kha khóc khóc, đột nhiên ho khan. Trong hành lang dâng lên quần quần khói đặc. Đột nhiên, phòng cháy trong đường qua lại tràn vào một nhóm người lớn. Nàng bị đẩy ra dán tường vị trí, đỉnh đầu truyền đến cháy tiếng cảnh báo. Nàng lịch hành tại trong dòng người, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, Phó Cận Diễm. Chen qua đám người, đặt tới Phó Cận Diễm xây lại vị trí, một mảnh trống rỗng. Tất cả nhân viên đều rút lui. Lê Kha đi theo đám người rút lui, hai con mắt không ngừng trong đám người tìm kiếm Phó Cận Diễm bóng dáng. Tránh ra. Người sau lưng giống một tiếng. Lê Kha chỉ cảm thấy bả vai bị người nào va vào một phát, lòng bàn chân mất trọng lượng, hướng về phía trước ngã quỵ. Thân thể nghiêng lập tức, ánh mắt mơ hồ một cái trước mắt, trong đầu dần hiện ra đồng dạng chẳng cảnh. Mảnh vỡ ký ức từng mảnh hiện lên, chắp vá thành hoàn chỉnh đoạn ngắn. Dịch Từ Mục, ta thích ngươi. Mục ca ca, ngươi chuẩn bị lúc nào công khai chúng ta quan hệ? Mục ca ca, trong nhà của ta dục cưới, chúng ta lúc nào lĩnh chứng a? Mục ca ca, ngươi có phải hay không căn bản không yêu ta? Mục ca ca, nàng trở lại rồi, đúng không? Trong trí nhớ, nàng hèn mọn giống đầu chó mặt sệ, truy tại Dịch Từ Mục sau lưng, khẩn cầu lấy hắn bố thí một chút xíu yêu cho nàng. chua xót cảm giác phun lên đáy lòng, mùi chua chua, nàng nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Giọt nước mắt tại nhắm mắt lập tức tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Đột nhiên, bên hông chầm xuống. Không có trong dự đoán từ trên thang lầu lăn xuống cảm giác đau đớn truyền đến, ngược lại bên hông truyền đến loáng loáng nhiệt độ. Lê Kha phạch một cái mở hai mắt ra. Một đôi mắt hạnh thấy rõ ràng gần trong gang tấc gương mặt kia, lập tức cảm giác bên hông nhiệt độ 10 điểm nóng người. Nàng cấp tốc đứng vững, lui về phía sau hai bước, kinh khủng con ngươi mang theo một tia yêu thương. Phản phất dịch tử mục là cái gì xài lang hồ báo, nàng chỉ muốn tránh ra. Sương mù quanh quẩn tại hai người xung quanh, sắc hai người đều ho lên. Dịch tử mục sắc bén ánh mắt bắt được nàng thần sắc khác thường, khóe mắt mỉm cười, hướng về nàng từng bước tới gần. Thằng đến đem nàng bước đến vị trí so sánh. Nàng lui không thể lui. Lê Kha âm thanh run rẩy lấy, ngươi muốn làm gì? Người xung quanh đã đều chạy mất, toàn bộ phòng cháy đường qua lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Dịch tử mục mặt sắp áp vào trên mặt nàng, nhưng nàng trốn không thoát, chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác. Đầu nàng đau lợi hại, một lần nhớ lại quá nhiều chuyện, thân thể có chút không chịu nổi. Hành lang ở giữa khói đặc cuộn cuộn, nàng ý thức dần dần tan rã. Dịch tử mục mỗi tới gần một bước, đáy mắt khiếp người tâm hồn phong mang liền kiên định mấy phần. Hướng về nàng vươn tay, trầm thấp tiếng nói lộ ra sức hấp dẫn, theo ta đi. Lê Kha do dự vươn tay. Hai cố nhớ trong đầu đánh nhau, tại dịch tử mục bắt lấy tay nàng một khắc trước, đông nhiên rụt trở về. Hai con mắt thường đỏ, nàng âm thanh lộ ra thế lương, chậm rãi nói ra, tiểu tính trở lại rồi, ngươi nên cùng ta giữ một khoảng cách mới lạ. Dịch tử mục mừng rỡ bắt lấy tay nàng, tiếng nói khẽ run, ngươi nhớ ra rồi. Lê Kha kinh khủng ngước mắt nhìn lại. Hắn biết. Nàng mất trí nhớ sự tình liền Phó Cận Diễm đều không biết, hắn vậy mà biết. Hoảng sợ xông lên đầu. Nàng dùng sức tránh thoát dịch tử mục tay, gào thét, ngươi điều tra ta. Lê Kha đầy mắt thất vọng, nhìn về phía dịch tử mục, khóc quát, ngươi không phải sao? Ta biết cái kia dịch tử mục, ngươi không phải sao? Ngươi biến trở về ta A Kha liền tốt, ta có phải hay không lúc trước dịch tử mục lại có quan hệ gì? Dịch tử mục cường thế kéo nàng vào lòng, hai tay chăm chú nhốt chặt nàng, đưa nàng giam cầm trong ngực, đáy mắt tham muốn giữ lấy càng ngày càng cản rỡ. Hắn hận không thể đem nàng dung nhập cốt đủ. Dạng này, liền không còn có người có thể từ bên cạnh hắn cướp đi nàng. Lê Kha sụp đổ hô to, vuốt dịch tử mục phía sau lưng, ý đồ tránh thoát. Nhưng nàng càng dãy rủa, hắn thì càng ôm chặt hơn một chút. Ngươi thả ta ra, coi như ta và ngươi. Mục ca ca, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi, được không? Nàng bất lực cầu khẩn, gọi ra câu kia đã lâu Mục ca ca. Chương 40, ngươi kêu a, gọi hắn tới cứu ngươi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Dịch tử mục hốc mắt tinh hồng, đung đưa bả vai nàng, lạnh lùng hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay? Hắn lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, nhắc nhở, là ngươi trước trêu chọc ta, ngươi làm sao dám quên? Liên bằng ngươi là Lê Gia Thiên Kim sao? Lê Kha vốn liền đau đầu một nức, tăng thêm hút vào không ít khói đặc. Dịch tử mục lại một lần đem nàng cố trụ. Ánh mắt dần dần mơ hồ, dịch tử mục điên cuồng lắc lư khiến nàng não bộ chuyển đến một trận mê muội. Chậm rãi rủ xuống tầm mắt, giống như gãy rồi dây còn rối, ngã xuống dịch tử mục trong ngực. Dịch tử mục cánh tay chầm xuống, thụ thương tay vội vàng không kịp chuẩn bị dùng sức, kéo xuống không khôi phục tốt gân cốt, đau kêu thành tiếng, tê hành lang xương mù càng ngày càng nồng lên, dịch tử mục túi đầu gọi Lê Kha một tiếng, "A Kha." Đáp lại hắn chỉ có cháy tiếng cảnh báo. Hắn ánh mắt chầm xuống, lắc một lần Lê Kha, mới nhìn rõ nàng sớm đã đóng chặt hai con mắt. Bắt đầu lo lắng, một tay nâng lên nàng, thẳng đến liên tiếp phòng bệnh hành lang đi. Tất cả mọi người rút lui, tầng lầu gần như bị dọn sạch, hắn có thể mang theo Lê Kha thông suốt tại trong bệnh viện tùy ý đi lại. Dịch tử mục một cước đạp cho cửa phòng bệnh, đem Lê Kha ném tới trên giường bệnh. Cầm lấy trên mặt bàn một chén nước lạnh, tưới lên trên mặt nàng. Sau đó vỗ vỗ mặt nàng. Gặp nàng không phản ứng chút nào, trái tim châm xuống. Ngực thật giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, làm cho người thở dốc lồng ngực đều cảm thấy ngạt thở đồng dạng khó chịu. Người yêu nàng. Cửa bị đẩy ra, nam nhân thần bí mang một tên mặc áo choàng trắng bác sĩ đi vào. Dịch tử mục đôi mắt chạm đến bác sĩ, vô ý thức muốn hướng bác sĩ xin giúp đỡ. Nhưng bị nam nhân giễu cợt một câu, hắn khẽ nhếch miệng mấp máy. Lạnh giọng đối trở về, ta đối với nàng chỉ có hận, ngươi đừng cho rằng hợp tác với ngươi, liền có thể cái gì nước bẩn đều hướng trên người của ta dội, nàng dạng này dơ bẩn thấp hèn nữ nhân, ta mới không có thèm. Nàng thấp hèn. Nam nhân lãnh trầm cười một tiếng. Ta xem ngươi cũng rất thấp hèn, không có thích làm sao sẽ xảy ra hận, ngươi lừa gạt người khác, đó là bởi vì người khác ngu xuẩn. Dịch tử mục trong mắt phong mang tất lộ, một đôi mắt gắt gao cắn nam nhân, nàng bất quá là ta không muốn rất rưởi, chỉ có điều, liền xem như ta không muốn, cũng không khả năng để người khác đạt được. Chậc chậc chậc, nữ nhân xem ngươi như chất bảo, ngươi nhưng lại xem người ta vì cặn bã, đáng thương Lê tiểu thư một tấm chân tình sai trả. A, ngươi ít tại cái kia mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi cũng bất quá là muốn lợi dụng nàng tới đối phó Phó Cận Diễm, chúng ta tám lạng nửa cân. Hai người đấu võ mồm trong lúc đó, bác sĩ đối với Lê Kha làm xong kiểm tra, hướng về nam nhân thần bí báo cáo, mất trí nhớ là thân thể khởi động bảo hộ cơ chế, để cho người ta quên đoạn kia thống khổ đến không thể thừa nhận ký ức. Vị tiểu thư này ký ức khôi phục, tinh thần nhận rất lớn trùng kích, ngắn ngủi hôn mê là thân thể hòa hoãn một cái phản ứng bình thường, đợi nàng tự nhiên tỉnh lại thì không có sao. Người ta đã đưa đến trong tay ngươi, đến mức ngươi có thể hay không nắm chặt thì nhìn ngươi có mấy phần bản lãnh. Nam nhân mang lên bác sĩ rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Bệnh viện công viên trên đất trống kín người hết chỗ, hộ công mang theo Phó Cận Diễm rất sớm trốn thoát. Hỏa hoạn phát sinh đột nhiên, tất cả mọi người như ong vỡ tổ ép ra ngoài. Phó Cận Diễm lo lắng ánh mắt không ngừng trong đám người tìm kiếm Lê Kha bóng dáng. Thằng đến phòng cháy đường qua lại không có người đi ra, hắn y nguyên không thấy được Lê Kha bóng dáng. Hắn đáy mắt một mảnh bối rối. Nhìn về phía một bên viện trưởng, phu nhân ta đâu? Viện trưởng nhìn xung quanh một vòng biển người, lít nha lít nhít đầy người đầu, hắn đi đâu tìm phó tổng phu nhân đi? Viện trưởng lau một cái trán mồ hôi, yếu ớt trả lời, có lẽ là từ chỗ khác đường qua lại trốn ra được à? Có lẽ. Phó Cận Diễm nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Viện trưởng đối lên với hắn lạnh lùng đôi mắt, lập tức đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Ta đây liền phái người đi tìm. Viện trưởng hướng về thủ hạ nhân viên an ninh bàn giao vài câu. Một đoàn người đang chuẩn bị xông về lầu bên trong. Lầu bên trong nhân viên chữa cháy mang theo một cái thùng sắt đi ra. Cho đua quái đản mà thôi, đại gia đừng hoảng hốt. Nhân viên chữa cháy đem bốc lên khói đặt thùng sắt ném tới trên đất trống, dùng bình chữa lửa phun diện. Phó Cận Diễm ánh mắt rơi vào trên thùng sắt, đáy lòng xông tới dự cảm không tốt. Hướng về nhân viên chữa cháy dò hỏi, phu nhân ta còn tại bên trong, các ngươi có nhìn thấy phu nhân ta sao? Chúng ta đã kiểm soát qua, cả tòa lầu không có nhân viên bị vây. Phó Cận Diễm ánh mắt phút chốc lạnh xuống, bấm ra điện thoại. Lãnh trầm tiếng nói run rẩy nói ra, Kha Bảo không thấy. Ta lập tức để cho bọn họ đi tìm. Phó lão gia tử ngồi ở trước bàn làm việc, vỗ bàn một cái đứng dậy. Cúp điện thoại, lập tức liên lạc bố trí tại bệnh viện bên ngoài thủ hạ, toàn bộ đến bệnh viện tập hợp. Trong lúc nhất thời, trong viện dưỡng lao bên ngoài bị lật cả đáy lên trời. Bảo Tiêu xâm nhập dịch tử mục phòng bệnh lúc, hắn nằm ở trên giường, dùng chăn mền phủ lên Lê Kha, thân thể càng là chặn lại Bảo Tiêu ánh mắt, tránh thoát Phó Cận Diễm điều tra. Vào đêm, Phó Cận Diễm ngồi trên xe lăn, lãnh trầm nghiêm mặt, tại công viên trên đất chống chờ đợi tìm kiếm kết quả. Người nhà họ Phó cùng ngày phong tỏa toàn thành. Người trong vòng, phàm là cùng Phó gia hơi qua lại đều là như ngồi bàn trông. Tất cả mọi người biết Phó Cận Diễm ném phu nhân. Cả tòa thành thị đều phủ lên âm vũ, Trần trợ lý cầm tấm thảm choàng tại Phó Cận Diễm trên đùi, liều chết khuyên nhủ, đêm lạnh, có nên đi vào hay không chờ? Tiếp tục tìm. Ai bảo ngươi để ý đến? Phó Cận Diễm trong mắt lửa giận ngút trời, quyết tâm tựa như hướng về Trần trợ lý giống đi. Trần trợ lý nhẹ gật đầu, không dám lại nói cái gì, xoay người đi thúc giục thủ hạ mau chóng tìm tới phu nhân. Phu nhân là phó tổng điểm yếu, cũng là duy nhất có thể áp chế hắn mệnh môn. Nếu là qua tối nay còn không có tìm tới phu nhân, phó tổng chỉ sợ sẽ hủy diệt tòa thành này. Lê Kha bịn gánh nặng đầu chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Dịch Tử Mục khuôn mặt kinh hại hướng về sau đống nhiên vừa lui từ trên giường bệnh thẳng tắp té xuống. Dịch Tử Mục ghé vào bên giường, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, câu môi nở nụ cười lạnh lùng, ngươi liền sợ ta như vậy? Lê Kha ánh mắt né tránh, tránh né lấy hắn ánh mắt, co do nói ra, ngươi không đi hống ngươi kiểu tiểu thư, đem ta mang đến tới nơi này làm gì? Dịch Tử Mục từ trên giường bệnh xuống tới, nửa ngồi lấy cùng nàng nhìn thẳng, đưa tay cầm tay nàng, dịu dàng dụ dỗ nói, ta theo nàng phân rõ giới hạn, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, còn giống như trước một dạng, có được hay không? Không thể nào, chúng ta trở về không được. Lê Kha khủng hoảng muốn hút cách Dịch Tử Mục bàn tay, nàng đã dùng hết tất cả khí lực kháng cự hắn, một cử động kia chọc giận Dịch Tử Mục. Dịch Tử Mục một tay túm lên nàng, đem nàng nhấn tại trên cửa sổ, nắm chặt tóc nàng, khống chế nàng ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cửa sổ chất liệu chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài người, bên ngoài không nhìn thấy người bên trong. Dịch Tử Mục cấn xuống nàng, điên cuồng rêu cợt nói, ngươi là yêu Phó Cận Diễm rồi à? Hắn sẽ ở đó, ngươi kêu à? Gọi hắn tới cứu ngươi à? Chương 41, Hoa Nguyên. Lê Kha hai con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong gió lạnh, đạo kia đơn bạc thân hình kiên định chờ ở tại chỗ, hắn bên cạnh thân tìm kiếm nhân viên lui tới, nổi bật ra hắn phá lệ cô độc. Tâm bị đạo kia thân hình liên lụy ở, hốc mắt nhỏ xuống hai giọt trong suốt nước mắt, cắn môi lấy hết dũng khí, ra sức đẩy ra Dịch Tử Mục. Dịch Tử Mục đội vàng không kịp chuẩn bị lui về phía sau mấy bước, trong cổ vòng cổ rơi ra. Lê Kha ánh mắt chăm chú nhìn sợi dây chuyền kia, tiến lên hai bước, một tay kéo xuống sợi dây chuyền kia, tinh tế tường tận xem xét. Dịch Tử Mục chỗ cổ cho vòng cổ siết đau nhức, trợn mắt trừng mắt về phía Lê Kha. Ngươi nổi điên làm gì? Một đầu phá vòng cổ, ngươi coi trọng ta cho ngươi chính là, ngươi cho ta cổ đều siết máu bầm. Dây chuyền này ngươi là từ đâu được đến? Lê Kha đầu ngón tay khẽ run, giơ lên sợi dây chuyền kia, ép hỏi. Sợi dây chuyền này là mụ mụ đưa cho nàng một tuổi quà sinh nhật, ở kia trận sự cố trước đó, vòng cổ thủy chung đi theo nàng. Trận kia sự cố, có cái nam hải giúp nàng nhặt về nàng một cái mạng, nàng cũng bị mất sợi dây chuyền này. Thẳng đến 8 năm trước, gặp được Dịch Tử Mục, nhìn thấy vòng cổ mang ở trên người hắn. Một khắc này, đem nộ coi hắn là thành Phó Cận Diễm, đuổi theo hắn, làm 8 năm liều chó. Có thể, hiện tại nàng nhớ lại Phó Cận Diễm, nhớ lại lúc trước vì bị thương mà quên mất cái kia một phần trí nhớ. Nàng rõ ràng biết, sợi dây chuyền này không thuộc về Dịch Tử Mục. Dịch Tử Mục nhìn ra nàng cực kỳ để ý sợi dây chuyền này, một cái đoạt lại, nhét vào trong túi. Lạnh giọng nói ra, đây là cha ta đưa ta quà sinh nhật, ngươi muốn ta có thể để người ta làm đầu tương tự, đầu này không thể cho ngươi. Ba ngươi đưa ngươi. Lê Kha đầy mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Dịch Tử Mục biểu tình biến hóa, không nỡ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào vi diệu chi tiết. Nhưng Dịch Tử Mục thần sắc như thường, thái độ vô cùng kiên định, rêu cợt nói, không phải sao cha ta đưa, chẳng lẽ là ngươi đưa? Dịch Tử Mục phụ thân, nàng chưa từng thấy phụ thân hắn. Cùng với Dịch Tử Mục 8 năm, hắn từ mang nàng gặp qua phụ huynh, thậm chí quê quán cũng không nhắc qua. Lê Kha chỉ cảm thấy trước mắt Dịch Tử Mục cực kỳ lạ lẫm, một chút cũng không giống cái kia ấm áp mang theo ý cười học trưởng. Hắn toàn thân lộ ra âm u khí tức, tới gần hắn thì có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Có lẽ đây mới là hắn chân thực bộ dáng. Lê Kha lặng yên hướng về cửa ra vào chuyển mấy bước. Nàng chỉ muốn rời đi chỗ này, rời đi trước mắt cái này tràn ngập khí tức nguy hiểm nam nhân. Sợi dây chuyền kia trên có khắc nàng tên viết tắt, khắc vào kim cương trên cái đế, chỉ có đặc thù góc độ, xuyên thấu qua kim cương mới có thể thấy được. Dịch Tử Mục cũng không biết liên quan tới vòng cổ bí mật. Sợi dây chuyền này cũng không phải hắn thông qua chính đáng thủ đoạn được đến. Là nàng sai rồi, thông qua vòng cổ nhận ân nhân cứu mạng, nhận là người, cũng yêu sai rồi người. Chỉ là một sợi dây chuyền, có thể là trộm, cũng có thể là nhặt. Hết lần này tới lần khác nàng ngu xuẩn nhập vào 8 năm thanh xuân. Lê Khang ngừng thở, đè nén khẩn trương đến ra tốc nhảy lên trái tim. Phó Cận Diễm còn tại tìm hắn. Gió đêm như vậy lạnh, hắn lại như vậy bướng bỉnh, lại tìm không đến nàng, thân thể của hắn nên ăn không tiêu. Dịch Tử Mục nhạy cảm ánh mắt, nhìn rõ ra nàng ý đồ. Thâm trầm nói ra, ngươi muốn là bước ra cánh cửa này, ta liền nói cho Phó Cận Diễm chân tướng, ngươi đoán một chút hắn biết ngươi là bởi vì mất trí nhớ đem nhầm ta nhận thành hắn, hắn sẽ còn hay không đối với ngươi tốt như vậy. Ta không có nhận là người, ta chỉ nhận sai ngươi. Lê Kha giận đôi nói. Nàng trong khoảng thời gian này đánh mất ký ức, nhưng nàng không có nhận là người. Nàng muốn tìm người, muốn người yêu, chỉ có Phó Cận Diễm một cái. Cùng Dịch Tử Mục ở giữa bất quá là một trận hoang đường hiểu lầm. Nàng phía sau lưng kề sát trên cửa, trở tay đi kéo cửa ra khóa. Chuyển hai vòng, phát hiện khóa cửa bị kẹt lại, căn bản chuyển bất động. Tất cả đều đang Dịch Tử Mục trong dự liệu. Hắn không hơi rung động nào xích lại gần Lê Kha, một tay cầm buốc lên nàng cái cằm. Lãnh trầm tiếng nói từ tính mười phần, ta theo kiểu tính không trải qua mấy lần dưỡng, ngươi trả thù đủ liền nên dừng tay, chơi qua thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Lê Kha quật cường ánh mắt nhìn thẳng hắn, trịnh trọng nói ra, ta không chơi, ta cũng không có trả thù ngươi, ta căn bản không yêu ngươi, ngươi cùng với ai ngủ ta căn bản không quan tâm. Ai muốn cùng hắn chơi? Nàng căn bản đối với hắn không có hứng thú. Nàng mỗi chữ mỗi câu nói nghiêm túc, chút vào Dịch Tử Mục trong hai, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi thành công chọc giận ta. Dịch Tử Mục cắn răng nói ra. Hắn ánh mắt biến hung hăng, một cái hất ra nàng cái cằm. Quá mức dùng sức, Lê Kha nhất thời không có đề phòng, cái trán trọng trọng túi tại trên cửa. Đau đớn kịch liệt khiến cho trước mắt nàng một dán, choáng váng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Dịch Tử Mục nắm chặt tóc nàng, lôi kéo nàng đi đến bên cửa sổ. Kéo ra cửa sổ, hướng về Phó Cận Diễm phương hướng huýt sáo. Hai tay đem Lê Kha gắt gao nhấn trong ngực, túi đầu hướng về nàng miệng lưỡi đi. Tấm kia làm cho người căm ghét đến cực điểm mặt, gần trong gang tấc, Lê Kha quay đầu tại trên cánh tay hắn hung hăng cắn một lần. Hắn buông lòng tay, Lê Kha lập tức ngồi xổm xuống. Phó Cận Diễm hướng về nhìn bên này lúc đến, đúng lúc bỏ qua cái kia bóng người. Nhưng hắn thấy rõ trong cửa sổ Dịch Tử Mục trên mặt đạt được cười tà. Lúc này hướng về bên người cấp dưới phân phó một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét về phía Dịch Tử Mục phương hướng. Hai nam nhân ánh mắt tại không gian đỏ sức đứng lên. Lê Kha cái khó lo cái khôn, nắm lên trên tủ đầu giường đèn bàn, hướng về chốt cửa đập tới. Động tĩnh to lớn, lôi trở lại Dịch Tử Mục tâm thần. Hắn đang muốn tiến lên ngăn cản, Lê Kha làm ra hỏa hoãn động tác, một cước đạp ra cửa. Hắn bị kinh hãi ngốc tại chỗ. Dịch Tử Mục sững sờ nhìn xem bị nện nát cửa, cửa mặt trên còn có một chân ấn. Lê Kha đuổi tại Phó Cận Diễm người trước khi đến thoát đi phòng bệnh. Nhưng ở chạy đến trong thang lầu thời điểm, cảm giác hôn mê mãnh liệt, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Dịch Tử Mục thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tự lẩm bẩm, nàng còn có dạng này tài năng sao? Nàng cái kia gầy yếu tiểu thân thể, vậy mà có được khủng bố như thế lực bộc phát. Hắn nên một lần nữa xem kỹ Lê Kha. Phó Cận Diễm người đổ tới, vô hụt. Nhưng Dịch Tử Mục vẫn là bị bọn họ dẫn tới Phó Cận Diễm trước mặt. Đối mặt Phó Cận Diễm lạnh lùng ánh mắt xem kỹ, Dịch Tử Mục bình tĩnh vô cùng. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được chúng ta tôn quý phó tổng, lão bằng hưu gặp mặt, ngươi cứ như vậy chiêu đãi. Nói, Kha bảo bị ngươi giấu ở đâu? Phó Cận Diễm lánh mâu nhìn chăm chú Dịch Tử Mục. Hắn lại nhẹ nhõm ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Gục đầu xuống đến, cùng Phó Cận Diễm đối mặt, tàn nhẫn nói ra, ngươi có chứng cứ gì nói ta đem A Kha mang đi? Không chứng cứ lời nói, ta nhưng mà muốn cáo phó tổng phỉ báng. Ngươi muốn chết? Phó Cận Diễm rét lạnh ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, hắn hối hận nhất sự tình chính là lần trước buông tha Dịch Tử Mục, cho ác nhân hối cải để làm người mới cơ hội, chính là đem người bị hại đặt ở nguy hiểm đỉnh. Phó Cận Diễm từ thủ hạ trong tay tiếp nhận súng, đưa tay chuẩn bị giải quyết Dịch Tử Mục. Cách đó không xa cấp dưới lại vội vàng chạy tới. Thông truyền nói, tìm tới phu nhân. Chương 42, là ngươi chủ động, phải chịu trách nhiệm đi theo ở thông truyền nhân viên sau lưng hai vị bảo tiêu, một người nắm chặt Lê Kha một cái cánh tay, kéo lấy nàng đi tới. Lê Kha cúi thấp đầu, toàn thân sủi lơ trạng thái. Dịch Tử Mục thần sắc hơi việc gì? Tại Phó Cận Diễm ánh mắt quét tới lúc, lại cấp tốc hồi phục như thường. Lê Kha ánh vào ánh mắt lập tức, Phó Cận Diễm thu hồi trong tay súng. Toàn thân lệ khí cũng thu liễm mấy phần. Cấp dưới tiếp tục báo cáo, tại thang lầu ở nấp nơi hẻo lánh phát hiện phu nhân, chắc là chạy trốn thời điểm bị người chen đến bên kia đi. Gọi viện trưởng tới xem một chút. Phó Cận Diễm lạnh giọng hạ lệnh. Cấp dưới đem Lê Kha mang lên Phó Cận Diễm trên đùi, hai tay của hắn nhốt chặt nàng, thuận tay đem tấm thảm trùm lên trên người nàng. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm, dịu dàng như sóng nước, dịu dàng đến cực điểm. Liên một ánh mắt đều không bức cho Dịch Tử Mục. Tất cả mọi người rút lui vào cửa bên trong, thủ ở bên ngoài phòng bệnh. Viện trưởng mang theo thủ hạ chuyên gia hội chẩn. Phó Cận Diễm sắc mặt như thường, bọn họ lại như phong mang tại lưng, chẩn đoán thời điểm lần nữa chú ý cẩn thận. Mấy người chẩn đoán về sau, sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao hướng về viện trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Viện trưởng thành cái kia người dẫn đầu, lơm lớm lo sợ nói ra, chúng ta trước mắt có cái không tốt lắm suy đoán, cần làm đầu CT nhìn xem. Vậy còn không mau làm? Phó Cận Diễm lạnh lùng chất vấn. Viện trưởng cúi đầu cúi người, là cho người thủ hạ nháy mắt ra dấu, đẩy Lê Kha hướng về CT phòng chuyển di. Bình thường cần 2 giờ mới có thể ra kết quả kiểm tra, nửa giờ liền ra. Viện trưởng cùng các chuyên gia thay phiên nhìn qua một lần CT kết quả. Đi qua một phen thảo luận, viện trưởng lần nữa đỉnh lấy áp lực, cùng Phó Cận Diễm báo cáo. Tựa hồ trước đó phu nhân đầu hữu thụ qua bị thương, trong đầu có một khối ứ máu, không có tự hành hấp thu hết, trước mắt có bệnh biến hiện tượng, phương án tốt nhất tự nhiên là phẫu thuật, đem tụ huyết đánh nát lấy ra.
Ân.
Phó Cận Diễm thanh tuyến trầm xuống, vì sao không phẫu thuật? Viện trưởng khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, ứ máu vị trí không phải sao rất tốt, đại não là nhân thể thần kinh nhiều nhất một cái bộ vị, tổn thương thần kinh cũng là không thể đảo ngược, phẫu thuật phong hiểm chiếm 80, chúng ta thống nhất thương lượng về sau, vẫn là muốn nhìn một chút bệnh nhân ý nguyện. Có trị hay không bác sĩ định đoạt, bệnh nhân biết cái gì? Phó Cận Diễm quét viện trưởng liếc mắt, để cho bệnh nhân tự mình lựa chọn, nộ nhỡ nàng sợ đau, tùy hứng lựa chọn gây bất lợi cho chính mình phương án làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để tùy. Viện trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi, liên tục gật đầu, vân vân vân. Bất quá môn này phẫu thuật làm bác sĩ tốt nhất không có ở đây trong nước, có thể cân nhắc xuất ngoại làm phẫu thuật, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, ngoài ra ngoại quốc trị liệu cũng có thể sẽ khôi phục càng tốt hơn một chút, dù sao chúng ta trong nước thiết bị còn xa xa không kịp nổi nước ngoài, thật sự là rất nhiều nơi đều nhận hạn chế. Các ngươi không được nói thẳng chính là. Phó Cận Diễm âm thanh lạnh như băng đập vào các vị đang ngồi ở đây chuyên gia trên mặt. Hắn phất phất tay, vây lui bọn họ. Phó thị cho bọn hắn mỗi người tiền lương đều siêu 30 vạn, liền nuôi như vậy một đám phế vật đồ vật. Bác sĩ đều lui đi ra phòng bệnh, Trần trợ lý đi đến. Phó tổng, ta điều tra qua, dịch tử mục tới này ăn dưỡng, đơn thuần trùng hợp, phu nhân té xỉu nên chỉ là ngoài ý muốn, cả hai không có gì liên quan. Phó Cận Diễm ánh mắt si ngốc nhìn về phía Lê Kha, chậm chạp không muốn rời ánh mắt. Mỹ mắt đều không nhấc một lần, lạnh lùng cùng Trần trợ lý nói ra, phái người nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn có cơ hội xoay người. Điện thoại cho ta. Phó Cận Diễm hướng về Trần trợ lý vươn tay. Hắn điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo, hắn hiện tại thân thể không tiện. Trần trợ lý cầm điện thoại di động lên đưa tới trong tay hắn. Người có thể đi ra. Phó Cận Diễm lạnh giọng hạ lệnh chủ khách. Đối xử mọi người đều đi ra ngoài, Phó Cận Diễm do dự chốc lát, bấm Lê Cha điện thoại. Bá phụ, là ta. Tiểu Diễm A, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Ân, cùng Kha Bảo có quan hệ. Nói đi, ta nghe lấy. Ta khả năng cần Kha Bảo giấy chứng nhận, làm hộ chiếu, bác sĩ nói nàng trước đó đầu bị thương, lưu lại di chứng, trong nước làm đài này phẫu thuật phong hiểm tương đối cao. Nước ngoài chữa bệnh trình độ đỡ một ít, có thể giảm xuống một chút phong hiểm. Lê Cha nghe xong khuê nữ đã xảy ra chuyện, âm thanh lập tức lạnh xuống, "Tốt, ta lập tức mang lên giấy chứng nhận đưa tới." "Hai từ mẹ, nhanh, tìm xem Kha Nhi giấy chứng nhận đều đặt ở đâu." Theo Lê Cha âm thanh dần dần thu nhỏ, Phó Cận Diễm cúp điện thoại. Lê Cha quan tâm sẽ bị loạn, Lê Kha có chút đau đầu nhưng có hắn đều đau lòng không thôi. Nghe xong Phó Cận Diễm nói nghiêm trọng như vậy, ở trong nước đều không làm được phẫu thuật. Hoàng điện thoại đều không treo liền nhanh đi tìm giấy chứng nhận. Phó Cận Diễm ngồi ở giường bệnh một bên, tính tính bảo vệ Lê Kha. Hắn liền từ trên xe lăn bên trên rời được trên giường đều làm không được, lại có năng lực gì bảo hộ nàng đâu. Đã từng hắn có thể xông vào đám cháy đi cứu nàng. Hiện tại hắn một phế vật, chỉ làm liên lụy nàng. Tự ti hạt giống ở đấy lòng hắn nảy mầm, những cái kia bị nuốt về trong bụng nước mắt, tưới vào lấy cái kia hạt giống. Lê Kha tỉnh lại, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt. Thấy rõ bên giường ngồi là Phó Cận Diễm, căng thẳng thân thể mới chậm rãi trầm tĩnh lại. A Diễm. Lê Kha nhẹ giọng kêu. Phó Cận Diễm phút chốc ngẩng đầu, đầy mắt kinh ngạc. Lê Kha kinh ngạc nhìn xem hắn, vì hắn phản ứng mà hơi hoảng hốt. Đầu ông một lần. Đột nhiên kịp phản ứng, lão công Phó Cận Diễm hơi chần chờ, lập tức lại thoải mái, khóe miệng móc ra một nụ cười, nói khẽ, "Tỉnh." Lê Kha đuôi lông mày khẽ bướng lỏng, từ trên giường bệnh nhào vào Phó Cận Diễm trong ngực. Hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn, vui ở trong ngực hắn, tham lam hấp thu hắn nhiệt độ. Hắn luôn luôn thần sắc lạnh như băng, ôm ấp lại phá lệ ấm áp. Lê Kha ánh mắt đạm đạm mấy phần, "Thử thăm dò, ngươi làm sao tìm được ta?" "Đồ đần tìm ngươi là ta sở trường." Phó Cận Diễm hiền hòa thuận vỗ về nàng tóc đen. Lê Kha mím môi, đem đầu chôn ở Phó Cận Diễm nơi bà bay, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng không biết dịch tử mục có hay không nói với hắn cái gì. Ánh mắt tung bay hư, đáy lòng khẩn trương không biết nên làm sao đối mặt A Diễm. Ấp ủ rất lâu, nàng mới lấy dũng khí, muốn theo hắn thản nhiên. Ta có sự kiện muốn cùng ngươi thản nhiên. Lê Kha cúi thấp xuống tầm mắt, yếu ớt nói ra. Phó Cận Diễm xem thấu nàng tâm tư, trầm thấp tiếng nói an ủi, không cần miễn cưỡng, ngươi không muốn nói sự tình, ta cũng không muốn biết. Lê Kha vẻ mặt hốt hoảng. Nghĩ lại, hắn là A Diễm à, hắn muốn biết sự tình, không có người có thể giấu giếm được hắn. Có lẽ hắn đã sớm biết. Lê Kha ánh mắt kiên định chút, chậm rãi nói ra. Ta đoạn thời gian trước quên đi rất nhiều chuyện, ta không phải cố ý gạt ngươi, ta là thật không nhớ rõ. Phó Cận Diễm nghe vậy, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Lời dạo đầu nói xong, nên nói chia tay rồi a hắn ngậu. Muốn tỉnh. Ra vẻ lạnh nhạt nói ra, ta biết. Ngươi. Biết. Lê Kha ngạc nhiên sau khi, chỉ cảm thấy mình cực kỳ buồn cười. Quả nhiên. A Diễm biết tất cả mọi chuyện. Ngươi biết ngươi còn. Phó Cận Diễm lông mày giãn ra, khoe miệng nổi lên vẻ thư thái ý cười, là ngươi chủ động gọi lão công, gọi liền muốn phụ trách, ta có thể không phải tùy tiện nam nhân. Chương 43, bỏ vốn 1000 vạn. Ghi âm cầu xóa người là sẽ không duy trì nguyên dạng không thay đổi, hắn nhận định nàng, vậy liền bất luận nàng biến thành cái dạng gì, hắn đều làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Phó Cận Diễm đạm nhiên, để cho Lê Kha cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Đồng dạng phát hiện bị lừa coi như không tức giận, cũng sẽ khổ sở a hắn làm sao? Phản ứng bình tĩnh như vậy, lập tức, Lê Kha hơi tức giận, ngoác miệng ra hừ một tiếng, ta gọi qua sao, ta làm sao không nhớ rõ, nhất định là ngươi lừa ta. Phó Cận Diễm đuôi lông mày hơi dương lên, lấy điện thoại di động ra, mở ra chân tảng ghi âm. Lao công. Lê Kha cứng đờ. Phó Cận Diễm trong điện thoại di động cái kia mềm mại làm ra vẻ hòn ẻn đến không được âm thanh, là nàng phát ra tới sao? Nàng xôi ở bên người tay siết thành nắm đấm, 10 cái ngón chân sắp tại chỗ móc ra 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Lê Kha kéo ra bôi gượng ép lời, nhỏ giọng nói ra, ta cho ngươi 1000 vạn, ngươi đem ghi âm xóa. Phó Thái Thái, ngài cảm thấy ngài tiên sinh thiếu này 1000 vạn sao? Phó Cận Diễm khỏe miệng móc ra một đường gian tà ý cười, cấp tốc nhấn xuống khóa màn hình khóa. Hắn bảo tàng bối tựa như đem điện thoại di động nhét dưới đùi để ép. Lê Kha đưa tay muốn đi đoạn, kém chút đụng phải không nên đụng vị trí. Khẽ nguyền rủa một tiếng, cực kỳ âm hiểm. Đáng giận. Hắn rõ ràng chính là cố ý, nàng mới vừa rồi còn cụ kết nửa ngày muốn làm sao cùng hắn thản nhiên đâu. Thực sự là như cái thằng hề. Phó Cận Diễm bày mưu nghĩ kế, trông coi toàn bộ phó thị, làm sao sẽ nhìn không thấu nàng điểm này tiểu tâm tư. Lê Kha ánh mắt né tránh chớp chớp, do dự một chút, đang chuẩn bị mở miệng. Phó Cận Diễm vượt lên trước thay nàng nói xong, mới vừa rồi là Dịch Tử Mục mang đi ngươi, chuyện này đối với ngươi mà nói, khó như vậy lấy mở miệng sao? Lê Kha kinh hãi ngốc tại chỗ. Hán, liền cái này cũng biết. Nàng trong mắt chứa cô đơn, túi đầu xuống, không biết nên như thế nào tự xử. Tại Phó Cận Diễm trước mặt, nàng giống như không có mặc quần áo trên đường đi tới tựa như. Ở trước mặt hắn căn bản không có bí mật gì để nói, nàng tâm tư hắn liếc mắt liền có thể xuyên thủng. Đây cũng là nàng trước đó một mực rời xa Phó Cận Diễm nguyên nhân chủ yếu. Tâm sự muốn bị người xem thấu để cho nàng cảm thấy rất khó chịu, không biết nên làm như thế nào mới có thể làm được thản nhiên đứng ở trước mặt nàng. Ngươi nghĩ trở lại bên cạnh hắn lời nói, ta sẽ buông tay, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta là cam nguyện mắc câu. Phó Cận Diễm ánh mắt hơi sẫm, cực lực che giấu đáy mắt gợn sóng, môi mỏng móc ra một đường đường cong, thản nhiên cười. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm. Nội tâm đã sớm diễn luyện hơn ngàn lần, nàng muốn rời khỏi chẳng cảnh. Hắn cho rằng đã làm đủ chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng là, tại nàng muốn lúc mở miệng, hắn vẫn là hoảng. Hắn sợ hai từ trong miệng nàng nghe được tàn nhẫn lời nói, đội vàng cắt đứt nàng. Chia tay lời nói tùy hắn nói ra miệng, là hắn để lại cho mình cuối cùng thể diện. Lê Kha vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Phó Cận Diễm. Trái tim theo hắn ảm đạm thâm tình, ngạt thở đồng dạng đau đớn. Nàng âm thanh hơi cầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hắn uy hiếp ta, không có ngươi nghĩ tầng kia ý tứ. Cái kia tiêu ngạo thiên chi tiêu tử Phó Cận Diễm, ở trước mặt nàng quá mức hèn mọn. Nói không ấy nấy, cũng là giả. Nàng nhận là người, để cho hắn trơ mắt nhìn xem nàng ở người khác bên người đợi 8 năm. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy nàng thật đáng chết. Phó Cận Diễm ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nghiêm túc hỏi, hắn uy hiếp ngươi làm cái gì? Phó Cận Diễm hai con mắt lạnh lùng, đặt lên một tầng sương lạnh. Ngươi không phải sao đều biết? Lê Kha giữa lông mày tràn đầy vẻ đắc ý, càn rỡ nở nụ cười. Phó Cận Diễm cấp bách, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt tràn ngập mấy phần u oán. Nhẹ giọng dụ dỗ nói, ngoan đừng làm rộn. Ngươi sẽ không hống có thể không hống, đừng dỗ tiểu hài một dạng, buồn nôn quá. Lê Kha toàn thân dùng mình một cái, xoa xoa rét run hai tay, không nhịn được nổ nước bọt nói, ngươi thật thẳng nam ung thư giai đoạn cuối, không có việc gì thời điểm thiếu bận bịu điểm công tác, đi báo lớp học tập một lần làm sao cùng nữ hài tử ở chung. Phó Cận Diễm nhíu mày, thần sát giận tái đi, cũng không dám phát tác. Lê Kha gặp hắn hai con mắt thâm trầm chút, thu liễm nụ cười, sợ chơi qua đầu bản thân kết thúc thời điểm sẽ rất chật vật. Hắn bắt ta mất trí nhớ sự tình uy hiếp ta, ta nếu là không nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn, hắn liền đem việc này nói cho ngươi. Cho nên, ta mới sẽ không bị người vân bê, nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết, không cần hắn mở kim khẩu, chính ta sẽ nói. Phó Cận Diễm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt dịu dàng nhìn xem Lê Kha, đưa tay tại trên mặt nàng bóp một lần. Tính ngươi còn không có ngốc đến nhà. Lê Kha bị đau, trở tay tại hắn trên mặt sờ soạn một cái, ngươi quá mức. Nàng đầu ngón tay vi lương nhiệt độ lướt qua hắn gương mặt. Phó Cận Diễm ánh mắt hơi sẫm, sắc bén ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Nắm ở eo hết nàng, chống đỡ ở giường xuôi theo, trầm thấp tiếng nói cảnh cáo nói, ngươi đừng cho là ta hiện tại hành động bất tiện liền lấy ngươi không còn cách khác. Nàng tùy ý đụng vào, liền có thể để cho hắn tâm thần dập dờn. Hắn có thể chịu không được trêu chọc. Lê Kha ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, khẩn trương nắm chặt ga giường. Phó Cận Diễm uy áp quá mạnh, nàng có chút không chịu được nổi. Tiếp xúc gần gũi khiến nàng gương mặt cấp tốc cấm lên. Khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà vì đối với Phó Cận Diễm không có dầu diếm, mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Dịch Tử Mục đánh giá thấp nàng dũng khí. Nàng thà chết cũng không biết làm bị người vân vệ cái kia con cờ. Phó Cận Diễm ánh mắt rơi vào nàng trắng non chỗ cổ, chọn môi cười một tiếng, tà khí mười phần. Đôi môi chậm rãi xích lại gần, rơi vào nàng trắng non trên da thịt. Vì lương xúc cảm, kinh hãi Lê Kha toàn thân run lên, thân thể lập tức biến cứng ngắc. Nàng khẩn trương nhắm hai mắt lại. Ầm. Cửa phòng bệnh bị đụng mở. Lê Cha trong tay cầm văn bản tài liệu bao, xông vào. Lê Kha bối rối đẩy ra Phó Cận Diễm, co đến đầu giường, kéo chăn mền che nửa gương mặt. Phó Cận Diễm ánh mắt khẽ động, thần sắc có chút mất tự nhiên viết hướng ngoài cửa sổ phương hướng. Lê Mụ Mụ vừa vào cửa liền thấy tràng diện này, tại chỗ cho đi Lê Cha một cái khuỷu tay kích. Người xem một chút ngươi, tuổi đã cao lô mãng, cái này tới nhiều không phải lúc. Lê Cha chê cười nói, vâng vâng vâng, là ta tới không khéo. Hai người hít mắt, tặc hề hề nhìn chằm chằm hai người nhìn. Tâm trạng khẩn trương cũng hóa giải không ít. Lê Cha cảm thán một tiếng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn lo lắng muốn mạng, xem các ngươi nhưng lại rất buông lỏng, vẫn là người trẻ tuổi tính cách tốt. Ba, ta không sao, không có gì đáng lo lắng. Đều muốn làm lớn phẫu thuật, còn không cho người lo lắng a. Lê Cha kêu an. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, muốn động lớn như vậy cái phẫu thuật, nơi nào có không lo lắng đạo lý. Cái gì phẫu thuật? Lê Kha trên mặt ngượng ngùng rút đi, sắc bén đôi mắt liếc nhìn Phó Cận Diễm. Hắn có chuyện đạt. Phó Cận Diễm rõ ràng vừa nói, bác sĩ nói ngươi đầu cục máu có bệnh biến khả năng, trong nước kỹ thuật y liệu có chỗ khiếm khuyết, không cần khẩn trương, bay nước ngoài nhìn xem, có lẽ không có bọn họ nói nghiêm trọng như vậy. Cứ việc Phó Cận Diễm nói cực kỳ huyền chuyển, Lê Kha vẫn là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tâm bỗng nhiên trầm xuống. Chương 44, sợ hắn hai nói lên Lê Kha ngắn ngủi lâm vào trong khủng hoảng, gặp bầu không khí biến khẩn trương lên, trong hốc mắt nước mắt cưỡng ép nhận trở về. Câu môi gượng ép cười một tiếng, không có việc gì, lão ba có tiền, nên còn có thể cứu giúp một lần. Nàng nói đùa tựa như giả bộ không thèm để ý Lê Cha ngồi vào giường bệnh một bên, âm thanh êm dịu dỗ dành, "Đúng, cha ngươi là có tiền, nhất định không có việc gì, ta an bài tốt máy bay, buổi tối liền bay qua, chúng ta sớm làm sớm an tâm." Hiện tại, Lê Kha ngạc nhiên nhìn về phía Phó Cận Diễm. "Nhanh như vậy sao?" Nàng thật ra còn có ước điểm điểm không có chuẩn bị kỹ càng. Phó Cận Diễm dịu dàng cười nhạt, "Ta bồi ngươi cùng một chỗ." Nghe được Phó Cận Diễm đồng hành, nàng mới không an lòng mới ổn định một chút. Lê Cha trịnh trọng đem giấy chứng nhận giao tới Phó Cận Diễm trong tay. "Ta bảo bối liền trông cậy vào ngươi." "Ân." Phó Cận Diễm nghiêm túc tiếp nhận giấy chứng nhận. Đến sân bay lúc, Trần trợ lý cùng Ngô Dịch Chu đã ở trên máy bay chờ. Lê Kha nhìn thấy Chu Chu lập tức đầy mắt ngạc nhiên. "Sao ngươi lại tới đây?" Ngô Dịch Chu ngu ngơ cười một tiếng, "Bá phụ sợ ngươi khẩn trương, phái ta đây cái hạt rẻ cười tới làm bầu không khí." "A." Lê Kha nở nụ cười lạnh lùng. Vốn cho rằng hai người được, lăng không nhiều hai bóng đèn. Nàng có thể thật là vui. Chu Chu còn tranh công tựa như bu lại, "Lão đại, đây chính là vượt qua nghiệp vụ, tăng lương tăng lương. Cha ta là phái ngươi tới thừa nước đục thả câu a." Lê Kha liếc hắn liếc mắt, ngẩng đầu nâng chán, nàng chỉ cảm thấy còn chưa bắt đầu phẫu thuật, cũng đã bắt đầu nhức đầu. Chu Chu căn bản chính là cái không lớn lên tiểu hài, ngu ngốc đứng lên còn chưa đủ cho nàng thêm phiền. Phó Cận Diễm nắm ở bả vai nàng, đưa tay nhẹ nhàng đem nàng đầu nhấn tại trong ngực, thuận tay cho nàng đậy lại tấm thảm. Nhẹ nói, "Chúng ta phải bay 8 giờ, ngươi nghỉ ngơi một hồi." "Ân, tốt." Lê Kha vùi ở Phó Cận Diễm trong ngực, nhu thuận giống con yếu ớt mèo già đồn, linh động lại như người. Nô Dịch Chu cũng học Lê Kha tư thái, quay đầu tựa ở Trần trợ lý bờ vai bên trên, ép lấy âm thanh nói ra, "Ân tốt." Trần trợ lý âm mặt sắc phủ lên một tầng bóng ma, ghét bỏ nói, "Ngươi nhanh cho ta buồn nôn xuất công tổn thương." "A, gia môn, cái này tai nạn lao động, ngươi thật đúng là một mảnh chó, cũng quá không kiên nhẫn tạo. Ngươi một cái nương pháo, nói ai mảnh chó? Mảnh chó nói ai nương pháo đâu? Người nam nhân nào dép lên là ngọc quế chó, ngươi không phải sao nương pháo là cái gì? Ôi ôi ôi, nam nhân làm sao vậy? Nam nhân xuyên cái đáng yêu dép lên liền thành nữ nhân, không thể nói lý. Cắt suốt ngày bưng bày lạnh lẽo cô quạnh tư thái, còn không phải cái độc thân cậu, không người thưởng thức." Phó Cận Diễm bị hai người nhao nhao đau đầu, đưa tay cầm bắt đầu trên bàn đầu đội thức thai nghe bluetooth. Tuyển bài giúp miên âm vui, động tác hiền hòa thay Lê Kha mang lên trên thai nghe, đưa cho chính mình cũng mang lên trên một cái, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tư nhân thoải mái dễ chịu độ rất cao, Trần trợ lý gặp hai vị cấp trên đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi, kéo lấy liễu ra liễu díu Ngô Dịch Chu hướng một chỗ khác đi đến, đóng lại trung gian ngăn cách cửa, mới bung ra Ngô Dịch Chu. Bưng lên trên bàn rượu vang đỏ thưởng thức, mở TV nhìn lên tin tức. Ngô Dịch Chu gặp trên máy bay TV lại còn có thể tuyển tiết mục, tại chỗ bay nào đi qua, ghé vào Trần trợ lý trên ủi, đoạt lấy điều khiển từ xa. Điều thành hắn thích xem ả nỉm. Trần trợ lý mặt mũi tràn đầy âm u đẩy hắn ra, cả giận nói, "Ấu Chí, Ấu Chí làm sao vậy? Ấu Chí phạm pháp sao?" Nô Dịch Chu dương dương đắc ý đối trở về, sợ hắn tới cướp điều khiển từ xa, kéo ra cổ áo, đem điều khiển từ xa ném vào liên thể trong áo ngủ. Trần trợ lý im lặng nhìn lên trời, yên tĩnh cùng hắn nhìn một đường ả nỉm. Trên máy bay 8 giờ, so với hắn mở họp càng gian nan hơn một chút. Xuống máy bay lúc, Trần trợ lý tiến đến Phó Cận Diễm bên người, "Phó tổng, ta cũng muốn tăng lương." Phó Cận Diễm quay đầu nhìn thoáng qua ghé vào Trần trợ lý trên lưng, uống say chuyến choáng Ngô Dịch Chu. Câu môi cười tà, "Cho ngươi tính hai nạn lao động." Phó Cận Diễm xe lăn là chạy bằng điện, một tay liền có thể thao tác. Lê Kha có chút say máy bay, trạng thái tinh thần không phải sao rất tốt, vì lười biếng, ngồi ở trên đùi hắn, ôm cổ của hắn không chịu buông tay. Cũng may xe lăn chất liệu là đỉnh cấp vật liệu thép chế tác, tiếp nhận hai người trọng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Los Angeles bệnh viện tư nhân đám người thời gian ở sân bay tiếp ứng. Máy bay hạ cánh, bốn người trực tiếp lên chờ đợi ở chỗ này Benny. Lê Gia ở nước ngoài phát triển tốt hơn, Lê Cha mấy năm này trọng điểm khai thác thị trường quốc tế. Bên này người đều là Lê Cha an bài tốt. Lê Kha trực tiếp bị đưa đi bệnh viện, gặp được Hữu Tin bác sĩ. Đơn giản làm một kiểm tra, Hữu Tin bác sĩ lúc nói chuyện 10 phần chắc chín thái độ làm cho người an tâm không ít. Bọn họ lúc gần đi, Hữu Tin đề nghị, "Phó tiên sinh, ta có người bằng hữu cực kỳ am hiểu trị liệu chân ngươi, ta viết phong thư để cử cho ngươi, chờ Lê tiểu thư phẫu thuật làm xong, ngươi có thể đi tìm hắn nhìn xem." "Cảm ơn." Lê Kha cảm kích hướng về Hữu Tin bác sĩ cúi đầu. Kích động lệ nóng rưng tròng, rời đi phòng về sau, Lê Kha ôm chặt lấy Phó Cận Diễm. "Quá tốt rồi lão công." Khu cụ Phó Cận Diễm nhìn trước mắt hai đạo bạch nhãn, hơi đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở lấy Lê Kha. "Có người ngoài ở đây, bao nhiêu nên thu liễm một chút." Lê Kha quay đầu, lườm hai người một cái, "Lão ba đem ngươi hai phái tới chính là làm kỳ đà. Chúng ta tốt xấu là tiết kiệm năng lượng bóng đèn, không hưởng phí điện, còn có thể hỗ trợ đăng ký làm viện, việc vặt chúng ta toàn làm, các ngươi tài năng gì à?" Nô Dịch Chu tức giận nói ra. Sự tình cũng là bọn họ làm, thức ăn cho chó bạo kích cũng đều là hai người bọn họ tiếp nhận. "Làm công không dễ." Chu Chu thở dài. Trần trợ lý sụ mặt, chứng trạc đàng hoàng tiến lên báo cáo, "Lê tổng an bài khách sạn đã làm tốt vào ở, chúng ta từ nơi này đi qua chỉ cần 10 phút lộ trình." "Lao công đi thôi, ta không thích bệnh viện mùi vị." "Tốt." Phó Cận Diễm luốt luốt nàng đầu, ánh mắt cương chiều đến cực điểm. Nàng đều nhớ ra rồi, vẫn là vô ý thức gọi lao công. Hắn trên mặt vinh nhục không sợ hãi, đáy lòng sớm đã sóng ngầm mãnh liệt, trên đồng hồ nhịp tim đều phát sinh biến hóa. Nô Dịch Chu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu theo ở phía sau. Tiến đến Trần trợ lý bên thai nhỏ giọng nổ nước bọn, cũng không biết muốn ở nước ngoài đợi bao lâu, cái này thức ăn cho chó ăn tới khi nào là kích cỡ a. Ồn ào. Trần trợ lý ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Nô Dịch Chu chăn khí tựa như, cấp tốc sẽ tới. Hai người âm thầm phân cao thấp. Đến khách sạn tổng giám đốc tự mình tiếp đãi bọn hắn. 28 tầng tổng cộng 2 bộ phòng tổng thống, ly biệt hai người một gian. Nô Dịch Chu bất mãn gào thét, lão đại, ta muốn đơn độc một gian phòng, ta mới không cần cùng cái này khối băng mặt chung sống một phòng, ta sợ cho ta cảm lạnh. Cắt nói ta giống như nguyện ý cùng ngươi ở cùng nhau một dạng. Trần trợ lý cùng phó cận diễm nói một tiếng, ta tự trả tiền đi mở một gian phòng. Lê Kha trộm vừa cười vừa nói, đi thôi đi thôi. Bây giờ là du lịch mùa thịnh vượng, khách sạn phòng cũng không phải tốt như vậy là trước. Trần trợ lý đi lễ tân đặt phòng, rất nhanh liền hôi lưu lưu trở lại rồi. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nô Dịch Chu thỏa thích ghé vào lỗ tai hắn chảo phúng, ngươi không phải sao không cùng ta mở gian, ngươi không phải sao thanh cao cực kỳ, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Trần trợ lý phiền muộn kéo qua chăn mền, một tay bịt lỗ tai. Phó cận diễm nhìn Lê Kha ghé vào trên ban công thò đầu ra ý đồ nghe bắt quái bộ dáng, không nhịn được trêu ghẹo nói, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn đánh lên? Lê Kha sóng mắt lưu chuyển, thâm trầm dương môi cười một tiếng, không có, ta sợ hai người bọn họ nói lên. Phó cận diễm đông sững sờ, đột nhiên nghĩ cậy mở nàng đầu nhìn xem bên trong chứa những gì. Chương 45. Hắn tự nguyện tiếp nhận nàng tất cả không nghĩ tới Kha Bảo còn có tà môn như vậy đam mê. Phó cận diễm hai con mắt xem kỹ lấy Lê Kha, trêu chọc nói, Lê tiểu thư, ta cảm thấy ta rất có tất yếu nhận thức lại người một chút. Ta thế nhưng là phản kế tác giả, ta có thể vẽ ra phản kế ta có thể là vật gì tốt. Lê Kha dáng vẻ phục tùng cười khẽ, phản kế vốn là song nam chính mà gạ, nữ chính bất quá là vì qua thẩm mới miễn cưỡng thêm vào đi kèm theo nhân vật. Phản kế tại song nam chính trên đường đua nhất kỵ tuyệt trần, ngay cả Los Angeles trung ương màn ảnh lớn cũng là trải qua. Phó cận diễm không phải không biết, chỉ thấy hắn khỏe môi móc ra một đường tà tính ý cười, xảo, ta cũng không là đồ tốt. Lê Kha gục đầu xuống, thở dài, hai tay bất lực xuôi ở bên người, giống xì hơi bóng ra tựa như, thấp giọng cảm thán, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy phản kế đánh thành phim truyền hình. Phẫu thuật đều có phong hiểm, nàng vô cùng rõ ràng điểm ấy. Người bên cạnh đều ở ra vẻ nhẹ nhõm, bao quát chính nàng. Lê Kha ánh mắt dính vào mấy phần thê lương, cố nén nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đối mặt tật bệnh cùng tử vong, nàng không có cách nào làm đến thản nhiên đối mặt. Phó cận diễm đưa tay bắt lấy tay nàng, đưa nàng kéo vào ngực bên trong. Hắn cực kỳ yên tĩnh ôm chặt nàng, bất thiện ngôn ngữ hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ôm nàng một hồi. Lê Kha căng cứng thân thể chiếm được chốc lát buông lỏng, đột nhiên buông lỏng rất dễ dàng liền ngủ thiếp đi. Phó cận diễm đè xuống trên xe lăn cái nút, vào nhà cầm một tấm thảm che lại, tùy ý nàng đè ở trên người ngủ. Túi đầu hai con mắt hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú nàng ngủ nhan. Nàng ngủ bộ dáng rất ngoan ngoãn, có loại đặc biệt tĩnh mịch vẻ đẹp. Điện thoại bắn ra tin tức, Phó cận diễm bối rối nhấn xuống yên lặng quá. Nhìn thấy Lê Kha hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ánh mắt mới biến hiền hòa. Ấn mở tin tức kiếm liếc mắt, ánh mắt đột nhiên lạnh, cầm điện thoại hai tay nắm chặt gấp mà. Lê Kha mất trí nhớ phó tổng biết sao? Nàng nếu không phải là mất trí nhớ, làm sao sẽ chịu rời đi ta? Nàng căn bản không yêu ngươi, chuyện này ngươi biết không? Nàng khôi phục ký ức ngươi phải cảm tạ ta, chỉ có ta có thể làm đến. Nàng chỉ thích ta, coi như ngươi đem nàng mang đi, cũng chỉ là lừa mình dối người. Ngươi mãi mãi cũng không thắng được ta, nàng không yêu ngươi, ngươi từ bỏ đi. Từng câu từng chữ đều là đang khiêu khích hắn. Phó cận diễm đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm điện thoại, thon dài ngón tay cấp tốc trên điện thoại di động tô nhập. Biết ta tự nguyện tiếp nhận nàng tất cả gửi song song, đem cái số kia gia nhập số đen. Dịch Tử Mục ngồi chồm hổm ở gian phòng trên sàn nhà bằng gỗ, ngửa đầu một lần uống rượu. Nghe được điện thoại tin tức âm thanh nhắc nhở, liếc qua. Đống nhiên nở nụ cười lạnh lùng. Cười toàn thân phát run, trên tay rượu chấn động rất xuống đầy đất. Nước mắt theo rượu nhỏ giọt xuống. Hắn cho rằng là cái nam nhân đều sẽ để ý muốn mạng, nhưng chưa từng nghĩ, hắn đánh giá thấp Phó Cận Diễm đối với Lê Kha tình cảm. Nhất định dung chuyển không được hắn mảy may. Lê Kha ngủ một giấc đến ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm mới tỉnh. Phó Cận Diễm cứ như vậy ngồi ngay thẳng, ôm nàng một đêm. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đầy mắt áy náy nhìn về phía hắn, người vẫn còn tốt. Ép hắn một đêm, hắn làm sao nhịn ở không đánh thức nàng. Phó Cận Diễm câu môi dương lên một đường dịu dàng ý cười, nhẹ nói, còn tốt, có lẽ đây chính là không chi giác chỗ tốt. Hắn nói đùa tựa như, đối với những vết thương kia đau hởi hợt mang qua. Lê Kha đáy lòng đau cực, cúi người tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thẹn thùng xoay người đi rửa mặt. Thuận tiện lấy ít nước giúp Phó Cận Diễm lau thân thể một cái, đổi bộ quần áo. Bận rộn sáng sớm mới vừa thu thập xong, chuông cửa liền vang lên. Lê Kha vừa mở cửa ra, Chu Chu ôm thẻ ra lốp bốp gối ôm, An mặc thẻ ra lốp bốp lông nhung áo ngủ, đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, u oán nhìn chằm chằm nàng. "Lão đại, ngươi có thể cho ta thêm tiền, cùng con hàng này ngủ một cái phòng, ta một đêm đều không ngủ ngon, trực tiếp già yếu mười mấy tuổi đâu." Trần trợ lý đứng ở phía sau, mặt lạnh lấy, lạnh leo tiếng nói lên ăn nói, rõ ràng là ngươi ngáy ngủ đánh một đêm, giường đều bị cho ngươi ngủ, ngươi còn từ trên giường đến rơi xuống, kém chút đem ta đập chết. "Ngươi nói bậy, nhất định là ngươi thừa dịp ta ngủ thiếp đi đem ta ôm lấy đến, nhìn không ra ngươi mặc tư tư văn văn, thực tế là tên bại hoại tạp bã." "Ta bại hoại?" Trần trợ lý khí một hơi thở gấp đi lên, trốn Phó Cận Diễm sau lưng, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nhà mình buốt. Lê Kha bị hắn hai nhao nhao đau đầu, lấy điện thoại di động ra, một người chuyển khoản 1.000 vạn, coi như là tiền trợ cấp, có thể dĩ an tĩnh một điểm sao? Chu Chu từ áo ngủ túi lấy điện thoại di động ra, xem xét thẻ ngân hàng tới sổ nhắc nhở tin nhắn. Phút chốc đổi lại nét mặt tươi cười, xuân quang đầy mặt, ôm Lê Kha cánh tay làm nũng nói, có thể, lão đại nói cái gì chính là cái gì, lão đại vạn thuế. A ngươi còn có thể lại thế lực một chút sao? Lê Kha nâng chán, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chu Chu hùng hồn nói ra, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, người không vì mình trời chu đất diệt. Trần trợ lý băng lãnh sắc mặt cũng hỏa hoãn mấy phần. Giọng điệu cứng ngắc nói ra, cảm ơn phu nhân. Nhìn về phía Chu Chu ánh mắt bao hàm ngạc nhiên. Hoàn toàn không dám tin, hắn tăng ca bao nhiêu cái ngày đêm phó tổng tài năng cho hắn ban thưởng 1000 vạn. Nô dịch Chu liền dễ dàng như vậy lên án một câu, liền đến sổ sách 1000 vạn. Tiền này đến quá dễ dàng. Tiểu tử này con đường phát tài tựa hồ cùng người thường khác biệt. Phó Cận Diễm nhìn xem ồn ào ba người, bên cạnh hắn còn chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Khóe môi không tự chủ nhếch lên, lên tiếng nói, "Tiểu Trần, đem xe mở ra lầu dưới." "Là." Trần trợ lý nhẹ gật đầu, đi xuống lầu lái xe. Phó Cận Diễm ánh mắt rơi vào Ngô Dịch Chu trên người, còn không đi thay quần áo. "Được rồi." Ngô Dịch Chu quay người chạy về phòng của mình. 3 phút cấp tốc thay đổi trang phục. "Chúng ta muốn đi đâu?" Lê Kha không hiểu ra sao, nhìn về phía Phó Cận Diễm. Nàng cho rằng chờ phẫu thuật trong lúc đó cũng sẽ ở trong khách sạn chờ lấy. Phó Cận Diễm thần bí cười cười, "Mang ngươi ra ngoài giải buồn, nghỉ phép." "Hảo a." Lê Kha lanh lợi đi ở phía trước. Chu Chu đi theo Phó Cận Diễm sau lưng. Tiền cho đúng chỗ, hắn chiếu cố bệnh hoạn vẫn là rất am hiểu. Trần trợ lý lái một chiếc màu đỏ 4 tòa xe thể thao. Phó Cận Diễm cùng Lê Kha ngồi ở hàng sau, Nô Dịch Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Phó Cận Diễm xe lăn chồng chất một lần, bỏ vào trước xe chuẩn bị dương. Mở trần xe lều, Nô Dịch Chu ở chính giữa không trên đài điểm đi dây ca khúc. Trần trợ lý quay đầu hỏi thăm, "Phó tổng, đi đâu?" Phó Cận Diễm trên tay điểm xuống một vị trí gửi đi cho hắn. "Theo ta phát cho ngươi vị trí đi." Trần trợ lý điện thoại liên tiếp buồng điều khiển, mở ra hướng dẫn, cho xe chạy. Thời tiết rất tốt, phong hơi bi lương, trong không khí tràn đầy tự do mùi vị. Mục đích điểm tại bờ biển. Xuống xe, Lê Kha kinh hỉ la lên, "Hoa à, hôm nay nhất định là một ngày tốt lành, có người ở bờ biển kết hôn à." Bờ biển phủ đầy hoa tươi, cùng Phó Cận Diễm đưa nàng khác biệt, là màu vàng chạm đến hoa hồng. Hoa tươi trải đường, hợp với xanh thẳm bầu trời cùng biển, lãng mạn lại tự do mùi vị. Phó Cận Diễm thong dong cười cười, ngồi lên xe lăn, nắm Lê Kha theo hoa tươi đường đi tới. Lê Kha nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Chủ nhà còn giống như không có tới, chúng ta đừng đem đường giẫm hỏng." Hoa tươi trải bên trong một lần liền bị phá hư. Nàng sợ phá hư hết người khác tốt đẹp thời gian. Đột nhiên, Phó Cận Diễm dừng ở trong bụi hoa vị trí, chuyển động xe lăn ngăn khuất trước mặt nàng. Từ trong túi móc ra một đôi nhẫn kim cương, chậm rãi giơ lên. Lê Kha tại chỗ sửng sốt. Chương 46, lần này đổi lấy ngươi thành toàn ta, gả cho ta được không? Phó Cận Diễm vẻ mặt nghiêm túc, kích động tiếng nói khẽ run, "Kha bảo, một ngày này tại ta đấy lòng diễn tập hơn vạn lần, xin tha thứ ta, vẫn khẩn trương như cũ." Trần trợ lý xuất ra sớm chuẩn bị tốt máy ảnh, ghi chép lại giờ khắc này. Nô dịch Chu lặng lẽ chạy đến Phó Cận Diễm sau lưng, đưa cho tay nâng hoa. Lê Kha nhìn về phía trong tay cầm lãng hoa không ngừng bung hoa Chu Chu, hoán đổi lấy góc độ cố gắng ghi chép hạnh phúc thời khắc lạnh lẽo cô quản Trần trợ lý. Nước mắt như nước mạng chân châu, theo gương mặt nhỏ xuống. Vui đến phát khóc, khó có thể tin che đôi môi, nước mắt lưng tròng ngắm nhìn Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm khẩn trương hầu kết lan lan, hơi câm lấy âm thanh nói ra, "Lê Kha, ta thích ngươi, thích ta đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Thế là, ta nhìn vào ngươi yêu nam nhân khác, yêu 8 năm, ta cho rằng chỉ cần thành toàn ngươi yêu, ngươi liền sẽ hạnh phúc, nhìn xem ngươi khoái hoạt ta cũng biết khoái hoạt. Ta vụ bể, suýt nữa đưa ngươi chắp tay nhường cho người, cũng may thượng thiên chiếu cố, ngươi lại trở về bên cạnh ta. Mới đầu, nhìn xem ngủ ở bên cạnh ngươi, ta mỗi ngày đều cảm thấy qua được không chân thực." Một giọt nước mắt tràn ra hốc mắt, Phó Cận Diễm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lê Kha, mắt đều không nỡ ngáy một lần. "Ta không nghĩ lại buông tay, ta thành toàn ngươi 8 năm, lần này đổi lấy ngươi thành toàn ta, gả cho ta được không?" Thoại âm rơi xuống, Phó Cận Diễm cầm nhẫn hộp tay dừng không ngừng run rẩy. Lê Kha ý cười doanh doanh cầm tay hắn, nín khóc mỉm cười, "Ngươi đừng cần trương." Hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc hồi đáp, "Ta nguyện ý." Nàng đưa tay, Phó Cận Diễm xuất ra nhẫn, đầu ngón tay rung động không ngừng, chậm rãi đeo vào nàng trên ngón vô danh. Lê Kha từ nhẫn trong hộp xuất ra mặt khác một chiếc nhẫn, đeo tại Phó Cận Diễm trên tay. Lê Kha mừng rỡ phát hiện trên mặt nhẫn có tên đối phương viết tắt, kinh ngạc nói, "Ngươi đã sớm chuẩn bị xong?" "Ừm, tại ngươi trưởng thành 1 năm kia liền chuẩn bị tốt, chỉ là vẫn không có dũng khí lấy ra." Phó Cận Diễm rực rỡ cười, đôi mắt cương triều nhìn chằm chằm Lê Kha. Hắn lần này nhất định sẽ nắm chặt tay nàng. Dịch Tử Mục như thế nam nhân, không xứng với hắn Kha Bảo. Tuyệt sẽ không để cho Dịch Tử Mục có lần thứ hai có được nàng cơ hội. Lê Kha hai tay nhốt chặt hắn cái cổ, tất cả cảm động lời nói hóa thành thực tình một hôn. Lễ cầu hôn kết thúc. Phó Cận Diễm ngồi trên xe lăn, hai người dạo bước tại bờ biển trên đường lớn. Trần trợ lý trở về trên xe xuất ra laptop cắt nối biên tập vừa rồi vỗ xuống cầu hôn video. Cắt nối biên tập hoàn tất, gửi đi cho trong ngoài nước các đại truyền thông. Không đến một giờ, Phó thị tập đoàn người thừa kế cầu hôn tin tức liền lên hot search. Dịch Tử Mục từ gian phòng trên sàn nhà đứng lên, cố nén đau đầu, đứng dậy rót hai cái nước, đốt điếu thuốc, mở TV, ngồi ở trên ghế salon một mặt chán trường tê liệt lấy. Phó thị tập đoàn người thừa kế duy nhất cùng hôm nay tại Los Angeles cầu hôn Lê thị tập đoàn Thiên Kim, hai đại đỉnh cấp tập đoàn cường cường liên hiệp hội khai sáng như thế nào thương nghiệp đế quốc đây, thật là khiến người ta không nhịn được mong đợi. Trong tấm hình, Phó thị người thừa kế Phó Cận Diễm cảm xúc kích động, cầm nhẫn tay đều đang run rẩy, nguyên lai yêu đến cực hạn, chờ một như Phó tổng cũng sẽ ở cầu hôn thời khắc khẩn trương tới tay run. Dịch Tử Mục phút chốc ngồi ngay ngắn, tàn nhẫn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi. Trên tivi đúng lúc phát ra đến Lê Kha hôn hướng Phó Cận Diễm hình ảnh. Bọn họ hạnh phúc hung hăng đau nhói trái tim của hắn. Cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, đập về phía tivi. Tivi màn hình vỡ vụn ra. Thủy tinh vỡ nát vị trí đúng lúc là Phó Cận Diễm cùng Lê Kha trung gian. Dịch Tử Mục bóp tắt đầu ngón tay còn chưa đốt hết khói. Dưới cơn nóng giận, đập vỡ trong phòng vật sở hữu kiện. Trên mặt bàn hắn cùng với Lê Kha chụp ảnh chung khung hình bị nện nát. Vỡ vụn pha lê giống như bọn họ không thể quay về đi qua đồng dạng. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nhìn về phía trong phòng bệ biện. Chỗ này vốn là bọn họ chuẩn bị làm phòng cưới. Lê Kha lặng lẽ bố trí nửa năm, thần thần bí bí bưng bít lấy hắn hai mắt. Nàng tự tay đem phòng ở chìa khóa giao cho trong tay hắn. Cười một mặt sán lạ, "Mục ca ca, về sau chỗ này chính là chúng ta tân phòng, là ta bán xung quanh kiếm tiền mua, hoàn toàn thuộc về chúng ta tiểu thiên địa. Cái này cái gì sửa sang, thổ chết rồi." Hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhổ nước bọt lấy, nhận lấy trong tay nàng chìa khóa. Nàng nụ cười trên mặt chốc lát cứng đờ, dẫn hắn đi thăm phòng ở ta cố ý để cho người ta thiết kế áo khoác mũ ở giữa, "Mục ca ca là công ty tổng tài, về sau nhất định sẽ có rất nhiều xã giao, bên này thả trang phục chính thức, bên kia thả trang phục bình thường, còn có bên này, Hải Nhi phòng, Mục ca ca nghị sinh mấy cái bảo bảo nhà, ưa thích nam hải hay là nữ hải?" "Đương nhiên là nam hải, nữ hải chính là bồi thường tiền hàng, nuôi cho dù tốt cũng chỉ biết cấp lại người khác." Hắn không lưu tình chút nào châm chọc nàng. Lê Kha lòng tràn đầy vui vẻ bước vào bộ phòng này, lúc rời đi đầy mắt thất lạc, mất hồn. Nhớ lại đã từng ly từng tí. Dịch Tử Mục đột nhiên nâng tay lên, ở trên mặt cuồn quạt mấy bàn tay. Hắn không thể quạt cầm tạm sơ cái kia hỗn đản bản thân. Hắn bất lực ngồi trên sàn nhà, túi đầu khóc bả vai rung động không ngừng. Trở về không được, mọi thứ đều trở về không được. Giờ phút này hắn mới chính thức kịp phản ứng. Lê Kha chưa từng cùng hắn hờn dỗi, mà là góp đủ thất vọng, an đòn cân sắt tâm muốn rời khỏi hắn. Hắn thống hận những người có tiền kia, cũng thống hận Lê Kha. Tại trước mặt bọn hắn, hắn hèn mọn giống con chó mặt sệ, bẩm sinh tự ti, như hình với bóng, thời khắc kèm theo hắn. Tiểu Tính không giống với Lê Kha, nàng ra đời hèn mọn, thủ đoạn dơ bẩn. Cùng với Tiểu Tính, hắn cảm thấy vô cùng buông lỏng. Hắn không cần hâm mộ nàng nhân sinh, mà Lê Kha sinh ra chính là Lê Thị tập đoàn trên lòng bàn tay Minh Châu. Nàng yêu, cùng hắn mà nói giống như là một trận trò đùa. Hắn sợ hãi bị người chơi làm. Cô phụ nàng. Nàng thật sẽ không lại trở lại bên cạnh hắn. A, ngươi thật đúng là giống con chó nhà có tang. Một đôi giày da đập vào mi mắt. Dịch Tử Mục thu lại nước mắt, lộ ra trong mắt hơi nước, ngẩng đầu nhìn lại. Hừ lạnh một tiếng, ngươi còn tới làm gì? Nàng không yêu ta, ta đối với mà nói, còn có cái gì giá trị lợi dụng? Nam nhân hướng trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn thuốc lá đốt một điếu. Mây mù khẽ nhả, nam nhân xem thường quan sát Dịch Tử Mục. Lạnh lùng nói ra, xác thực, ngươi không có gì giá trị lợi dụng. Ngươi là đến xem cho cười. Nhìn chúng ngươi, là ta thất bại nhất một lần đầu tư, còn không cho phép ta xem chuyện tiếu lâm sao? Thích xem ngươi thì nhìn a. Dịch Tử Mục đứng dậy, hướng về toilet đi đến. Cửa cũng đóng, ngay trước người kia mặt liền biết bắt đầu tiểu tiện. Ngươi thật đúng là không khách khí. Nam nhân lạnh giọng rêu cợt nói. Dịch Tử Mục run hai lần, nhấc lên quần. Thờ ơ nói ra, ngươi là chưa từng vào nhà vệ sinh năm sao? Phần văn kiện này ta thả trên bàn, muốn không nên mở ra nhìn ngươi. Nam nhân vung xuống văn bản tài liệu, đứng dậy rời đi. Lúc rời đi, căm ghét liếc qua rối bời phòng. Hắn bệnh thích sạch sẽ không cho phép hắn đợi tại loại rác dưới này chồng. Nhẫn hắn tê cả da đầu. Dịch Tử Mục đóng lại cửa, đi thong thả không tiễn. Quay người cầm lấy trên bàn văn bản tài liệu thăm thẳm nhìn lướt qua. Không sức sống con ngươi lập tức phát sáng lên. Ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, siết chặt văn bản tài liệu. Hung ác nham hiểm con ngươi đằng đằng sát khí. Hắn không cam tâm. Tuyệt không cam tâm liền nhìn như vậy bọn họ hạnh phúc. Không chiếm được, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn không qua mình. Dịch Tử Mục mở ra tủ quần áo, đổi bộ trang phục chính thức, cạo mất lôi thôi râu ria. Cầm lên chìa khóa xe đi phó ước. Chương 47, Dịch Tử Mục không chịu nổi thời niên thiếu hồi lâu không thấy, Mục ca ca nhớ ta không? Nữ nhân cười tươi đẹp, bưng cà phê uống lấy, ưu nhã thong dong. Dịch Tử Mục ngồi vào đối diện nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Dày đặc phu nhân là ngươi. Làm sao? Không thể là ta sao? Tiêu Tĩnh nhẹ nhàng để cà phê xuống chén, hai tay nâng cầm lên, nháy một đôi linh động mắt to, cười xinh đẹp động người. Dịch Tử Mục đấy mắt hiện lên mấy phần ngạc nhiên, khôi phục rất nhanh lạnh lùng thần sắc. Nói đi, tìm ta cái gì mục tiêu? Mục ca ca ngươi thực sự là một chút không thay đổi, lại không kiên nhẫn, lại đủ vô tình. Tiêu Tĩnh hờn dỗi nói ra. Dịch Tử Mục không kiên nhẫn nhíu mày, lãnh mâu hành đúng. Nghiêm nghị nói, Tiêu tiểu thư nếu chỉ là ôn chuyện, cái kia tha thứ không phục hồi. Ấy. Tiêu Tĩnh gọi lại chuẩn bị đứng dậy Dịch Tử Mục. Tiếp theo nói ra, ngươi chẳng lẽ không hận Lê Kha sao? Dịch Tử Mục thân hình dừng lại, quay đầu, băng lanh ánh mắt quét về phía Tiêu Tĩnh, ngồi về tại chỗ, rửa tai lắng nghe. Tiêu Tĩnh đem trên mặt bàn khác một ly cà phê hướng về Dịch Tử Mục trước mặt đấy. Quay người từ trong túi sách xuất ra một cái giấy da châu túi. Trong này là một tấm đi Los Angeles vé máy bay, còn có một cái huy chương, ngươi cầm huy chương đi tìm một cái gọi Trương Tam người, hắn sẽ vì ngươi làm việc. Dịch Tử Mục đưa tay đặt ở túi giấy bên trên. Nợ nụ cười lạnh lùng nói, đại giới đâu? Tại Tiêu Tĩnh mở miệng trước, hắn nhắc nhở lần nữa nói, cũng đừng nói ngươi là đúng ta tình cũ khó quên, có mấy lời nói ra, tất cả mọi người chán ghét buồn nôn. Tiêu Tĩnh che miệng cười nhạo nói, Mục ca ca quá lo lắng, ta hiện tại có Lạc Dày đặc, ngươi cùng hắn so ra, không tính là cái gì. Cái kia nói thẳng a, ta muốn ngươi bám vào toàn bộ tài sản, cầm xuống Lê Kha mệnh. Tiêu Tĩnh ánh mắt đột nhiên lạnh, ngưng tụ thành xương lạnh. Dịch Tử Mục đối mặt bên trên cặp kia đôi mắt đẹp, không khỏi dùng mình một cái. Ngón tay nhấn trên bàn gõ mấy lần, thu tay lại đem giấy da châu túi nhét vào túi lô phục. Trước khi đi tán dương, có đôi khi nữ nhân hung ác lên, so nam nhân càng đáng sợ. Mục ca ca quá khen rồi. Tiêu Tĩnh đạm nhiên uống vào cà phê, mỉm cười, tựa như người hiền lành tiểu bạch thỏ. Dịch Tử Mục cũng nhịn không được khen bên trên một câu, lần này phẫu thuật thẩm mỹ cực kỳ thành công nha, so trước đó nhiều dễ nhìn. Tiêu Tĩnh uống cà phê tay bỗng nhiên một trận, trong chén cà phê suýt nữa vẩy ra. Nàng hai con mắt dần dần lồng bên trên âm u, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Mọi thứ đều là bái Lê Kha ban tạo. Nàng diễn nghệ kiếp sống bị ân hạ nút tạm dừng. Nếu không phải là tại chỉnh hình bệnh viện leo lên lạc dày đặc, nàng hiện tại nhân sinh quả thực sống không bằng chết. Dịch Tử Mục tựa như một con rắn độc, mà nàng cũng là xà hạt. Thật vất vả đạt được tất cả, nàng mới sẽ không ngu xuẩn bám vào tất cả đi cùng Lê Kha đụng. Mượn Dịch Tử Mục tay, không có gì thích hợp bằng. Không có gì cả người, mới có thể cam nguyện đánh cược bản thân tất cả. Dịch Tử Mục về nhà thu thập mấy bộ y phục, từ ném vỡ khung hình bên trong nhặt lên hắn cùng với Lê Kha tấm kia chụp ảnh chung. Đánh rất chụp ảnh bên trên mảnh thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào âu phục áo lót trong túi. Đem nàng để trong lòng cửa vị trí, kéo lấy vali, đóng lại cái kia quạt thuộc về bọn họ cửa nhà. Một mình bay hướng Los Angeles. Vừa rơi xuống đất cứ dựa theo kiểu tính cho địa chỉ, tìm được cái kia gọi Trương Tam người. Người tốt. Dịch Tử Mục đem huy chương bỏ lên bàn, đang cúi đầu làm lấy thủ công giày da láo ra ra động tác chậm chạp ngẩng đầu tới. Bốn mắt tương đối, hai người đều là đầy mắt ngạc nhiên. Dịch Tử Mục ngây tại chỗ, buông lỏng ra nắm chặt vali tay. Vali ầm một tiếng ngã xuống. Lão gia gia hai mắt đẫm lệ, đứng lên, hai tay run rẩy muốn đi bắt Dịch Tử Mục tay. Tại sắp đủ đến trước một giây, Dịch Tử Mục tránh ra. Nam nhân thất lạc thu tay về. Âm thanh giàn mua tối mịt nói, ngươi còn không chịu nhận ta. Ngươi xứng sao? Dịch Tử Mục hai mắt tinh hồng, cắn răng hỏi. Rõ ràng trong mắt tràn đầy cừu hận. Mãnh liệt cừu hận khiến cho hắn đôi môi phát run, song bên cạnh nắm chặt nắm đấm cũng dừng không ngừng run rẩy. Qua lại ký ức mãnh liệt mà đến. Ba. Đừng đánh mụ mụ. Ba. Ta sai rồi. Đừng đánh nữa. Ba. Kia là ai? Ngươi chính là Dịch Tử Mục tiểu bằng hữu. Ba ba ngươi mạo hiểm bắt cóc tống tiền, chúng ta bây giờ đưa ngươi đi cô nhi viện. Bắt cóc là cái gì? Mẹ ta đâu? Cảnh sát muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn thâm thâm khắc ấn trong đầu. Cứ việc ai cũng chưa nói với hắn chân tướng, nhưng hắn biết, hắn không có mụ mụ. Đợi ở cô nhi viện cả ngày lẫn đêm, hắn hận thấu người nam nhân trước mắt này. Đã từng hung ác tàn bạo nam nhân, bây giờ đã là tuổi lục tuần. Xanh sao, cũng không che giấu được hắn hung hãn dung mạo. Chỉ là đôi kia đôi mắt biến hiền hòa rất nhiều. Hắn như cái không chỗ nương tựa người đáng thương, sáng hối tựa như nói ra, là, ta không xứng, ta có lỗi với ngươi cùng mụ mụ ngươi. Ta hận ngươi. Dịch Tử Mục ánh mắt vô cùng kiên định nói ra đấy lòng chôn giấu đã lâu hận ý quay người muốn thoát đi. Ngay tại bước chân muốn bước ra ngưỡng cửa thời khắc, sau lưng nam nhân gọi hắn một tiếng, "Tiểu Mục." Đột nhiên bước chân biến vô cùng gánh nặng. Dịch Tử Mục dừng ở tại chỗ, đưa lưng về phía nam nhân, không có quay người. Anh ta đem hắn thân hình kéo dài, cùng nam nhân ảnh tử trung điệp. Nam nhân chậm rãi nói ra, "Đi theo ta." Nam nhân quay người hướng về nội thất đi đến. Dịch Tử Mục mới xoay đầu lại. Con ngươi khẽ run, đi theo nam nhân. Theo nội thất chốt mở nhân xuống, mật thất đường qua lại đập vào mi mắt. Dịch Tử Mục đi theo lão ba theo mật thất đi tới. Từ mật thất đi ra hắn đột nhiên giật mình. Rộng rãi tổng tài văn phòng, ở vào Los Angeles vị trí trung ương. Rơi ngoài cửa sổ có thể quan sát tất cả, văn phòng bên trong tùy tiện một cái vật trang trí đều giá trị liên thành. Trương Tam từ bàn công tác trong ngăn kéo lấy chìa khóa ra cùng một phần văn kiện, đưa tới Dịch Tử Mục trong tay, những này là ta dùng từ tiểu nữ hải phụ thân cái kia gõ tới tiền khởi đầu, những năm này ta mai danh nhận tích, bảo vệ cái này to như vậy gia nghiệp liền là lại chờ ngươi đến. Dịch Tử Mục ánh mắt khuôn mặt hơi động. Nhận lấy lão ba trong tay vật, siết thật chặt trong tay. Trương Tam quay người hướng về nơi đến mật đạo đi đến. Tại cửa mật đạo đóng lại trước chốc lát, Dịch Tử Mục hướng về hắn bóng lưng nói ra, người mãi mãi cũng đừng nghĩ bù đắp. Cửa mật đạo đóng chặt. Dịch Tử Mục đi nhanh đến cửa sổ sát đất trước, quan sát tất cả, cảm thụ được tài trí hơn người cảm giác. Hốc mắt nước mắt rất xuống. Nợ nụ cười lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người có thể qua so với ta tốt? Ngay cả bắt cóc phạm đều có thể trải qua cẩm y ngọc thực thời gian. Chỉ có hắn. Tại trong bùn lầy vùng vẫy nửa đời người. Hắn nhân sinh, ai có thể bồi cho hắn? Hắn lần nữa ngước mắt, ánh mắt bên trong hận ý xuyên thấu qua nước mắt, vẩy hướng đại địa. Đưa tay đập vỡ trên bàn công tác máy tính. Tất cả đều đi chết. Đi chết. Đập mệt mỏi, mới nằm trên ghế salon nghỉ thở ra một hơi. Cầm lấy trên bàn công tác chi kia có thể điều động tất cả cấp dưới điện thoại. Xuất ra trong ngực ảnh chụp vỗ xuống, gửi đi ra ngoài, trong vòng một canh giờ, ta muốn nữ nhân này toàn bộ hành tung. Chương 48, nhiều năm không gặp, tất có toan tính Lê Kha bị cầu hôn tin tức quanh động toàn cầu. Tại Los Angeles quê mật cũng lập tức liên hệ đến nàng. Ấy ngươi không phải nói đời này đều coi thường cái kia mặt bộ kệ sao? Ôi ôi ôi, hiện tại tốt và mặt ta liền nói ngươi hai hữu duyên đi, ngươi còn chết không thừa nhận. Phó Cận Diễm hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt ồn ào nữ nhân. Tô Lâm Lâm khoát khoát tay, ghét bỏ nói ra, nhìn một cái. Ngươi đừng cầm loại ánh mắt này xem người, ai sẽ không chừng tựa như, cẩn thận chừng ra làm bệnh mắt tới. Ngươi ngay mặt nói người nói xấu thật lễ phép sao? Phó Cận Diễm giận không nhịn nổi trừng mắt về phía Tô Lâm Lâm, ngược lại u oán ánh mắt nhìn về phía Lê Kha. Chỉ thấy Lê Kha ôm Tô Lâm Lâm, trang nghiêm một bộ bao che cho con bộ dáng. Lâm Lâm không có nói sai, ta là nói qua câu nói như thế kia. Phó Cận Diễm nhướng mày, bất mãn nhếch miệng, ánh mắt u oán nhìn về phía Lê Kha. Tô Lâm Lâm cười ha hả, đừng nói, hai ngươi thật phù hợp, ngươi xem hắn ở trước mặt ngươi nhiều ngăn à, cùng chó ngao tây tạng bền trên miệng bộ tựa như. Ngươi thật biết nói chuyện. Phó Cận Diễm cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn có thể đánh người sao? Khuê mật mới là to lớn nhất tình địch, câu nói này hắn xem như lĩnh ngộ. Lê Kha nhìn xem Phó Cận Diễm ăn quả đáng bộ dáng, âm thầm cười trộm. Khó được gặp hắn ẩn nhẫn không phát bộ dáng. Lúc này mới giống người dạng. Hắn tổng tỉnh táo đến giống không có tình cảm trích tiền, nhưng phải mấy phần phạm trần khí tức nàng càng ưa thích một chút. Hắn cũng may mắn phúc khoái hoạt quyền lợi, đứng ở đó sao cao vị trí, không người cùng hắn đồng cảm. Nhưng hắn lại làm sao sẽ không cảm thấy chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đâu. Lê Kha cùng Tô Lâm Lâm chơi đùa, dùng ý cười phủ lên đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất thương yêu chi sắc. Tô Lâm Lâm tiến đến Lê Kha bên thai nhỏ giọng nói ra, đừng nói, ngươi ánh mắt thay đổi tốt hơn, cái này không phải sao so với kia hữu danh vô thực hột một trường xóa nhiều. Ngươi cũng đừng xách ta đen tối lịch sử. Lê Kha chột dạ liếc qua Phó Cận Diễm. Dịch Tử Mục chẳng qua là một trận hiểu lầm. Một trận dài đến 8 năm hiểu lầm, em chút nàng liền muốn bỏ lỡ Phó Cận Diễm. Tô Lâm Lâm trở về trường Phó Cận Diễm liếc mắt, đừng chừng, khen ngươi đâu. A, hắn vậy mới không tin. Phó Cận Diễm liếc nàng một cái, ngồi ở một bên uống lên buồn một trà. Màn đêm buông xuống, Tô Lâm Lâm miễn cưỡng trò chuyện mệt mỏi. Thật không có ý tứ, các ngươi sẽ không phải hàng ngày cứ như vậy đợi tại khách sạn bên trong a? Bằng không thì sao? Lê Kha cầm iPad vẽ lấy phát thảo, câu được câu không ứng với Tô Lâm Lâm. Tuổi trẻ, đương nhiên là đi nhảy disco a, nhìn buổi hòa nhạc a, khó trách ngươi hai đều có bệnh, mỗi ngày cứ như vậy sống, không bệnh đều muốn biệt xuất bệnh. Nào có khoa trương như vậy, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi là thật được, đến trường liền trạch, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy trạch, đổi ta liền ngồi không yên. Cùng ưa thích người đợi trong nhà, hòa một chút ưa thích đồ vật, ta cảm thấy rất tốt, ra ngoài nhiều mệt mỏi a. Nơi nào có người không ra khỏi cửa, quá lâu không tiếp xúc người hiểu ý lý biến thái. Lê Kha bật cười, ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, ngươi xem ta giống biến thái sao? Ai nha, ta chưa hề nói ngươi ý tứ rồi, nhiều đi ra ngoài chơi một chút cũng là vì ngươi tốt, người sống không nhiều năm, muốn thỏa thích hưởng thụ thế giới. Ngươi là muốn mang ta đi quán bar? Lê Kha ánh mắt bụt sáng, xem đấu khuê mật mục tiêu. Không được. Phó Cận Diễm lanh trầm nghiêm mặt, lạnh lùng a nói. Lê Kha hoảng hốt nhìn về phía hắn, nàng không có ý định đáp ứng Lâm Lâm, Phó Cận Diễm hành động bất tiện, nàng cũng không yên tâm một mình hắn tại khách sạn. Phó Cận Diễm đối mặt bên trên nàng ánh mắt, cả người lập tức mềm mại xuống tới. Âm thanh cũng mềm nhũn ra, nhẹ nói, loại địa phương kia quá mức tạp nham, bên này là nước ngoài, ta bảo vệ phạm vi có hạn, không được đi. Ôi, mới cầu hôn thành công liền bắt đầu quản lão bà, còn chưa có kết hôn mà. Tô Lâm Lâm cố ý kẹp lấy cuống họng nâng lên âm điệu nói xong. Ánh mắt âm dương quái khí liếc Phó Cận Diễm vài lần. Phó Cận Diễm căng thẳng mặt, ánh mắt sắc bén như ưng. Xem ở nàng là Kha Bảo khuê mật phân thượng, hắn đã một nhẫn lại nhẫn. Chạm đến hắn danh giới, uy hiếp đến Kha Bảo an nguy, hắn tùy thời đều có thể đem cái này không biết sống chết nữ nhân loanh ra ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Lê Kha trên mặt ý cười cũng dần dần thu nạp. Quay đầu đối với đầy mắt ấy náy đối với Tô Lâm Lâm nói ra, Lâm Lâm, thực sự là không có ý tứ, ta qua mấy ngày phải làm giải phẫu, chờ ta khôi phục tốt rồi chúng ta hẹn lại a. Chính là phải làm giải phẫu mới chịu ra ngoài này a, nộ nhỡ. Nộ nhỡ không xuống được bản phẫu thuật, ngươi cả một đời cũng là như vậy buồn bực trong phòng, không tiếc nuối sao? Tô Lâm Lâm đuôi lông mày khẽ nâng, quỳnh quỳnh thâm tình hướng về Lê Kha nũng nịu. Lê Kha cười nhạt lắc đầu, ta thích dạng này, ưa thích chạy lấy, ưa thích một chỗ, cũng không phải là bởi vì nam nhân không cho phép mà không đi, là ta muốn lấy ta cho rằng thoải mái dễ chịu phương thức sinh hoạt. Lê Kha lời đều nói đến mức này, Tô Lâm Lâm cũng không nói thêm. Đứng dậy lẫn nhau tạm biệt, Lê Kha chậm rãi khép cửa phòng lại. Xoay người lại, Phó Cận Diễm u oán ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Kéo tay nàng, dùng sức kéo một cái. Đợi nàng ngã vào trong ngực, hắn duỗi ra hai tay đưa nàng khóa trong ngực. Tiếng nói trầm thấp, chứa mấy phần uy hiếp ý vị, ngươi cùng với nàng rất quen. Xem như thế đi, lúc đi học không có người nguyện ý cùng ta chơi, chỉ có nàng không chê ta, chúng ta từ đó về sau thì trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Phó Cận Diễm ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vẫn là đến chậm chút, bị một ít người chui chỗ trống. Ta biết ngươi không thích nàng, lần sau không cho nàng đến rồi, chúng ta lớn lên thời gian rất lâu không liên lạc, ta đều không biết nàng làm sao còn bảo lưu lại ta phương thức liên lạc. Đồ đần, ý để phòng người khác không thể không, thiếu cùng không đứng đắn người lai vãng, có thể thiếu mấy phần nguy hiểm. Biết rồi. Lê Kha nhu thuận ứng tiếng. Trong nội tâm nàng đều nắm chắc, không có Phó Cận Diễm tưởng tượng đơn thuần như vậy vô hại. Tô Lâm Lâm mời nàng đi quán bar, coi như không có Phó Cận Diễm nàng cũng sẽ từ chối. Không phải sao đối với quán bar có cái gì thành kiến, mà là nàng đơn thuần không thích ồn ào. Bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn hỏa mạng gạ. Mỗi ngày cứ như vậy ở nhà, hướng về phía một khối bảng vẽ họa của một họa chính là một ngày. Không phải thật tâm ưa thích một chỗ người, đoán chừng là nửa ngày cũng ngồi không yên. Mạng gạ cũng không phải đặc biệt kiếm tiền, tiền kỳ không có tiếng tăm thời điểm, tất cả đều là dựa vào yêu quý chống đỡ. Phó Cận Diễm xem ở nàng nhu thuận phân thượng, hôn một cái liền buông lòng ra nàng. Lê Kha cầm lấy iPad tiếp tục vẽ lấy. Ta thu một lần đôi, một hồi chúng ta lại ngủ tiếp. Tốt. Phó Cận Diễm đè xuống trên xe lăn cái nút, đi ban công thưởng thức cảnh đêm, uống nước trà. Lê Kha lo lắng hắn buổi tối biết ngủ không được, cho hắn ngâm trà dưỡng sinh. Nàng thích nhất Phó Cận Diễm một chút là được hắn đủ yên tĩnh. Nàng đang chuyên tâm bận bịu sự nghiệp thời điểm, Phó Cận Diễm luôn có thể yên tĩnh làm bạn. Yên lặng làm bạn nhất động người. Phó Cận Diễm lấy điện thoại di động ra, cho Trần trợ lý phát đi tin tức. Tra một chút nữ nhân này danh giới, cùng nàng hôm nay tới nơi này mục tiêu. Đang bị Ngô Dịch Chu nhao nhao đau đầu Trần trợ lý, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Đổi thân điệu thấp xuyên dựng chuẩn bị đi ra ngoài. Đóng cửa thời khắc quay đầu nhìn lại, ngươi đi theo ta nhà. Ngươi hơn nửa đêm ra ngoài làm chuyện xấu, ta không thể thay cảnh sát thúc thúc nhìn chằm chằm ngươi một chút. Ta đi làm chính sự, đừng tham gia náo nhiệt. Trần trợ lý dùng sức, một tay lấy Ngô Dịch Chu đẩy trở về trong phòng, thuận tay đóng lại cửa. Rất nhanh, lẹn vào Los Angeles trong màn đêm. Trần ca, một đầu cũ kỹ trong ngõ nhỏ, tụ tập một vòng người. Bọn họ vây tại Trần trợ lý bên người, cung kính cúi đầu. Chia ra hành động, nửa giờ sau ta muốn lấy được ta muốn kết quả. Là, một đội này lính đánh thuê, là phó gia xếp vào tại Los Angeles đặc thù bảo tiêu. Chỉ có phó gia trực hệ người thừa kế tài năng điều động. Chương 49, chỉ là 10 ước tính là gì rất nhanh, Trần trợ lý liền thu vào cấp dưới truyền đến tin tức tốt. Đế bờ quán ba. Trần trợ lý ánh mắt tối sầm lại, dẫn người dung nhập trong đêm tối. Đế bờ quán ba là Los Angeles có tên một nhà quán ba, chiếm diện tích hơn 1000 bình. Không chỉ có cung cấp đơn giản nhảy disco giải trí hạng mục, càng là có thật nhiều phú hào tới này tiêu khiển, thuận tay cược mấy cục. Cứ việc không có người nào có thể thắng lấy rời đi sòng bạc, nhưng tới chỗ này người đều cho là mình có thể trở thành cái kia may mắn nhất người. Trong cả đời chỉ cần thắng bên trên như vậy một lần, liền đầy đủ trên dưới 10 đời vượt qua ngập trong vàng son sinh sống. Tiến vào đế bờ quán ba trước, đều cần đi qua cửa ra vào 8 đạo cửa. Một đường kiểm án cửa, 8 đạo nhân công kiểm tra. Lấy bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể thông qua đi quan hệ mang theo vật nguy hiểm tiến vào. Tới nơi này người đều là đợi làm thịt khách nhân, đều không ngoại lệ. Trong quán rượu một chén rượu thấp nhất vật giá cao đạt 6000 bạc. Coi như chỉ là đơn giản tới uống một chén, vậy chi phí không đến mấy trăm nguyên rượu, liền đầy đủ làm thịt đến hơn 10 triệu. Đế bờ quán ba phía sau lão bản cực độ địa thấp, không có người chi kỳ tính mệnh, nhưng mà không ai dám tại hắn địa bàn dương ai. Trần Trương bước vào quán ba, ánh mắt không ngừng dừng lại ở từng cái ăn mặc gợi cảm mỹ nữ trên người. Hoàn toàn sáp nhập vào chín quán ba không khí. Đôi mắt hơi liêm, khóe mắt liếc qua liếc trộm, tìm kiếm mục tiêu nhân vật. Hắn hào phóng tiêu phí 2 ức, mời mấy vị mỹ nữ một khối uống rượu. Không lâu, mục tiêu nhân vật liền xuất hiện. Tô Lâm Lâm lảo đảo đi trong đám người, ánh mắt mê ly, dường như thu vào không nên thu vào vật phẩm. Bên người nàng mấy người mặc âu phục nam nhân đi theo. Không phải liền là 10 ức nha, không thể thiếu các người, ta hiện tại thế nhưng là phó thị tập đoàn người thừa kế. Người. Trần Trương giả bộ như lơ đãng từ bên người nàng đi qua. Tại tiếng ồn ào âm thanh nghe được lấy nàng vừa rồi dã tâm bừng bừng lời nói. Không có ý tứ. Hắn đem máy ghi âm nhấn tại Tô Lâm Lâm sau lưng cố định lại, cúc cung xin lỗi, yêu nhã bước ra rời đi. Tô Lâm Lâm hoàn toàn không thấy rõ hắn mặt, chỉ hướng về trong đám người mắng một tiếng, cái gì a miêu a cẩu đều có thể dẫm ta một cước, chờ ta bay lên đầu cảnh, ta nhất định phải đem các ngươi đều dẫm ở dưới chân. Nàng vừa dứt lời, thân thể liền bất lực hướng về sau té ngựa. Đi theo bên cạnh thân bảo tiêu đỡ lấy nàng, Tô tiểu thư, ngươi những cái này chiêu số chúng ta đã thấy rất nhiều, hôm nay không đem tiền trả hết, ngươi đừng nghĩ rời đi đấy mở. Ta đều nói rồi, ta biết phó thị tập đoàn người thừa kế lão bà, chỉ cần ta đem nàng lừa qua đến, các ngươi hỏi phó cận diễm muốn bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ là 10 ước tính là gì. Tô Lâm Lâm gắng gượng đứng thẳng người, hai con mắt khinh miệt nhìn chằm chằm nhân viên công tác. Những người này là đế bờ tay chân, chuyên môn phụ trách thu nợ. Dựa theo đế bờ quy củ, muốn sao đem thua trận tiền điền vào, muốn sao dùng thi thể đem sàn nhà điền vào. Ngươi đã nói rồi đã mấy ngày, phó thị tập đoàn phu người ở nơi nào? Đáng tay chân chỉ làm nàng là đang kiếm cớ kéo dài. Nhìn nàng bộ dáng liền không giống như là có thể trả thượng nhân. Tô Lâm Lâm bị tưởng, chỉ đối phương cái mũi nói ra, chỉ các ngươi đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, ta tìm cho các ngươi nhìn. Tô Lâm Lâm cầm điện thoại di động lên, Lục Gia cùng Lê Kha vỗ xuống chụp ảnh chung. Ảnh chụp góc độ rất khéo léo, vừa vặn đem phó cận diễm đập vào giữa hai người. Tay chân liếc mắt nhìn ảnh chụp, không kiên nhẫn đưa tay đánh rất Tô Lâm Lâm điện thoại. Chỉ ngươi dạng này ảnh chụp chúng ta đã thấy rất nhiều, tùy tiện về một v không thì có, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn sao đem tiền đều còn bên trên, muốn sao liền đi vào tiếp khách, đem tiền điền vào trước đó ngay ở chỗ này làm công miễn phí. Người kia một phát bắt được Tô Lâm Lâm cổ tay, tùy ý nàng làm sao vặn mẹo, đều không cách nào rút ra nàng hai tay. Người buông tay. Ta là thật nhận biết. Tô Lâm Lâm hét to. Những người kia mặt không biểu tình kéo lấy nàng, trực tiếp đem nàng ném vào nội bộ phòng riêng. Nơi này là chuyên môn dạy dỗ Tô Lâm Lâm dạng này thiếu khoản nợ cơ bản, lại không có cách nào hoàn lại nữ nhân. Nữ nhân thiếu nợ nần, có thể tại quán ba tòa thai, mạn mạn hoàn lại. Trả sạch, đế bờ chưa bao giờ lưu người, cùng ngày liền sẽ thả người rời đi. Nhưng các nàng thường thường không người nào nguyện ý rời đi. Mộng phát tài nếu bắt đầu, liền sẽ không ngừng. Tô Lâm Lâm trước tiên cần phải từ nội bộ nhân viên dạy bảo một phen, đợi nàng đã có kinh nghiệm mới có thể đưa cho khách nhân hưởng dụng. Trần Trương nghe lấy trong thai nghe truyền ra âm thanh, vung xuống tầm mắt, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ghi âm thời gian, điểm xuống tạm dừng. Hắn đối với nội dung sau này không có hứng thú, đem hoàn chỉnh ghi âm nội dung gửi đi cho Phó Cận Diễm, hắn đặt chén rượu xuống chuẩn bị rời đi. Biên lai cho ta. Trần Trương trước khi đi hỏi Lễ Tân muốn tiêu phí biên lai mới đi, cầm lấy biên lai chụp ảnh gửi đi cho Phó Cận Diễm. Đế bờ tiêu phí đều rất nhanh muốn vượt qua năm nào lương, chấp hành nhiệm vụ chỗ tiêu phí toàn bộ đều muốn Phó Cận Diễm thanh lý. Ra đế bờ cửa đồng dạng phải đi qua 8 đạo môn chương trình, đề phòng những cái kia thượng vàng hạ cám khách nhân mang đi thuộc về đế ngạn đông tây. Bao quát khách nhân trong túi của tiền. Nhân viên kiểm tra kiếm liếc mắt Trần Trương trong tay biên lai, mắt lộ ra xem thường, qua loa kiểm tra qua một lần liền thả hắn rời đi. Loại này tiêu phí đều cần người thanh lý người, bất quá cũng là đánh sưng mặt nạ bản tử rất rưởi. Trần Trương đi ra quán ba, bước chân đã có mấy phần phù phiếm. Đế bờ rượu hậu kình rất đủ, lão đạo, không cẩn thận đụng phải chuẩn bị đi vào khách nhân. Trần Trương túi đầu cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi. Đối phương không cảm kích, ngược lại đem hắn một cái đẩy ngã trên mặt đất. Trần Trương đáy mắt lệ khí chợt lóe lên, ngước mắt nhìn lại, gặp được người kia trên cánh tay quen thuộc xăm hình. Đuổi tại người kia trước khi đi, vỗ xuống, hướng về sau lưng vẫy tay, nghĩ biện pháp đi theo đám bọn hắn. Cấp dưới toàn bộ đều đi, Trần Trương một người ngồi ở bên đường, cầm điện thoại di động do dự hồi lâu, bấm Ngô Dịch Chu điện thoại. Tới đón ta. Sơ lược ba chữ nói xong cũng cúp điện thoại. Vừa nghĩ tới gia hỏa kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng, Dương Ngôi lánh mị cười một tiếng. Ngô Dịch Chu tiếp vào hắn lúc, hắn đã ngã ở bên đường. Nếu không phải là xem ở lão đại trên mặt mũi, ta là thật không vui vớt con ma men. Tiêu Sái khoái hoặc không mang theo ta, thu thập tàn cuộc biết tìm ta, ta dung mạo rất giống đại hoan chủ sao? Ngô Dịch Chu đạp Trần Trương mấy cước, nhìn hắn một chút phản ứng đều không có, phá toái lại đáng thương bộ dáng, đáy lòng mềm mại địa phương bị đánh trúng. Thở dài một hơi, xoay người lại dịu hắn, trở về nhất định phải lão đại cho ta thêm tiền, việc này có thể vượt qua ta công tác phạm vi. Trở lại trong khách sạn, Trần Trương mới khôi phục mấy phần ý thức, mơ mơ màng màng đem điện thoại di động đưa cho Ngô Dịch Chu, giúp ta giao cho phó tổng. Nói xong cũng đã ngủ mê man. Ngô Dịch Chu liên quan biên lai cùng một chỗ nhận lấy, đem người hướng trên sàn nhà quan ra, đi sắt vách gõ Lê Kha cửa phòng. Mở cửa đã đưa tay, lão đại, thêm tiền. Lê Kha không nói hai lời liền muốn đóng cửa. Chu Chu một cước nhảy qua tiến vào, đem Trần trợ lý điện thoại ném cho người phó Cẩn Diễm. Có cái con ma men để cho ta giao cho ngươi, chân chạy phí 100 vạn, trực tiếp đánh ta trong thẻ liền tốt. Ngươi cái gì điện thoại giá trị 100 vạn? Lê Kha nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía phó Cẩn Diễm trong tay cái kia điện thoại. Phó Cẩn Diễm vẻ mặt nghiêm túc, đưa vào khóa màn hình mật mã xem xét trong điện thoại di động nội dung. Một tầng xương lạnh bao trùm ở hắn đôi mắt. Phó Cẩn Diễm quanh thân lạnh lẽo đáng sợ. Cầm điện thoại di động lên, hoạt động mấy lần, lạnh giọng đối với Ngô Dịch Chu nói ra, "Đánh tới." Lê Kha giật mình hóa đá tại nguyên chỗ. Chương 50, tất cả có ngươi. Chu Chu cầm tiền nhảy nhót trở về phòng. Lê Kha đóng cửa lại, hai con mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Phó Cẩn Diễm. Nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Phó Cẩn Diễm cấp tốc che giấu đáy mắt hàn ý, câu môi cười nhạt một tiếng, "Một chút chuyện nhỏ, không khó xử lý." "Việc nhỏ sao?" Lê Kha hiển nhiên không tin, đôi lông mày khẩn trương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Cẩn Diễm. Nàng ấy lòng cảm giác có chút hoảng, loại cảm giác này nàng sẽ rất ít có. Mỗi lần loại cảm giác này xuất hiện, cuối cùng sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cứ việc tín nhiệm cảm giác để cho người ta cảm thấy 10 điểm không hợp thói thường. Nhưng Phó Cận Diễm hai đầu lông mày đóng băng khí tức nàng không nhìn lầm, nhất định là gặp khó giải quyết sự tình. Phó Cận Diễm ánh mắt né tránh ra Lê Kha ánh mắt, đè xuống xe lăn, thản nhiên nói tiếng, "Ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới." Tốt. Lê Kha chần chờ một cái chớp mắt, nhìn ra hắn không muốn nói, nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Ứng tiếng tốt, liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ hắn trở về. Phó Cận Diễm một mình điều khiển xe lăn rời đi. Cũng may khách sạn thiết bị cân nhắc cực kỳ chu toàn, đối với tàn tật nhân sĩ 10 điểm hữu hảo, đều có cung cấp đặc thù đường qua lại. Phó Cận Diễm tiến vào thang máy, bên trên sân thượng. Khách sạn sân thượng cực kỳ yên tĩnh, gần như không có người nào đi lên. Ngẫu nhiên có mấy nhân viên công tác đi lên hút điếu thuốc nghỉ ngơi một hồi, trên sàn nhà bị ném rất nhiều tàn thuốc. Phó Cận Diễm lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại quốc tế. Lãnh trầm tiếng nói là trước đó chưa từng có nghiêm túc, "Ra ra." Người kia xuất hiện. Phó lão gia tử hơi khàn giọng âm thanh còn mang theo chưa cởi hết đi ngủ ý, "Người nào? Đừng cho ta thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng, ta một đám xương già cũng không muốn cùng các ngươi người trẻ tuổi chơi đoán." Phó Cận Diễm vi lương âm thanh nói ra, "Năm đó ta gặp được người kia, Lê gia một mực tại truy sát, lại không tìm tới cái kia." "Bắt có phạm." Phó lão gia tử lục lọi mở ra đèn ngủ, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động dãy số. Đeo lên kính lão, lại xác nhận một lần. Âm thanh bỗng nhiên cất cao, "Ngươi tại Los Angeles gặp được sao?" "Là Tiểu Trần, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vỗ tới cùng người kia cùng khoản xăm hình, cái kia xăm hình tựa hồ là một tổ chức, cùng người kia người đồng hành đều có đồng dạng xăm hình." Phó Cận Diễm nghiêm túc thâm tình lộ ra lạnh lẽo. "Lê ra một mực tại tìm người kia, hắn cũng trong bóng tối hỗ trợ trợ lực không ít. Người kia lại có thể từ bọn họ dưới mí mắt chạy đi. Đảm lượng cùng thủ đoạn đều là thuộc thượng thừa. Người như vậy nếu là bạn, cũng không tệ trợ lực. Nhưng đứng ở mặt đối lập, lại là phi thường khó giải quyết đối thủ. Dù không được nửa điểm sơ sẩy." Phó lão gia tử thở sâu thở ra một hơi, giọng điệu yên tĩnh rồi chút, "Người nhà họ Lê biết sao? Ta còn không nói cho bọn họ, Kha Bảo sắp phẫu thuật, người kia xuất hiện ở thời cơ trùng hợp như vậy, ta lo lắng." "Ngươi lo lắng người kia là hướng về phía Tiểu Kha tới?" "Ân." Phó Cận Diễm thâm trầm trong hai con ngươi khó nén lo lắng. "Người kia giấu nhiều năm như vậy, tại Kha Bảo muốn phẫu thuật cái này chặn cửa xuất hiện, chỉ sợ không trùng hợp nhiều như vậy. Có thể người kia từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ ở ngoài sáng, nơi này cũng là Lo Sáng Dơ Liết, các thế lực có hạn." Phó Cận Diễm âm thanh yên lặng, "Ra ra, ta nếu là hộ không tốt Kha Bảo làm sao bây giờ?" Đầu bên kia điện thoại, Phó lao ra từ thở dài, cảm thán nói, "Thực sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, ngươi luôn luôn tự điều khiển lực là vô cùng tốt, sự tình gì đến trong tay ngươi cũng là nhẹ nhõm liền giải quyết, duy chỉ có cái này tình cảm, đem ngươi mài củ hấu cũng bị mất. Làm sao bây giờ ba chữ?" Hắn đời này chỉ nghe Phó Cận Diễm nói qua lần này, quan tâm sẽ bị loạn, ai cũng khó thoát tình cảm đóng. "Ta điều một chi tinh nhuệ lính đánh thuê trong bóng tối bảo hộ các ngươi, ngươi yên tâm bảo vệ nhà đầu kia." "Cảm ơn gia gia." Phó Cận Diễm thở dài một hơi. Phó gia quyền còn có một nửa tại gia gia trong tay. Nước ngoài thế lực mấy năm gần đây phát triển thiếu, những cái kia bộ hạ cũ còn trưởng khống tại gia gia trong tay. cầu đến rồi lính đánh thuê, Phó Cận Diễm chuẩn bị tắt điện thoại. Phó lao ra tử vội vàng mở miệng, Lê ra bên kia, muốn hay người gạt sao? Ân, phẫu thuật sắp đến, ta sợ Kha Bảo biết quá căng thẳng. Ngươi cũng chớ xem thường nha đầu kia, nàng có thể không ngu ngốc, chưa hẳn nhìn không ra mánh khỏe. Phó lao ra tử hảo tâm nhắc nhở một câu, cúp điện thoại. Chờ mình ngủ tiếp dưới. Con cháu tự có con cháu phúc, bất bận tâm điểm hắn cũng muốn hưởng hưởng phúc. Phó Cận Diễm ngồi ở lầu chót thổi một hồi phong. Về đến phòng, Lê Kha ngồi ngay ngắn ở mép giường, xem khi ánh mắt thẳng thắn đánh giá hắn. Đôi lông mày trao lên, ra hiệu hắn thản nhiên. Phó Cận Diễm lo lắng ánh mắt từ trên mặt nàng lướt qua. Hồi tưởng lại Gia Gia nói chuyện, nàng chưa hẳn nhìn không ra mánh khỏe. Xác thực. Gia Gia nói không sai. Nhưng hắn không biết muốn làm sao cùng với nàng mở miệng. Đoạn kia chuyện cũ, cho nàng lưu lại vết thương chưa khỏi mấy phần, hắn không nắm chắc được. Lê Kha khẽ cười nói, ngươi có chuyện giấu giếm ta, hơn nữa. Chuyện này cùng ta có liên quan. Kha Bảo. Phó Cận Diễm vừa định giải thích, Lê Kha liền vội gấp rút cắt đứt hắn, không phải là chuyện tốt, đúng hay không? Phó Cận Diễm vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Đồng nhiên, căng cứng ấn đường giãn ra. Bất đắc dĩ nói, ta nghĩ, ta không nên giấu giếm ngươi. Tự nhiên, ngươi đi cùng với ta, mặc kệ là chuyện tốt, vẫn là xấu sự tình, chúng ta đều nên cùng một chỗ đối mặt, ta ghét nhất tốt khoe xấu che. Lê Kha khỏe mắt rủ xuống, thoáng hơi thất lạc. Từ bé người bên cạnh luôn luôn cùng với nàng tốt khoe xấu che. Bọn họ tổng sợ nàng lo lắng, sợ nàng sẽ có áp lực. Ngay cả gia gia mãi mãi qua đời, cha mẹ cũng là lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng học tập mà lựa chọn gạt nàng. Lại không người chân chính đứng ở nàng vị trí bên trên cân nhắc qua, nàng có muốn hay không cùng một chỗ gánh chịu. Phó Cận Diễm hướng về nàng xích lại gần chút, đưa tay bắt được nàng tay phải. Cầm thật chặt tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, năm đó bắt cóc ngươi còn nhớ rõ sao? Lê Kha con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể bé không thể nghẹn run một cái. Đè nén thân thể khó chịu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phó Cận Diễm. Âm thanh hơi run lấy, hắn xuất hiện. Nàng đã đoán được mấy phần. Nhìn thấy Phó Cận Diễm nhẹ gật đầu, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Những cái kia nàng không muốn đi đối mặt trầm thống ký ức, trong đầu không ngừng thoáng hiện. Nam nhân kia tàn nhẫn, đã nhiều năm như vậy, mang cho nàng hoảng sợ còn chôn giấu trong thân thể. Thân thể bản năng phản ứng chính là kháng cự. Lê Kha phút chốc đứng dậy, hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Mẹ khẩn trương đến cực hạn, thân thể phản ứng phá lệ mãnh liệt. Lê Kha ghé vào trên bồn rửa tay nôn một trận, rửa mặt mới đi ra. Phó Cận Diễm ấn đường gấp gáp, lo lắng nhìn về phía nàng. Nhìn xem nàng bước chân mỏi mệt đi tới bên giường, hai con mắt nghiêm túc nhìn chăm chú hắn. Thần sắc có chút kinh ngạc, nhẹ nói, không quan hệ, ta có thể đối mặt. Phó Cận Diễm yên tĩnh, tĩnh mịch con ngươi lộ ra nhìn rõ lòng người sắc bén. Chăm chăm nàng đấy lòng chột dạ, ta đã không phải là năm đó tiểu nữ hài, hắn chắc hẳn cũng lao, lại nói, tất cả có ngươi đây, ta chỉ là hơi bị thương xì chết phản ứng, không có việc gì, ta có thể đối mặt. Phẫu thuật trước, ngươi không thể rời đi ta tầm mắt. Phó Cận Diễm cầm điện thoại di động lên, mở ra đoạn kia ghi âm. Tô Lâm Lâm âm thanh chữ rõ ràng chuyển vào Lê Kha trong tai. Nàng rủ xuống mí mắt, nở nụ cười lạnh lùng nói, lòng người quả nhiên là sẽ biến đổi đến. Chương 51, đối với Lê Gia Gia tay đáy lòng tràn đầy đắng chát, liền cái lưỡi đều chuyển lên đắng chát mùi vị. Nàng siết chặt ngón tay, dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi phun ra hai chữ, cảm ơn. Người ta ở giữa, không cần như vậy xa lạ. Không phải sao ý đó, thật cảm ơn ngươi, ngươi là một cái duy nhất nguyện ý cái gì đều nói với ta, không giống cha ta bọn họ, luôn muốn gạt ta. Lê Kha chán nản túi dưới bả vai, ánh mắt trống rỗng, ung dung nói xong, bọn họ giống như cho là ta vĩnh viễn sẽ không biết một dạng, nhưng ta lại không phải người ngu, ta có thể nhìn ra các ngươi thần sắc dị thường. Bọn họ luôn cho là vì ta suy nghĩ, chưa từng người cân nhắc qua, ta xem ra các ngươi có tâm sự, ta sẽ ở đáy lòng diễn tập, suy đoán bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại giày vò lấy bản thân, hận bản thân không đủ mạnh mẽ, không chiếm được bọn họ tín nhiệm. Phó Cận Diễm nắm chặt nàng tay nắm thật chặt. Giờ phút này, hắn may mắn không có gần nàng. Lê Kha đôi mắt lóe sóng ánh sáng, dịu dàng nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta không có các ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ân. Phó Cận Diễm trầm giọng cho đi nàng khẳng định, cũng cho mình mấy phần lòng tin. Ra ra người phái tới chẳng mấy chốc sẽ đến, có hắn tại, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn người. Phẫu thuật ngày hôm trước tử, hai người lại không đề cập qua chuyện này. Lê Kha chỉ biết Trần trợ lý cuối cùng sẽ biến mất, vài ngày mới một lần trở về. Nàng vì phân tán lực chú ý, thẳng đến phẫu thuật trước cuối cùng một ngày đều ở đổi bàn thảo. Vẽ xong màn gà nguyên kiện toàn bộ phát cho Chu Chu, giao phó xong tất cả. Đối mặt trận này phẫu thuật, có quá nhiều sự không chắc chắn, nàng ấy lòng là hư. Đến lúc đó liền từ Chu Chu định thời gian đem những cái kia bài viết phát cho ban biên tập bên kia. Đừng sợ, ta chờ ngươi ở ngoài. Phó Cận Diễm không muốn buông lòng ra Lê Kha tay. Nàng có chút tâm thần bất định nằm ở trên giường bệnh. Hai tên y tá đẩy nàng vào phòng phẫu thuật. Theo gây tê thu vào, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phó Cận Diễm tuấn giật mặt tựa hồ tung bay ở trước mắt, làm nàng an tâm rất nhiều. Phẫu thuật tiến hành 6 giờ. Trong phòng giải phẫu bên ngoài bu đầy người. Trần trợ lý không ngừng dò xét, nhắc nhở người thủ hạ nhiều chú ý một chút. Phó Cận Diễm tĩnh tĩnh ngồi tại cửa phòng phẫu thuật, ngồi xuống chính là 6 giờ. Lê Kha bị đẩy ra phòng phẫu thuật, tóc trên đầu cạo đi một khối, lây dính nước thuốc băng gạt lộ ra lốm đốm lấm tấm màu nâu. Phó Cận Diễm ánh mắt theo sát tấm kia ngủ say mặt di động. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, khẽ cười nói, phẫu thuật cực kỳ thành công, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn. Phó Cận Diễm căng cứng thần kinh lúc này mới buông lòng xuống. Đi theo đến trong phòng bệnh, y tá cho Lê Kha mạnh khỏe dụng cụ đo lường, Phó Cận Diễm mới cầm điện thoại di động lên cho Gia Gia cùng Lê Cha ly biệt phát đi tin tức. Lê Cha biết hôm nay là con gái phẫu thuật này, khẩn trương rất sớm liền không ngủ được, không ăn cũng không uống, ở nhà đi qua đi lại. Chờ Phó Cận Diễm tin tức phát tới, vui đến phát khóc, quá tốt rồi. Ngươi xem một chút ngươi hình dáng kia, lo lắng như vậy tội gì mà không đi theo bay qua. Lê Mụ Mụ rưng rưng trêu ghẹo lão công. Ta nếu là ở kia, ta bảo bối nhìn ta sốt sáng như vậy, sẽ chỉ làm nàng càng khẩn trương, đừng cho hải tử thêm phiền, chính là làm cha làm mẹ tận trách. Tính ngươi khai sáng. Lê Mụ Mụ ôm Lê Cha, hai người trong hốc mắt tràn đầy nhiệt lệ. Từ con gái ra đời một khắc kia trở đi, làm cha mẹ liền không có một ngày là có thể yên tâm. Có thể hải tử tổng hội trưởng lớn, bọn họ làm cha mẹ không thể vì bản thân chi tư chính là trói buộc hải tử, cho hải tử bằng thêm áp lực. Buông tay là bọn hắn xem như phụ mẫu cuối cùng một môn môn bắt buộc. Ngắn ngủi vui sướng qua đi, Lê Cha thu xếp để cho Los Angeles phân bộ trợ lý đưa một chút bổ dưỡng đồ vật đi qua. Phó Cận Diễm nhìn xem trong phòng bệnh xếp thành tiểu sơn tư bộ phẩm, còn có trước mặt hắn một bình giữ nhiệt canh phẩm. Yên lặng uống lên canh. Hắn trong mắt chứa hâm mộ liếc qua trên giường bệnh ngủ say Lê Kha. Nàng có một đôi rất tốt phụ mẫu, để cho hắn cũng cọ đến một phần phụ mẫu yêu. Lê Kha tỷ thí y sinh mong muốn ngủ nhiều nửa ngày. Gây tê khoa bác sĩ đều bị gọi tới cùng xem bệnh. Xác nhận không có vấn đề gì, một đám bác sĩ hay là lưu lại giám sát nàng tình huống. Lê Kha mỏi mệt mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt. 1, 2, tám dòng dã tam chương nghiêm túc khuôn mặt. Thấy được nàng tỉnh, mọi người mới thở dài một hơi. Bác sĩ bàn giao y tá vài câu, tập thể rút lui phòng bệnh. Lê Kha chậm chậm bay đầu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, đáy mắt ngậm lấy ý cười, phát ra yếu ớt âm thanh, cách ta xa như vậy làm gì? Phó Cận Diễm đè xuống trên xe lăn cái nút, lãnh trầm nghiêm mặt chậm rãi nhích lại gần. Lạnh lùng nói ra, bảo ngươi như vậy thăng ngủ. Nàng có biết hay không ngủ nhiều cái này một hồi, bao nhiêu người lơm lớp lo sợ. Lê Kha không còn chút sức lực nào câu môi cười cười, nhẹ nói, thật xin lỗi. Ta chỉ thì hơi mệt chút. Đẩn. Ngươi không hề có lỗi với ai. Phó Cận Diễm trong đôi mắt tràn đầy thương yêu chi sắc. Hắn không phải sao dịch tử mục, không cần nàng như vậy hèn mọn lịnh loạn. Tốt, vậy cảm ơn ngươi. Vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy hắn cảm giác thật tốt. Mặc dù hắn đánh mất bộ phận năng lực hành động, nhưng như cũ có thể trong lúc vô hình cho nàng cảm giác an toàn. Nàng luôn có thể ở trên người hắn hấp thu được năng lượng. Phẫu thuật sau nàng vẫn là không có sung túc tinh lực, rất nhanh lại ngủ say sưa. Phó Cận Diễm một chuyến vào phòng bác sĩ làm việc hỏi thăm chú ý hạng mục. Điện thoại bản ghi nhớ bên trong ghi chép lít nha lít nhít, tất cả đều là hắn yêu thương. Lê Kha thời kỳ giữa bệnh, trước mấy ngày gần như không ăn thứ gì. Quan sát một vòng, kiểm tra một đường đèn xanh, Phó Cận Diễm mua một chỗ trang viên, mang theo chuyên ngành chữa bệnh đoàn đội cùng một chỗ chuyển rời qua. Lê Kha uống vào trong chén bổ dưỡng canh, cười nói, ta tay chân có thể động, ngươi không cần sốt sáng như vậy, làm ta giống ở cứ một dạng. Phó Cận Diễm hành động bất tiện, còn tự tay cho nàng nấu canh. Có thể làm được sự tình toàn bộ tự thân đi làm, liền lau thân thể cũng là hắn tới. Nàng đều có thể tưởng tượng đến ở cứ cảnh tượng. Phó Cận Diễm khỏe môi phát họa ra một đường cong, cười ta khí mười phần, thân thể còn không có khôi phục, liền suy nghĩ sinh con sự tình. Ngươi nói năng bậy bạ, ta mới không có. Lê Kha chướng gương mặt đỏ bừng, điệu đà mang một tiếng, túi đầu được mạnh mấy một canh, ánh mắt không nhìn tới Phó Cận Diễm, đỉnh đầu lại chuyển đến tiếng cười phải mở. Nàng ngước mắt trợn lên giận dữ nhìn lên mắt. Phó Cận Diễm hai đầu lông mày đều là vẻ đắc ý của nàng, xem như tại bệnh nàng kỳ một loại thư giãn cảm xúc phương thức. Chỉ có nhìn xem nàng càng ngày càng khỏe mạnh mà bác, trong lòng của hắn gánh nặng cảm giác tài năng ngày càng giảm bớt. Chuông điện thoại di động cắt đứt hai người vui đùa ầm ĩ. Phó Cận Diễm cho nàng nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ghi chú, Trần trợ lý. Mới xoay người đi nghe điện thoại. Bụt, Lê Gia đã xảy ra chuyện. Phó Cận Diễm ngoái nhìn thoáng qua túi đầu nghiêm túc ăn canh Kha Bảo. Hoạt động xe lăn cách xa chút, tận lực để thấp lấy âm thanh, nghiêm nghị nói. Lê Thị hạng mục mới, người chết, quản đốc thực danh báo cáo Lê Thị tập đoàn trốn thuế, Lê Đồng buổi sáng hôm nay đã bị mang đi tiếp nhận điều tra. Phó Cận Diễm như mực đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Lạnh giọng hỏi, cùng người kia có quan hệ? Trước mắt không tra được trong đó tương quan liên hệ bộ phận, nhưng ta cũng hoài nghi. Thông chi ra, chiếu cố tốt Lê Đồng, mau chóng điều tra rõ trận tướng. Chương 52, hoảng hốt Trần Trương yên tĩnh mấy giây. Tiếp tục báo cáo, người chúng ta đi theo đám bọn hắn có một đoạn thời gian, phát hiện bọn họ tấp nập xuất nhập một tòa cao ốc, tòa kia trong cao ốc có cái công ty cực kỳ khả nghi, ở chúng ta xuất ngoại không lâu sau, nhà kia công ty thay pháp nhân. Hoài nghi liền tra được. Có thể. Người chúng ta lục tục mất tích mấy cái. Ta đã biết. Phó Cận Diễm hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, sắc mặt trầm xuống. Cúp máy Trần trợ lý điện thoại về sau, điện thoại bắn ra tới một đầu tin nhắn. Là cái dãy số mới phát tới. Dãy số nơi sở hữu biểu hiện Los Angeles bản địa. Trò chơi bắt đầu rồi, chuẩn bị xong chưa? Nội dung tin nhắn chỉ có sơ lược mấy chữ. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm xuống, đánh xuống một hàng chữ. Có chuyện hướng ta tới đối phương không đến 3 giây liền hồi phục lại. Ta trò chơi, quy tắc ta quyết định. Phó Cận Diễm bấm cái số kia. Vốn cho rằng người kia là chỉ trốn ở trong khe cống ngầm con chuột, sẽ không nhận thông. Không có nghĩ rằng đối phương vậy mà tiếp. Trong ống nghe truyền thuyết máy đổi giọng xử lý qua âm thanh, Phó tổng. Phó Cận Diễm hai con mắt ngưng tụ, ánh mắt biến sắc bén. Hắn chắc chắn người nọ là hướng hắn tới. Lê Gia bất quá là dùng để uy hiếp hắn thủ đoạn. Phó Cận Diễm lạnh giọng mở miệng, ta người là người xử lý. Phó tổng là người thông minh, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngươi mục tiêu? Phó Cận Diễm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối phương tại chỗ cười ra tiếng, Phó tổng không phải sao rất thông minh, ngươi đoán một chút nhìn. Ngươi mục tiêu là ta phu nhân, vẫn là ta? Ta muốn nói, cũng là đâu. Khẩu khí không nhỏ. Phó Cận Diễm nở nụ cười lạnh lùng một tiếng. Là khẩu khí hay là thực lực, Phó tổng rửa mắt mà đợi a. Người kia cười nhạo một tiếng, nói xong liền cúp điện thoại. Phó Cận Diễm đóng băng con ngươi túi đầu nhìn thoáng qua cái số kia, quay người cầm lấy trên bàn laptop, thon dài ngón tay tại sổ ghi chép trên bàn phím may múa, xuyên chuỗi có không ngừng hiện ra, trên máy vi tính không ngừng xuất hiện mới bộ. Phó Cận Diễm tiếp tục xâm lấn đối phương hệ thống, màn hình bên trên trong địa đồ rất nhanh khóa chặt một chỗ cao ốc, màu đỏ tiêu ký điểm không ngừng lóe ra. Phó Cận Diễm cường thế xâm lấn tòa kia cao ốc hệ thống an ninh, ý đồ từ theo dõi tìm ra người kia. Hắn 10 điểm chắc chắn, người kia nhất định là người quen. Hình ảnh theo dõi bên trong toàn diện lục soát, khóa chặt một đường quen thuộc bóng lưng. Ngay tại hắn phóng đại hình ảnh lập tức, máy tính bị phản xâm lấn. Phóng đại sau hình ảnh biến thành một con chó chó hình ảnh. Cầu cầu hoa văn là hành động, tiểu cầu nhếch miệng cười một tiếng, phát ra một câu giọng nói tin tức. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, Phó tổng không cần lo lắng. Theo giọng nói tin tức kết thúc, Phó Cận Diễm máy tính tức màn hình, một mảnh đen. Hơn 3 vạn laptop, cứ như vậy thành một khối cục gạch. Phó Cận Diễm ánh mắt che kín băng sương, đầu ngón tay gắt gao chế trụ sổ ghi chép biên giới. Địch từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng, khó tránh khỏi biến cực kỳ bị động. Tương lai mấy ngày, Phó Cận Diễm mỗi ngày ngồi ở nơi hẻo lánh khu làm việc. Lê Kha cứ giao cho chuyên môn người tới hộ lý. Ra ra vào vào nhân viên toàn bộ đều phải qua kiểm tra. Lê Kha muốn nhìn TV, nhìn điện thoại, đều bị từ chối. Nàng ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp, đáy lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù hộ lý nhân viên luôn luôn lấy tay sau phẫu thuật muốn nghỉ ngơi thật tốt làm lý do, dỗ dành nàng. Nhưng nàng am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Phó Cận Diễm làm việc lúc thần sắc khẩn trương, nàng đều là thu nhập trong mắt, đáy lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Xung quanh bảo an nhân số cũng có gia tăng, thường tại Phó Cận Diễm bên người trần trợ lý nhiều ngày chưa từng thấy bóng dáng. Nàng miễn cưỡng đoán được Phó thị tập đoàn gặp một chút phiền toái. Cứ việc cực kỳ lo lắng, cũng vẫn là nhu thuận tu dưỡng thân thể, tranh thủ không cho Phó Cận Diễm thêm phiền. Sau phẫu thuật, thuốc tê qua, luôn luôn vết thương đau lợi hại. Ỷ lại lấy đặc hiệu thuốc để duy trì ở dược hiệu một lần chỉ có thể duy trì 4 giờ, có thể ngủ lấy, nàng liền tận lực để cho mình ngủ mất. Lại luôn liên tục thấy ác mộng. Trong mộng cha luôn luôn đang cùng nàng vắt tay. Lần thứ 5 từ trong mộng bừng tỉnh. Cái trán tỉ mỉ mồ hôi thấm ướt hai tóc mai kia, nàng ngụm lớn thở hổn hển. Nhìn về phía làm việc một góc, Phó Cận Diễm mang theo kính mắt hết sức chăm chú tại xử lý công tác. Nàng tỉnh lại động tĩnh, hắn trước tiên đã nhận ra. "Tỉnh." Hắn lấy kính mắt xuống, di động xe lăn đi tới bên người nàng, nhẹ giọng quan tâm nói. Lê Kha nửa tựa ở trên mép giường, gặp Phó Cận Diễm tới, hướng về bả vai hắn tới gần. Thở phào một hơi, ổn định hỗn loạn hô hấp, "Ân, thấy ác mộng. Ân, ta đây mấy ngày một mực mơ tới cha, cũng đều là một chút chuyện không tốt, ngươi đem điện thoại di động ta cho cha gọi điện thoại, trong lòng ta thật hoảng, thật là khó chịu, ta muốn xác định một lần cha có phải hay không có việc gì." Phó Cận Diễm ánh mắt buông sáng, chột dạ phiết mở rộng tầm con mắt. Lê Kha ý thức được cái gì, chợt ngẩng đầu đến, nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Phó Cận Diễm. "Ngươi vì sao không dám nhìn ta?" Nàng âm thanh có chút khàn khàn. Phó Cận Diễm chưa trả lời. Nàng ánh mắt đau xót, hốc mắt rưng rưng, âm thanh khàn khàn gian nan nói ra, "Liền ngươi cũng phải giấu giếm ta." Ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Cận Diễm. Cắn lạnh giọng nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được sao?" Phó Cận Diễm nghe được trong giọng nói của nàng xa cách, ánh mắt như sóng, không đành lòng, "Ngươi đừng kích động. Cái kia cha ta, ngươi bảo ta làm sao không kích động?" Lê Kha giận dữ hét. Nước mắt mãnh liệt tràn ra, nàng hai mắt tinh hồng, hữu thị lấy Phó Cận Diễm. "Ta như vậy tín nhiệm ngươi, thậm chí ngay cả ngươi cũng giấu giếm ta." Khóc thút thít một cái chớp mắt, tiếp tục nói, "Ngươi cảm thấy ta về sau còn có thể tin tưởng bất luận kẻ nào sao?" Ta nói, ngươi đừng kích động." Phó Cận Diễm nắm chặt tay nàng, nhưng ở lập tức, nàng rút ra. Nàng một đôi mắt nước, xa cách lại bao hàm lạnh lùng. Cùng nàng đối mặt, trái tim của hắn bỗng nhiên tê dần. Phó Cận Diễm bất đắc dĩ thở dài một cái, chán nản nói ra, "Lê Bá Bá công ty xảy ra chút vấn đề, Lê Bá Bá tạm thời bị cảnh sát mang đi điều tra, ta để cho ra đi cục cảnh sát chào hỏi, Lê Bá Bá tạm thời là an toàn, chỉ là cha ta bị cảnh sát mang đi bao lâu?" Lê Kha cấp bách hỏi. Phó Cận Diễm mí môi, hai con mắt tràn đầy vẻ hãi náy. Lê cha bị mang đi nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn không thể nào đem người bớt đi ra. Sự tình so trong tưởng tượng càng khó làm một chút. Lê Kha nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, suy đoán nói, "Ngày đó ta liền cảm thấy ngươi có cái gì rất không đúng, làm sự tình luôn luôn tận lực tránh ta, ta thậm chí cũng hoài nghi qua Phó thị xuất hiện nguy cơ gì, vậy mà một phần đều không hoài nghi tới ngươi biết gạt ta chuyện lớn như vậy. Là ta không dùng, các ngươi cũng tin không nổi ta, xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên chính là gạt ta." Cam chịu nói, "Cũng là, ta trừ bỏ thêm phiền, còn có bản lĩnh gì?" Lê Kha ngửa đầu tự giễu cười, đáy mắt một mảnh bi thương. Phó Cận Diễm sốt ruột giải thích nói, "Không phải sao, ta không có ý đó. Ngươi là muốn nói, nhìn ta mới vừa làm phẫu thuật, sợ ta không chịu nổi đả kích, cho nên gạt ta, là vì tốt cho ta đúng không?" Lê Kha đem hắn muốn nói ra cửa lời nói sớm nói xong. Gian phòng lập tức lâm vào giống như chết yên lặng. Chương 53, về nước nàng thất vọng ánh mắt giống như một cái lợi nhận, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Phó Cận Diễm khỏe mắt tiêu nhịu xuống, bị yêu thương quanh quẩn quanh thân. Đè xuống xe lăn cái nút, quay người về tới khu làm việc, mà không biểu tình nhìn chằm chằm máy tính. Gõ bàn phím hai tay không còn ngày xưa quyết đoán thuần thục, luôn luôn chần chờ. Dừng lại, liếc trộm Lê Kha trạng thái. Nàng gục đầu xuống, tựa ở trên mép giường, để cho người ta thấy không rõ nàng biểu lộ, nhưng như cũng có thể cảm nhận được nàng vậy muốn tràn ra bi thương. Gầy yếu thân hình, đỉnh đầu còn cuốn băng gạc, tựa như trong chớp mắt nàng liền muốn bể nát. Nàng khổ sở bộ dáng, hắn nhìn ở trong mắt, đau dưới đáy lòng. Nhìn về phía máy tính ánh mắt biến càng thêm kiên định chút, lộ ra rét lạnh sát ý bấm ra điện thoại. Phó Cận Diễm cuộc đời lần thứ nhất dùng hèn mọn giọng điệu cầu khẩn người khác, "Gia gia, có thể hay không nghĩ biện pháp để cho Lê bá bá cùng ta trò chuyện vài phút?" Phó lão gia tử thở dài một tiếng, do dự một cái chớp mắt mới đáp ứng. "Tốt, ngươi điện thoại bảo trì thông suốt, ta nghĩ biện pháp." Phó gia mặc dù không thể nào trực tiếp đem Lê cha từ trong ngục giam phóng xuất, nhưng một trận điện thoại cũng không tính là gì việc khó. Phó Cận Diễm chú ý tới Lê Kha ánh mắt tấp nập hướng về hắn phương hướng nghiêng mắt nhìn qua tới. Thân hình không động, nhưng lỗ tai lại hơi động mấy lần. Chú ý tới nàng đáng yêu tiểu động tác, Phó Cận Diễm nghiêm túc vẻ mặt mới thư hoan chút, khóe môi dương lên một tia đường cong. 10 phút sau, Phó Cận Diễm điện thoại di động vang lên. Uy, Phó Cận Diễm trầm giọng nói, nghe rõ đầu điện thoại kia âm thanh, ngước mắt nhìn về phía Lê Kha, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, giơ điện thoại. Hướng Lê Kha nhíu mày. Lê Kha đang bưng đây, thoáng nhìn Phó Cận Diễm nhướng mày ra hiệu. Cái gì cũng không để ý, từ trên giường leo xuống, đi chân trần bọn tới Phó Cận Diễm trước mặt, đoạt lấy điện thoại. Phó Cận Diễm mượn cơ hội nắm ở nàng tinh tế eo, bao quát vào lòng, cúi đầu xuống, cái cằm chống đỡ tại bả vai nàng bên trên. Lê Kha quan tâm phụ thân, tùy ý Phó Cận Diễm ôm, không có động thủ tránh thoát. "Cha, ngươi thế nào?" Lê Kha mới mở miệng liền ép không được giọng nghẹn nào. Lê cha đau lòng an ủi, "Không có việc gì, cha ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỗ nào dễ dàng như vậy có chuyện." Nghe lấy cha hùng hậu hữu lực âm thanh, Lê Kha mới miễn cưỡng an tâm chút. Cái mũi chắn chắn hỏi, "Chút chuyện như vậy hàng năm đều ở tuổi, ta đều chán nghe rồi, lao đầu không chịu nhận mình già không thể được. Ta tại sao phải chịu già? Cha ngươi đi thẳng làm được chính, trải qua được cha, cho dù có tâm người ác ý tính toán, cũng không phải dễ dàng như vậy là được, cảnh sát biết trả lại trong sạch cho ta. Ngươi tại bên trong muốn ăn cơm thật ngon, mama muốn lo lắng không ngủ được." Lê cha nghe con gái nhắc lên lão bà, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Hễ nay nói ra, ta thua thiệt mẹ ngươi quá nhiều, lúc tuổi còn trẻ đi theo ta bốn phía hối hả ngược xuôi, ba bữa cơm ấm no đều không ổn định, hiện tại tuổi đã cao, còn để cho nàng lo lắng rơi lệ." Hắn bị cảnh sát mang đi ngày ấy, mắt thấy nữ nhân yêu mến khóc ngất tại cảnh sát trước mặt. Nhờ có phó lão gia tử sai người chiếu cố, còn phải người tới cùng hắn báo tiếng bình an. Nếu không, hắn ở bên trong cũng là lo lắng ăn ngủ không yên. Lê Kha cố nén nước mắt, mút hít một hơi. "An ủi, ngươi nha, nên về hưu liền muốn về hưu, tuổi cũng đã cao, sao có thể ở ngục giam như vậy lạnh như băng vương, thân thể ngươi ở đâu có thể chịu nổi." "Ai nha, ta chỉ là phối hợp cảnh sát điều tra nha, còn không có định tội đây, ở tạm mấy ngày, đừng lo lắng." "Làm sao có thể không lo lắng? Ngươi mới vừa làm phẫu thuật, thân thể quan trọng, ngươi còn trẻ, đừng về sau bệnh căn không dứt, đây chính là cả một đời đại sự. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, con gái bên ngoài, hắn cho dù thân trong tù, cũng vẫn lo lắng lấy con gái bệnh tình." Lê Kha bỗng cảm giác cái nấy, nghẹn ngào nói, "Thật xin lỗi, là ta không tiền đồ, đều khiến các ngươi lo lắng." "Đứa nhỏ đốc, nhân sinh khó tránh khỏi có ngoài ý muốn nha, cái này cũng sẽ không ngươi không nghĩ liền có thể tránh cho sự tình, ngươi tốt nhất tu dưỡng, ta rất nhanh liền có thể đi ra, đừng lo lắng, chiếu cố tốt bản thân." Lê Cha vội vàng nói xong, bên người giám ngục ngay tại thúc giục. Hắn hiện tại lâm vào vụ án thụ xã hội độ chú ý rất cao, nhân viên công vụ cũng rất khó làm, không thể dàn xếp quá lâu. Điện thoại của máy. Lê Kha nhìn qua điện thoại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt tại trong chớp mắt lan xuống. Lấy lại tinh thần, trả điện thoại di động lại cho Phó Cận Diễm. Nàng ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía hắn, chân thành nói, "Ta muốn về nước. Thế nhưng là, ta khôi phục không sai biệt lắm, không yên tâm ta có thể mang hai cái bác sĩ ở bên người, nhưng mà ta hiện tại nhất định phải trở về, cha ta cần ta." Lê Kha ánh mắt vô cùng kiên nghị. Phó Cận Diễm yên tĩnh sau nửa ngày. Hắn biết, nàng đặt xuống quyết tâm đi làm việc, những người khác là rất khó cải biến, bao quát hắn cũng là. Trầm tư chốc lát, Phó Cận Diễm nhẹ nói, "Ta tới an bài." "Tốt." Lê Kha hai con mắt hơi kinh ngạc. Hắn không có ngăn cản nàng, có chút làm cho người ngoài ý muốn. Về nước một ngày trước, tại Phó Cận Diễm cùng đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Bác sĩ đồng ý tình huống dưới, Phó Cận Diễm an bài máy bay tư nhân, để cho Ngô Dịch Chu theo nàng cùng một chỗ. "Ta xử lý xong sự tình sẽ trở về bồi ngươi." Lê Kha trước khi đi dặn dò. Phó Cận Diễm chân muốn trị liệu, đến tại Los Angeles đợi một đoạn thời gian. Nàng không biết Phó Cận Diễm đem nhất bộ phận trọng yếu ôm lấy tới một mình đối mặt. Nhìn xem máy bay bay khỏi sân bay, Phó Cận Diễm ánh mắt trầm một cái. Lãnh trầm nghiêm mặt, dưới tay vây quanh rời đi sân bay. Lê Kha là hắn điểm yếu, nàng an toàn trở về nước, hắn liền không cố kỵ chút nào. Trong nước có gia gia sắp xếp người nhận điện thoại, tùy hành tư nhân bác sĩ cũng rất sớm ở sân bay chờ đợi. Nô Dịch Chu nằm ở máy bay ghế salon bằng da thật, lười biếng duỗi lưng một cái, "Thật tốt, cuối cùng muốn về nhà, ta tại khách sạn đều nhanh muốn ở mốc meo. Phòng ngươi nữu liền không có từng đứt đoạn a." Lê Kha vô tình chọc thủng hắn. Chu chê cười nói, "Chúng ta là ánh sáng uống không làm trong sáng giao dịch, ta lại không thể giúp các ngươi giúp cái gì, không thêm phiền ta liền xem như hoàn thành sứ mệnh. Ngươi điểm này số dư còn lại, sợ là cũng chỉ đủ chút rượu." "Lão đại, đâm tâm a." Chu kháng nghị trừng Lê Kha liếc mắt. Hắn chẳng lẽ không nghĩ mỹ nữ trong ngực nha? Đây không phải là mặt khác giá tiền. Về nước trên đường hắn lại cũng không có lên tiếng, thành thành thật thật xem TV. Lê Kha suy nghĩ ngàn vạn, cảm xúc rất là xa xút. Mù biết, dưỡng chân dưới tinh thần máy bay. Phó gia gia. Phó lão gia tử tự mình đến nhận điện thoại, nàng nét mặt biểu lộ mừng rỡ đủ cười, nên đón tiếp lấy. Phó lão gia mục nhỏ ánh sáng rơi vào nàng bao lấy băng gạc đói bụng trên đầu. Đầy mắt đau lòng, "Đứa nhỏ đốc, nơi này có gia gia tại, sẽ không để cho ba ngươi chịu khổ, thân thể ngươi đều còn không tốt, như vậy vội vã chạy về làm gì? Cha xảy ra chuyện, chắc hẳn nội bộ tập đoàn cũng không ổn định, ta là Lê thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, ta nên trở về chủ trì đại cuộc." Lê Kha hai con mắt lóe ra kiên định phong mang. Trong mấy mắt, Phó lão gia tử ở trên người nàng thấy được cùng Phó Cận Diễm đồng dạng lang tính. Tán thưởng ánh mắt nhìn chăm chú nàng, "Tán Dương, tốt. Ba ba ngươi đem ngươi dạy thật tốt." Phó lão gia tử chuẩn bị để cho nàng nghỉ ngơi nữa hai ngày. Lê Kha kiên trì trực tiếp trở về tập đoàn, hắn liền đành phải đưa nàng đến Lê Thị tập đoàn lầu dưới. Lê Thị cửa chính, tụ tập số lớn lôi kéo hành phi của chúng. Tại Lê Thị đi làm nhân viên cũng chỉ có thể lặng lẽ từ cửa sau cùng thủ đoạn tiến vào cao ốc. Chương 54, bị ép trưởng thành còn không có tiến vào tập đoàn, liền bị gác cổng ngăn lại. "Công tác chứng minh đâu?" Soát một lần lại bảo. Gác cổng gặp nàng bên người mang 7-8 người, có hai cái vẫn là bác sĩ, nhân viên hơi phức tạp. Căn cứ bản cao ốc quy định, không có công tác chứng minh người hết thảy không thể tiến vào. Hiện tại càng phi thường thời kỳ, cao ốc bảo an so ngày bình thường càng nghiêm khắc một chút. Lê Kha không có lập tức xảy ra chuyện công tác chứng minh, bởi vì nàng căn bản không có. Những năm này lão bà công ty nàng gần như không có đặt chân qua, tùy hứng truy cầu bản thân mộng tưởng. Xem như người thừa kế duy nhất, nàng lại làm cho cao tuổi phụ thân một mình chống đỡ to như vậy tập đoàn. Nàng hai con mắt trầm xuống, bấm một số điện thoại. Rất nhanh, trong đại sảnh một đường đội vã bóng dáng chạy đến. Cung kính hướng Lê Kha hơi cúi đầu, "Lê tổng." Gác cổng tại chỗ hoảng, bối rối làm ra mời thủ thế, ánh mắt không nhịn được lén lén liếc hướng Lê Kha. Công ty từ trên xuống dưới người đều biết lão Lê tổng là con gái nô, mà hắn duy nhất con gái là cao ốc người thừa kế tương lai. Tiểu Lê tổng lần đầu hiện thân, hắn liền đem người ngăn ở ngoài cửa. Lập tức cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối, kết thúc rồi. Lê Kha hướng về phía tới tiếp ứng người mỉm cười, "Giang thúc thúc, Lê tổng, mời." Giang thư ký là Lê Cha tổng bí thư trưởng, là từ Lê Cha lập nghiệp sơ kỳ liền theo Lê Cha dốc sức làm, xem như Lê Thị tập đoàn nguyên lão cấp bậc nhân vật. Giang thư ký tại phía trước dẫn đường, nhấn xuống tổng tài thang máy riêng mật mã. Một đoàn người sau khi tiến vào thang máy, Giang thư ký lộ ra ý cười, "Tiểu Lê luôn có thể trở về, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Giang thúc thúc, ta hy vọng ngươi có thể phụ trợ ta một lần." Lê Kha ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Giang thư ký. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, cần Giang thư ký trợ giúp. Giang thư ký cười rất hòa ái, "Lê tổng yên tâm, ngươi cùng Lê đồng trong mắt ta là một dạng. Cảm ơn Giang thúc thúc." Lê Kha vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra. Giang thư ký mang nàng tới tổng tài làm. Lê Kha sờ lấy trên bàn những cái kia cha dùng qua đồ vật, nhìn xung quanh một vòng. Giang thư ký phái người điều tới hạng mục vật liệu. Cùng xảy ra vấn đề bộ phận, từng cái cùng Lê Kha giảng giải rõ ràng. Lê Kha hai người suốt đêm tại tổng tài làm xử lý công tác. Giang thư ký hai tên trợ lý ra ra vào và phụ trách chỉnh lý vật liệu, đưa vật liệu. Rạng sáng 5 điểm nhiều, trời tờ mở sáng. Giang thư ký thu cái đuôi, đứng dậy đối với Lê Kha giơ ngón tay cái lên. "Lần đầu hợp tác, Tiểu Lê luôn có thể cùng ta lên tiết tấu, không tầm thường a." Lê Kha mỏi mệt duỗi lưng một cái, "Ta bằng cấp là bằng bản sự được đến, cũng không phải cha ta bỏ tiền mua tới a. Chỉ là đối với trưởng quản gia nghiệp, nàng càng ưa thích vẽ tranh, dương dương tự đắc, thong dong tự tại." Giang thư ký ánh mắt rơi vào đỉnh đầu nàng băng gạc bên trên, ân cần nói ra, "Tiểu Lê tổng nghỉ ngơi thật tốt, ban giám đốc bên kia ta còn cần ứng phó một lần, ngày mai 8 giờ 30 phút, ta dẫn ngươi đi tìm bộ công trình chủ quản." "Được, Giang thúc thúc làm việc trước." Giang thư ký đi đầu đi ra văn phòng. Như vậy văn phòng lớn chỉ còn lại có nàng một người, trên mặt vẻ mệt mỏi mới hiện lộ ra. Nàng chưa bao giờ chân chính từng tiến vào nơi làm việc, là Giang thúc thúc năng lực xuất chúng, hắn lấy làm cho người nhanh nhất tiếp nhận phương thức tại giảng giải. Cha người giúp việc ánh mắt còn là rất không tệ. Cha đã xảy ra chuyện, Giang thúc thúc cũng có thể trầm ổn đứng đối từ trên xuống dưới sự vật, một người chống lên nửa bầu trời. Lê Kha đứng dậy, đầu não có chút mê muội, đỡ lấy góc bàn, miễn cưỡng ổn định thân hình. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Đầu điện thoại kia đi ra lãnh trầm âm thanh, "Nghe nói ngươi thức đêm." Phó Cận Diễm âm thanh giận tái đi. Lê Kha mang theo mọi mệt tâm thanh đáp, "Ân, ta không hiểu quá nhiều, muốn mau sớm tìm tới chỗ sơ suất, cha có thể ít tại bên trong một ngày là một ngày. Ở trong đó coi như là có quan hệ, có thể cho một chút đặc thù chiếu cố, cũng chung quy là tòa giam cầm người tự do lồng giam." Phó Cận Diễm thấp giọng, cố nén không có hô lên cửa, "Ngươi bây giờ là bệnh nhân, sớm biết ngươi như vậy không tính lượng, ta liền không nên đồng ý ngươi về nước. Liên một ngày, ta hiện tại liền trở về ngủ bù, cùng Giang thúc thúc hẹn sáng mai 8 giờ 30 phút, ta có thể nghỉ ngơi một ngày một đêm, cam đoan chiếu cố tốt bản thân. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Phó Cận Diễm bất đắc dĩ nói ra. "Không yên tâm, lại bàn giao một tiếng, về đến nhà đánh cho ta video, ta muốn giám sát ngươi ngủ." "Tuân lệnh." Lê Kha cúp điện thoại, đứng dậy đi ra văn phòng. Sắp đi đến cửa thang máy, một trận mắt tiểu lóe lên trong đầu, xoay người đi lân cận toilet. Nghe nói Tiểu Lê tổng tới công ty, mấy cái bộ phận vây quanh nàng xoay quanh, tăng ca thêm suốt đêm, thật giống như chúng ta châu ngựa mệnh cũng không phải là mệnh mở dạng. Quan mới nhậm chức 3 cây đuốc, ba nàng đều ngồi tù đi, lớn như vậy gia nghiệp còn không mau tới đón, nộ nhỡ rơi trong tay người khác làm sao bây giờ? "Đúng vậy à, ta nghe nói mấy vị cổ đông đối với cái này Lê đồng vị trí nhìn chằm chằm, đây chính là cái cơ hội tốt. Vị trí kia là ai, dù sao đều sẽ không phải là ta, chúng ta châu ngựa chỉ là bọn hắn thượng vị giả đồ chơi." "Ai?" Nhìn Giang thư ký giải lại đi họp, "Ta đoán chừng à, chúng ta tuần này lại là tăng ca tuần, sớm muộn là muốn đột tử tại trên cương vị. Liên sợ tôi công bận rộn, nghe nói Tiểu Lê tổng chưa từng có đi ra từng công tác, như thế nuông chiều từ bé đại tiểu thư làm sao có thể nhô lên mảnh này thiên. Không có cách nào, người ta tốt số, sinh ra ở rôn, chúng ta ra đời chính là châu ngựa, chỉ có thể mặc cho người sai sự." Hai vị mới vừa tan tầm nữ đồng sự trong phòng vệ sinh đoán trách. Lê Kha đứng ở cửa toàn bộ nghe nhập trong hai. Đợi các nàng đi thôi mới đi bảo. Các nàng lời nói ở bên thai vần quanh. Nàng càng ngày náy, Nàng thời gian, một nửa dâng hiến cho Mộng Tưởng, một nửa chậm trễ tại Dịch Tử Mục trên người. Chưa bao giờ có phụ mẫu vị trí. Tổng cảm thấy cha mẹ còn rất trẻ, thân thể cũng tốt, không suy nghĩ qua liên quan tới bọn họ lao niên sinh hoạt vấn đề. Trở lại lao trạch, Lê Kha vào cửa đổi dép, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon thất thần Mụ Mụ. Mụ Mụ hốc mắt quầng thâm rất rõ ràng, xem xét liền là lại vì cha sự tình phiền lòng. Nàng đi đến mama trước mặt, nhẹ giọng tiếng gọi, "Mẹ." Lê Mụ Mụ lấy lại tinh thần, nhìn thấy con gái, lập tức giống bắt được có thể dựa vào cây cỏ cứu mạng tựa như, ôm chặt lấy Lê Kha, nước mắt bá lăn xuống. "Kha Nhi, cha ngươi hắn." "Mẹ, không sao, ta ở đây." Lê Kha vỗ nhẹ nhẹ lấy Mụ Mụ phía sau lưng, học khi còn bé Mụ Mụ an ủi nàng bộ dáng an ủi Mụ Mụ. Đột nhiên, bị ép trưởng thành, chỉ có thể học trưởng đại nhân bộ dáng, làm một chút nhìn qua đáng tin cậy cử động. Đạt được con gái an ủi, Lê Mụ Mụ góp nhặt nhiều ngày cảm xúc có đột phá khẩu, nước mắt giống như vỡ đê đồng dạng, mãnh liệt cuộn trào ra. Nghe lấy Mụ Mụ tiếng khóc, nàng tâm như lao quái. Là nàng một mực tại trốn tránh những trách nhiệm này, mới hại ba ba tuổi đã cao, còn vì này chịu trách nhiệm. Lê Kha bồi Mụ Mụ một hồi lâu, hai mẹ con cùng một chỗ dùng bữa sáng, Lê Kha mới lên lầu đi ngủ. Dựa theo ước định cẩn thận, bấm Phó Cận Diễm video điện thoại.